Chương 112, Thiên Y Quốc đệ tử, Hắc Thạch Thành Phong Vân 2, chương 112, Thiên Y Quốc đệ tử, Hắc Thạch Thành Phong Vân 2, Lục Cửu chờ tại khách sạn trong phòng, nhìn như đang ngồi, thần niệm lại sớm đã như một trường vô hình lưới lớn, lặng yên bao trùm gần phân nửa thành khu. Hắn rất nhanh liền khóa chặt cái kia tên là Trương Mãng tuần thành giáo úy. Giờ phút này, Trương này Mãng đang mang theo mấy tên thủ hạ, tại một nhà trong tiểu quán ép mua mạnh uống, ồn ào náo động, thật là không bị phong. Qua ba ly rượu, Trương Mãng ôm một cái dọa đến run lẩy bẩy ca sĩ nữ, say khướt thổi phồng đến, các ngươi biết sao? Ngày mai giờ ngọ, lão tử liền phải tự mình đi cho kia quỷ ảnh châm lửa. Hắc sát hộ pháp nói, ai điểm cây đuốc thứ nhất, thưởng một bình luyện hồn đan. Đây chính là có thể tăng trưởng thần niệm độ tốt. Giáo úy đại nhân Uy Vũ. Thủ hạ nhao nhao đuốt mông ngựa. Uy Vũ cái rắm. Trương Mãng ở rượu, đập bàn một cái, mấy ngày nay vì bắt những cái kia giấu đầu lộ đuôi con chuột, mệt mỏi lão tử eo đều nhanh gãy mất. Mẹ nó, nguyên một đám xương cốt cứng đến nỗi rất, nghiêm hình tra tấn đều không mở miệng. Bất quá không sao cả, đợi ngày mai quỷ ảnh vừa chết, xem bọn hắn còn thế nào giấu. Hắn hùng hùng hổ hổ, lại rót một ngụm rượu lớn, đống nhiên ôm bụng, biến sắc, ôi, đau bụng. Chuyện gì xảy ra không chỉ là hắn, cái kia mấy tên thủ hạ cũng nhao nhao ôm bụng, trên mặt đất lăn lộn. Trên mặt của bọn hắn cấp tốc hiện ra một tầng hắc khí, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Trong rượu có độc. Một cái thủ hạ hoảng sợ hô. Tiểu quán lao bản dọa đến hồn phi phách tán, vì trên mặt đất cuốn quýt dập đầu, chuyện không liên quan đến ta à, đại nhân. Rượu đều là các ngươi chính mình mang tới a. Trương Mãng vừa sợ vừa giận, hắn muốn vận công bức độc, lại phát hiện linh lực trong cơ thể căn bản không nghe sai khiến, trong bụng kịch liệt đau nhức như là dao rạo, nhường hắn ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Đúng lúc này, một thân ảnh đẩy cửa vào. Người tới một thân áo xanh, con cái hồng thuốc, chính là Tô Trường Thanh. Mấy vị quan gia, đây là chúng mục nát ruột thảo độc. Lục Cửu dùng cái kia chất pháp ngữ liệu, bình tĩnh nói, loại độc này phát tác cực nhanh, nếu không kịp thời cứu chữa, trong vòng nửa canh giờ, liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết. Ngươi là ai? Nhanh cứu ta. Trương Mãng nhìn thấy hắn, như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Tại Hạ Tiên Ý Cốc Tô Trường Thanh, Lục Cửu không nhanh không chậm trong cái hòm thuốc lấy ra một bộ ngân châm, cứu các ngươi có thể, nhưng ta có mấy cái vấn đề, muốn thỉnh giáo một chút giáo úy đại nhân. Trương Mãng đau đến đầu đầy mồ hôi, nơi nào còn dám nói nữa chứ không, nhanh, hỏi mau. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Ngày mai hành hình cụ thể quá trình là cái gì? Thành Tây đại lao thủ vệ tình huống như thế nào? Hắc sát hộ pháp hiện tại nơi nào? Lục Cửu một bên hỏi, một bên đem một cây ngân châm chậm rãi đâm vào Trương Mãng phần bụng một cái huyệt vị. Một cỗ thanh lương khí tức theo huyệt vị tản ra, Trương Mãng trong bụng kịch liệt đau nhức lập tức giảm bớt không ít. Hắn không dám có chút giấu giếm, đem tự mình biết tất cả, triệt để giống như tất cả đều nói ra. Thì ra, ngày mai hành hình, từ Hắc sát hộ pháp tự mình tọa trấn, quân bảo vệ thành thống linh theo bên cạnh hiệp trợ. Trung quanh quảng trường sớm đã bày ra thiên la địa võng, không chỉ có trọng binh trấn giữ, vạn xúc thần giáo còn bố trí một loại tên là tỏa hồn tuyệt vực cấm chế, một khi phát động, phạm vi bên trong tất cả mọi người không cách nào vận dụng thần niệm, cũng không cách nào sử dụng bất kỳ đồ thuật. Mà thành Tây đại lao thì là từ Trương Mãng phụ tá trông giữ, lực lượng thủ vệ đối lập yếu kém, bởi vì bọn hắn nhận định sẽ không có người ngu đến mức đi cướp đại lao. Hỏi xong tất cả vấn đề, Lục Cửu cổ tay rung lên, mấy cây ngân châm tinh chuẩn địa thứ nhập Trương Mãng cùng hắn mấy tên thủ hạ thể nội. Mấy người trên người hắc khí dần dần biến mất, kịch liệt đau nhức cũng đã biến mất. Nhiều. Đa tạ Tô tiên sinh nhân cứu mạng. Trương Mãng sống sót sau tai nạn, đối Lục Cửu mang ơn. Thiện tay mà thôi. Lục Cửu thu hồi ngân châm, lạnh nhạt nói, chỉ là cái này mục nát ruột thảo độc mặc dù hiểu, nhưng dư độc chưa thanh. Trong vòng 3 ngày, các ngươi sẽ toàn thân bất lực, linh lực vướng víu. Nhớ lấy, không thể độc võ, nếu không khí độc công tâm, thần tiên khó cứu. Nói xong, hắn không để ý Trương Mãng đám người giữ lại, con cái hồng thuốc, quay người biến mất ở trong màn đêm. Trở lại khách sạn, Lục Cửu nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Mục nát ruột thảo độc. Đó bất quá là hắn thuận miệng địa chuyện. Hắn dưới là một loại càng thêm ẩn nấp, có thể tạm thời tê liệt kinh mạch thuốc bột, vô sắc vô vị, xen lẫn trong mùi rượu bên trong, căn bản không thể nào phòng bị. Về phần kia cái gì dư độc chưa thành càng là lời nói vô căn cứ. Hắn chỉ là dùng ngân châm tạm thời phong bế những người kia bộ phận kinh mạch, để bọn hắn trong vòng 3 ngày không cách nào vận dụng toàn lực mà thôi. Một cái lớn mật mà kín đáo kế hoạch ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình. Dương Đông Kích Tây, ám độ Trần Thương. Đại trưởng lão cùng bạn xúc thần giáo không phải muốn dùng quỷ ảnh làm mồi nhử sao? Vậy hắn liền đem kế liên kế, tại bọn hắn nhất không tưởng tượng được địa phương, đưa bọn hắn một món lễ lớn. Ngày mai giờ ngọ, thành Nam quảng trường, nhất định trình diễn một màn cho hay. Mà hắn, Tô Trường Thanh, sẽ là cái này xuất diễn bên trong, nhất ngoài dự liệu cái kia nhân vật. Lục Cửu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong đan điền, viên tiên nửa hắc nửa kim kỳ dị kim đan xoay chậm chậm, một tia tinh thuần sinh tử chi lực lưu chuyển khắp toàn thân, chữa trị hắn mấy ngày liền buôn ba mọi bệnh, cũng sẽ hắn tình trạng điều chỉnh tới được đỉnh phong. Hắn muốn để toàn bộ Hắc Thạch Thành phản định, đều nhớ kỹ Thiên Y Cốc Tô Trường Thanh cái tên này. Hôm sau, sắc trời âm trầm, màu xám trắng tầng mây ép tới rất thấp, dường như biểu thị một trận sắp đến giết chóc. Hắc Thạch Thành không khí ngột ngạt tới cực điểm. Thành Nam trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, lại lặng ngắt như tờ. Dân chúng bị cưỡng chế yêu cầu đến đây xem hình, trên mặt bọn họ viết đầy sợ hãi cùng chết lặng. Trong sân động, một tòa cao 3 trượng màu đen sàn gỗ sớm đã đắp tốt. Sàn gỗ bốn phía, 3 bước một trạm canh gác, 5 bước một cương vị, đều là đại trưởng lão tinh nhuệ tư quân, nguyên một đám khôi minh giáp lượng, đàng đàng sát khí. Càng xa xôi, áo bào đen phủ đầy thân vạn xúc thần giáo yêu nhân như ẩn như hiện, trên người bọn họ tản ra âm lãnh ma khí, nhường nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống mấy phần. sàn gỗ ngay phía trên treo một cái to lớn lồng sắt. Trong lồng, một cái toàn thân đẫm máu nam nhân bị xích sắt thô to khóa lại, xương tỉ bà bị hai cây màu đen móc sắt xuyên thủng, khí tức bề bài. Chính là Quỷ Vương từ ám bộ thống lĩnh, Quỷ Ảnh. Hắn cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ, nhưng này thẳng tắp sống lưng, lại giống một cây bất khuất trường thương. Đài cao một bên, dựng lên một tòa hoa lệ khán đài. Một cái thân hình cô gầy, mùi ưng, ánh mắt hung ác nham hiểm hắc bảo lão giả, chính đoan ngồi tại chủ vị. Hắn chính là Vạn Súc Thần Giáo tứ đại hộ pháp một trong Hắc Sát. Tại dưới tay của hắn, ngồi một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, là Hắc Thạch Thành Quân bảo vệ thành thống lĩnh, Vương Bá. Hộ pháp đại nhân, sắp tới lúc rồi. Vương Bá cười định nói. Hắc Sát hộ pháp không để ý tới hắn, chỉ là dùng cái kia song như độc xà ánh mắt, quét mắt phía dưới tĩnh mịch đám người, khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, mồi câu đã buông xuống, liền nhìn có bao nhiêu không sợ chết cá, dám đến cắn câu. Giờ ngọ ba khắc, đã đến. Hành hình. Hắc Sát hộ pháp phun ra hai cái băng lãnh chữ. Hai tên Vạn Súc Thần Giáo giáo đồ đi đến đài cao, trong tay bọn họ các bưng lấy một cái màu đen cái hũ. Miệng bình vừa mở, hai cỗ hắc bên trong mang lục hỏa diễm liền chui ra, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Đây chính là cái gọi là ma hỏa, một loại chuyên môn đốt cháy thần hồn ác độc hỏa diễm, một khi dính vào, liền sẽ tiếp nhận thần hồn bị từng khúc thiêu đốt vô tận thống khổ, thẳng đến hồn phi phách tán. Chương 112, Thiên Y Cốc đệ tử, Hắc Thạch Thành Phong Vân, 3, chương 112, Thiên Y Cốc đệ tử, Hắc Thạch Thành Phong Vân, 3, ngay tại hai tên giáo đồ chuẩn bị đem ma hỏa dẫn hướng lồng sắt bên trong quỷ ảnh lúc, dị biến nảy sinh. Thành tây phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Vâng. Một đoàn to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, ánh lửa cơ hồ chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Ngay sau đó, thê lương tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến. Trên quảng trường đám người rối loạn tưng bừng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn trên đài, Vương Bá đột nhiên đứng lên. Một gã lính liên lạc lộn nhào chạy tới, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thống lĩnh đại nhân, không xong, thành tây đại lao bị cướp. Cái gì? Vương Bá trong mắt đều nhanh trợn lùi ra. Cướp đại lao? Hôm nay lực chú ý của mọi người đều trên quảng trường, ai sẽ nghĩ như vậy không cần né tránh cướp phòng bị chống giống đại lao. Nơi đó đang đóng, bất quá là một chút không trọng yếu tiểu lâu la. Hắc Sát hộ pháp sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn không quan tâm những tiểu lâu la kia chết sống, nhưng hắn chán ghét loại này kế hoạch bên ngoài ngoài ý muốn. Đội cái gì? Hắn quát lạnh một tiếng, chỉ là mấy cái tôm kép ngay nhép, phái một đội người đi chấn áp chính là. Hành hình tiếp tục. Vương Ba không dám nghịch lại, đội vàng điểm một đội nhân mã, vô cùng lo lắng chạy tới thành tây. Nhưng mà, bên kia rối loạn chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếng la giết, tiếng nổ liên tục không ngừng, ánh lửa ngút trời, phảng phất có thiên quân vạn mã ngay tại thành tây cực chiến. Báo, lại một gã lính liên lạc lao đến, thống lĩnh đại nhân, cướp đại lao chính là huyết ẩm môn người, bọn hắn quá nhiều người, chúng ta không chống nổi. Huyết ẩm môn. Vương Ba cùng Hắc Sát hộ pháp đồng thời ngây ngẩn cả người. Huyết ẩm môn không phải Quỷ Vương Mộ Thiên Thương thông ra đối tượng sao? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ? Hắc Sát hộ pháp trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn hiểu được, đây là điệu hổ Ly Sơn, đối phương mục tiêu chân chính vẫn là trên quảng trường bị ảnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, tăng cường đề phòng, một con rồi đều không cho bay vào. Hắc Sát hộ pháp nghiêm nghị hạ lệnh, chính hắn cũng đứng người lên, thân niệm giống như thủy triều trải rộng ra, bao phủ toàn bộ quảng trường. Hắn ngược lại muốn xem là ai có lá gan lớn như vậy, dám ở dưới mí mắt hắn cứu người. Trên quảng trường bầu không khí càng thêm khẩn trương, không khí dường như đông lại đồng dạng. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Tránh ra, tránh hết ra, cứu người a! Chỉ thấy một người mặc áo xanh, con cái hòm thuốc tuổi trẻ dược sư, đang liều mạng hướng đài cao phương hướng chen. Hắn một bên chen, một bên lo lắng hô to, ta là Thiên Y Cốc đệ tử, ta nhìn thấy có bệnh nhân, nhanh để cho ta đã qua. Một màn bất tình lình, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thiên Y Cốc đệ tử, ngay tại lúc này, xem náo nhiệt gì? Ngăn lại hắn. Một gã đội tuần tra đầu mục quát, mấy người lính lập tức tiến lên, đem Lục Cửu ngăn lại. Làm cái gì? Cút về. Ta là Thiên Y Cốc Tô Trường Thanh. Lục Cửu giơ lên lệnh bài, khắp khuôn mặt là thầy thuốc nhìn thấy bệnh nhân lúc lo lắng cùng cố chấp, ta nhìn thấy bên kia có người trúng độc, lại không cứu chữa liền đến đã không kịp. Hắn chỉ vào cách đó không xa, mấy cái nằm trên mặt đất miệng sủi bọt mép, toàn thân co giật bình dân. Mấy cái kia lính tuần tra hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Thiên Y Cốc người không dễ trọng, đây là toàn bộ Nam Cương Trung nhận thức. Nhìn trên đài Hắc Sát hộ pháp cũng chú ý tới tình huống bên này, hắn nhướng mày, trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Nhưng hắn thần niệm tại cái kia gọi Tô Trường Thanh người trẻ tuổi trên thân đảo qua, phát hiện hắn chỉ có kim đan trùng kỳ tu vi, linh lực thường, trên thân ngoại trừ nồng đậm mùi dược thảo, lại không nửa điểm dị thường. Hơn nữa, mấy cái kia chúng độc bình dân, nhìn cũng không giống trang. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Một cái không biết sống chết, ý di thành cuồng lăng đầu thanh. Nhường hắn tới. Hắc Sát hộ pháp lạnh lùng nói. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Thiên Y Cốc đệ tử muốn chơi hoa dạng gì. Đạt được cho phép, Lục Cửu lập tức vọt tới mấy cái kia chúng độc bình dân bên người, tay chân lanh lẹ lấy ra ngân châm, trên người bọn hắn đâm mấy lần. Nói cũng kỳ quái, những người kia co giật triệu chứng lập tức liền hóa giải. Không được, trong bọn họ chính là 7 ngày mất hồn tán ngân châm của ta chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, nhất định phải lập tức luyện chế giải dược. Lục Cửu một bên thi trầm, một bên lớn tiếng nói, thanh âm cũng lớn, lại đủ để cho người chung quanh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái gì? 7 ngày đoạn hồn tán? Đám người chung quanh bên trong lập tức có người hét lên kinh ngạc. Đây chính là Nam Cương nổi danh kỳ độc, vô sắc vô vị, chúng độc sơ kỳ không có chút nào triệu chứng, sau 7 ngày độc phát, thần tiên khó cứu. Trong lúc nhất thời, trong đám người đã dẫn phát to lớn khủng hoảng. Ta giống như cũng cảm thấy choáng đầu, ta cũng là. Ta buổi sáng uống trong thành nước giếng, có phải hay không trong nước có độc a? Cứu mạng a. Thiên Y Quốc tiên sinh, nhanh cứu lấy chúng ta. Khủng hoảng như là ổ dịch, cấp tốc lan tràn ra. Càng ngày càng nhiều người cảm giác chính mình trúng độc, trên quảng trường trong nháy mắt loạn thành một bầy. Hắc sát hộ pháp sắc mặt tái xanh. Hắn biết, chính mình bị lừa rồi. Căn bản không có cái gì 7 ngày mất hồn tán, tiểu tử này là tại yêu ngôn hoặc chúng, gây ra hỗn loạn. Bắt lấy hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tự mình theo nhìn trên đài phi thân mà xuống, một cái đen nhánh quỷ trảo, thẳng đến Lục Cửu đầu lâu. Nhưng mà, đã chậm. Ngay tại quảng trường đại loạn một phút này, Lục Cửu động. Hắn không có trốn, ngược lại mượn đám người yểm hộ, như một đầu trượt không lưu đâu cá trạch, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, xông về đài cao. Cùng lúc đó, thành tây phương hướng tiếng nổ cùng tiếng la giết, đột nhiên lại mãnh liệt gấp 10. Một cái to lớn đạn tín hiệu trên không trung nổ tung, rõ ràng là huyết ẩm môn tối cao lệnh tập kết. Huyết ẩm môn chủ lực công thành, nhanh đi trợ giúp. Không biết là ai trong đám người hô một tiếng nói. Trên quảng trường phụ trách duy ổn quân bảo vệ thành, lập tức quân tâm đại loạn. Một bên là kinh khủng ma đầu hộ pháp, một bên là trong truyền thuyết huyết ẩm môn chủ lực, bọn hắn nên nghe ai? Hắc sát hộ pháp một trảo thất bại, trơ mắt nhìn xem Lục Cửu thân ảnh biến mất tại đám người hỗn loạn bên trong, tức giận đến tam thi thần bảo khiêu. Một đám phế vật. Hắn giận mắng một tiếng, không tiếp tục để ý những cái kia loạn dân, thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa tại trên đài cao, gắt gao giữ vững cái kia lồng sát. Hắn biết, đối phương mục tiêu chân chính, thủy chung là quỷ ảnh. Chỉ cần quỷ ảnh còn tại trong tay hắn, đối phương tất cả kế sách đều đem thất bại. Trong hỗn loạn, Lục Cửu đã lặng yên không một tiếng động mò tới dưới đài cao. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái trên đài cao hắc sát hộ pháp, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Thật sự cho rằng mục tiêu của ta là cứu người. Hắn theo trong túi chứa vật lấy ra một sấp trận bàn, hai tay tung bay, lấy hoa mắt tốc độ, đem từng mai trận bàn đánh vào đài cao nền tảng bên trong. Những này trận bàn, đúng là hắn đem qua đi suốt đêm chế. Một cái, điên đảo ngũ hành trận. Một cái, nghịch chuyển càn khôn trận. Còn có một cái, là hắn dung hợp sinh tử chi lực sau, lần thứ nhất nếm thử khắc họa, uy lực mạnh nhất, tịch diệt dẫn lôi trận. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn thoáng qua cái kia bị hắn đánh ngất xỉu, ném vào góc bên trong tuần thành giáo úy Trương Mãng. Trương Mãng phụ tá, giờ phút này đang mang theo một đội người, canh giữ ở thành Tây Đại Lao phế tích trước, gấp đến độ xoay quanh. Chương 112, Thiên Y Quốc đệ tử, Hắc Thạch Thành Phong Vân, 4, chương 112, Thiên Y Quốc đệ tử, Hắc Thạch Thành Phong Vân, 4, không sai biệt lắm. Lục Cửu tự lẩm bẩm. Hắn lặng yên lui lại, lần nữa lẫn vào đám người, hướng phía thành Tây phương hướng di chuyển nhanh chóng. Trên đài cao, Hắc Sát hộ pháp đợi nửa ngày, cũng không thấy có người đến cứu tụ, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Thành Tây tiếng la giết, chẳng biết lúc nào cũng dần dần lắng lại. Một loại dự cảm bất tường tại trong lòng hắn dâng lên. Đúng lúc này, một gã thân tín vội vàng đến báo, "Hộ pháp đại nhân, thành Tây." Thành Tây bên kia là giả. Chỉ có một cái kim đan kỳ tu sĩ, dùng đại lượng bạo tạc phù cùng huyễn trận, chế tạo huyết ẩm môn công thành giả tượng. "Chúng ta người đều bị lừa." "Cái gì?" Hắc sát hộ pháp như bị sét đánh. "Giả, từ đầu tới đuôi đều là giả. Vậy đối phương mục đích đến cùng là cái gì?" Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía người phía dưới nhóm, cái kia gọi Tô trưởng thành dược sư, sớm đã không thấy bóng dáng. Không tốt. Hắn rốt cục phản ứng lại. Đối phương dương đông kích tây, gây ra hỗn loạn, điệu hổ lý sơn. Hết thảy tất cả đều không phải là vì cứu người, mà là vì. Hắn đột nhiên nhìn về phía dưới chân đài cao. Nhưng mà, mọi thứ đều đã quá muộn. Ầm ầm. Cả tòa đài cao, tính cả chung quanh mặt đất, trong nháy mắt sáng lên quang mang chói mắt. Điên đảo ngũ hành, nghịch chuyển càn khôn, hai tòa đại trận đồng thời phát động. Hắc sát hộ pháp chỉ cảm thấy dưới chân không còn, không gian chung quanh trong nháy mắt và mèo, chồng chất. Hắn bày ra tỏa hồn tuyệt vực cấm chế, tại cỗ này bàng bạc trận pháp chi lực trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt liền bị phá tan thành từng mảnh. Cả người hắn tính cả tòa kia đài cao, đều bị mạnh mẽ kéo vào một cái điên đảo rối loạn á không gian. Mà trên quảng trường người, chỉ thấy đài cao tính cả phía trên ma đầu hộ pháp, tại một hồi kịch liệt quang mang bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Hộ pháp đại nhân không thấy. Chạy mau a. Thiên thần nổi giận. Đám người hoàn toàn mất khống chế, giống như điên chạy từ phía. Mà chân chính sát chiêu, mới vừa bạn giáng lâm. Giang giác. Hắc thạch thành trên không, kia nặng nghề mây đen bên trong, một đạo to như thùng nước tử sắc lôi đỉnh, dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, xé rách trường không, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, vô cùng tinh chuẩn bổ về phía thành Tây Đại Lao phế tích. Tịch diệt dẫn lôi trận, phát động. Lục Cửu mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là quỷ ảnh, cũng không phải hắc sát hộ pháp, mà là thành Tây trong đại lao, những cái kia bị bắt, chung với mộ thiên thương quỷ vương từ bộ hạ. Hắn muốn cứu, không phải một người, mà là tất cả mọi người. Không. Bị vây ở á không gian bên trong hắc sát hộ pháp, thông qua không gian khe hở, thấy được kia tận thế giống như một màn, phát ra tuyệt vọng mà phẫn nộ gào thét. Hắn biết, hắn hoàn toàn bại. Bại bởi một cái hắn từ đầu tới đuôi đều không để vào mắt, nho nhỏ Thiên Y Cốc đệ tử. Tử sắc lôi đình ầm vang rơi xuống, thành Tây Đại Lao phế tích trong nháy mắt hóa thành một biển. Nhưng mà, trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng cũng không xuất hiện. Lôi quang tan hết, nguyên địa chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố to, đáy hố thổ nhưỡng bị điện quang dung luyện thành lưu ly trạng. Về phần nguyên bản bị giam giữ tại trong đại lao mấy trăm tên quỷ vương từ bộ hạ, sớm đã không thấy bóng dáng. Ngay tại lôi đình rơi xuống trước một khắc, đại lao lòng đất, một đạo hào quang màu vàng đất hiện lên, đem tất cả tù phạm tính cả toàn bộ địa lao nền tảng, cùng nhau chuyển tống tới ngoài thành khu vực an toàn. đây mới là Lục Cửu Dương đông kích tây kế hoạch cuối cùng một vòng. Trên quảng trường rối loạn, cấp đại lao giả tượng, dẫn lôi trận đánh kích, hết thảy tất cả cũng là vì điểm hộ cuối cùng này, cũng là mấu chốt nhất độn thổ truyền thống trận. Giờ phút này, Hắc Thạch Thành bên ngoài hơn 10 dặm một thung lũng bí ẩn bên trong, mấy trăm tên vừa mới thoát khốn quỷ vương từ bộ hạ, chính nhất mặt mở mịt nhìn xem lẫn nhau, hiển nhiên còn không có theo lần này biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Một người mặc áo xanh, con cái hòm thuốc người trẻ tuổi, đang đứng tại trước mặt bọn hắn. "Chư vị, quỷ vương có lệnh, mệnh ta đến đây nghị cách cứu viện." Lục Cửu thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ lực lượng. Hắn không có bại lộ thân phận chân thật của mình, vẫn như cũng dùng đến Tô Trường Thanh danh hiệu, chỉ nói là thụ quỷ vương ngộ ngàn mẫn đở rộ vợ bí mật ủy thác. Đám người mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng đối phương vừa mới đem bọn hắn theo hẳn phải chết chi cảnh cứu ra, lần này thủ đoạn thần quỷ khó lường, để bọn hắn không dám không tin. Huống chi, trong đám người, mấy cái bị bắt ám bộ thành viên, nhận ra Lục Cửu trên thân viên kia không đáng chú ý, đại biểu cho quỷ vương tối cao chỉ lệnh tín vật. "Chúng ta tham kiến quỷ vương đặc sứ." Mấy tên ám bộ thành viên quỳ một chân trên đất, trầm giọng quát. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất. "Tham kiến quỷ vương đặc sứ." Tiếng gầm quanh quẩn ở trong sân gốc, mang theo sống sót sau tai nạn kích động cùng báo thù khát vọng. Lục Cửu không để ý đến những này lễ nghi phiền phức, hắn đi đến một cái vóc người khôi ngô, trên mặt có một đạo mặt sẹo trung niên nhân trước mặt. "Ngươi là cổ sư?" "Là." Người trung niên mặt sẹo chính là quỷ vương từ chiến đường một gã phó đường chủ, nguyên anh trung kỳ tu vi, tác chiến dũng mãnh, người xưng cổ sư. "Ta cần ngươi lập tức chỉnh hợp nhân thủ, chia thành tốc nhỏ, chui vào Nam Cương nội địa." Lục Cửu ngữ tốc cực nhanh, mạch suy nghĩ rõ ràng, địch nhân của chúng ta không chỉ là đại trưởng lão cùng bạn xúc thần giáo. Quỷ vương từ nội bộ, tất nhiên còn có rất nhiều bị che đậy phái trung gian. "Nhiệm vụ của các ngươi chính là liên hệ bọn hắn, xúi dục bọn hắn, đem quỷ vương được oan, đại trưởng lão phản loạn trật tướng lan rộng ra ngoài." "Là." Cổng sư trong mắt giấy lên gấu hùng chiến y nhớ kỹ, không cần liều mạng. "Dùng đầu góc của các ngươi." Lục Cửu nhìn xem hắn, lực lượng của chúng ta còn rất yếu, hiện tại là trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất. "Sống sót, xúc tích lực lượng, chờ đợi quỷ vương trở về cái lệnh." Hắn đem một chút chữa thương đan dược và đưa tin ngọc phù giao cho cổng sư, lại bàn giao một chút chi tiết, liền quay người chuẩn bị rời đi. "Đặc sứ đại nhân, ngài muốn đi đâu?" Cổng sư nhịn không được hỏi. "Ta đi lấy một vật." Lục Cửu ánh mắt nhìn về phía Hắc Thạch Thành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, như thế, có thể muốn mạng bọn họ đổ bật. Hắc Thạch Thành bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Hắc sát hộ pháp cuối cùng vẫn dựa vào cường hành tu vi, xé rách ra không gian, trốn thoát. Nhưng hắn giờ phút này bộ dáng thê thảm vô cùng. Hắn toàn thân áo bào vỡ vụn, tóc hai bù xù, trên thân hiện đầy bị vết nứt không gian cắt ra vết thương, khí tức cũng mệt mỏi không ít. Hắn đứng tại thành Nam quảng trường phế tích bên trên, nhìn xem cái kia bị lôi đình anh ra hố to, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. "Người, toàn chạy." Con bịt đã đun sôi, cứ như vậy bay. Vô cùng nhục nhã. "Tô Trường Thanh." Thiên Y Cốc hắn cắn răng nghiến lợi đọc lấy cái tên này, "Tra cho ta. Coi như đem toàn bộ Nam Cương lật qua, cũng phải đem cái này tạm toái bắt tới cho ta." Quân bảo vệ thành thống Linh Vương Bá ở một bên run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc này, một cái vạn xúc thần giáo giáo đổ đội vàng đến báo, "Hộ pháp đại nhân, quỷ." "Quỷ ảnh hắn." Hắn tắt thở. Hắc sát hộ pháp sững sờ, thân hình lóe lên, đi vào đài cao hải cốt bên cạnh. Chỉ thấy lồng sắt bên trong quỷ ảnh, chẳng biết lúc nào đã cúi thấp đầu xuống, hoàn toàn không có sinh tức. "Chuyện gì xảy ra?" Một gã phụ trách trông coi giáo đồ lơm lớp lo sợ trả lời, vừa rồi quảng trường đại loạn, không ai chú ý tới hắn. "Chờ chúng ta phát hiện lúc, hắn..." Hắn đã cắn nát dấu ở trong hàm răng túi độc, tự vận. Chương 112, Thiên Y Cốc đệ tử, Hắc Thạch Thành Phong Vân, Nam, chương 112, Thiên Y Cốc đệ tử, Hắc Thạch Thành Phong Vân, Nam, Hắc sát hộ pháp nắm đấm bóp keo kẹt rung động. Hắn phí hết lớn như thế kình, bố trí xuống thiên la địa võng, kết quả không chỉ có nhường mấy trăm tên con tin đào thoát, liền trọng yếu nhất mồi nhử cũng đã chết. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. "Phế vật." "Tất cả đều là phế vật." Hắn một trường bố ra, đem bên cạnh lớp kín đoạn tường đập thành bụi phấn. Phát tiết một trận sau, hắn dần dần tỉnh táo lại. Chuyện đã xảy ra, tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì. "Việc cấp bách là vãn hồi tổn thất, lấy công chuộc tội. Truyền mệnh lệnh của ta." Hắn âm lãnh nói, "Phong tỏa toàn thành, từng nhà lục soát. Ta cũng không tin, cái kia Tô trưởng thành có thể chắp cánh bay. Mặt khác, lập tức đưa tin cho đại trưởng lão, nói cho hắn biết kế hoạch có biến. Nhường cái kia bên cạnh có thể sớm động thủ." Lục Cửu cũng không hề rời đi Hắc Thạch Thành. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hắn giờ phút này đang nhàn nhã ngồi ở kia ở giữa hồi xuân đường tiệm thuốc trong hậu viện, cùng gầy còm lao trưởng quý uống trà. "Tô tiên sinh, ngài thật sự là thần." Lao trưởng quý vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Lục Cửu, "Ngài hôm qua nói tấm kia mãng trong 3 ngày không thể đỡ võ, hôm nay hắn liền thật ngồi phịch ở trên giường. Còn có trên quảng trường chuyện này, ngài là không phải đã sớm liệu đến?" Lục Cửu cười cười, không có trả lời. Hắn sở dĩ về tới đây, là bởi vì hắn phát hiện, cái này nhìn như bình thường lao trưởng quý, trên thân vậy mà mang theo Bách Hiểu lâu người liên lạc cảm ký. "Trưởng quý, người làm ăn, giảng cứu chính là tình báo." Lục Cửu đặt chén trà xuống, đi thẳng vào vấn đề. Lao trưởng quý hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức lại khôi phục tự nhiên. Hắn cho Lục Cửu thêm vào trà, thở dài, "Tô tiên sinh nói là, không biết tiên sinh muốn làm cái gì chuyện làm ăn. Ta muốn mua một người mệnh." Lục Cửu lạnh nhạt nói. "Ai?" "Hắc sát." Lao trưởng quý tay run một cái, nước trà đổ đi ra. "Tiên sinh, ngài thật là biết nói đùa. Đây chính là vạn xúc thần giáo hộ pháp, nguyên anh hậu kỳ ma đầu, mệnh của hắn cũng không tốt bán. Ta không nói hiện tại liền phải, Lục Cửu nhìn xem hắn, ta cần hắn tất cả tư liệu. Công pháp của hắn đặc điểm, tính cách của hắn đặc điểm, hắn quá khứ kinh nghiệm, cửu nhân của hắn, hết thảy tất cả. Cái này lão trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử, loại này cấp bậc cơ mật, giá cả không phải tiện nghi. Lục Cửu cong ngón đúng ra, một cái chữ vật giới chỉ rơi vào trên bàn. Đồ vật bên trong, đủ sao? Lão trưởng quỹ nửa tin nửa ngờ đem thần niệm thăm dò vào, sau một khắc, hô hấp của hắn đều dừng lại. Trong chữ vật giới chỉ, trông chất như núi linh thạch, các loại chân quý đan dược và thiên tài địa bảo, kém chút lóe mù mắt của hắn. Những tài phú này, đủ để mua xuống 10 cái hắc thạch thành. Đủ, quá đủ. Lão trưởng quỹ thái độ trong nháy mắt biến vô cùng nhiệt tình, tiên sinh ngài chờ một chút, ta cái này đi là ngài điều lấy tư liệu. Sau nửa canh giờ, một cái mã hóa ngọc giản đưa đến Lục Cửu trong tay. Lục Cửu đem thần niệm chìm vào trong đó, cẩn thận đọc lấy. Bắt hiểu lâu tình báo năng lực, sát thực danh bất hư truyền. Trong ngọc giản không chỉ có ghi chép cặn kẽ hắc sát cuộc đời, thậm chí liền hắn khi còn bé bị nhà hàng xóm chó đuổi theo cắn thai nạn xấu hổ, đều ghi lại trong danh sách. Lục Cửu ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một hàng chữ bên trên. Hắc sát, nguyên danh Triệu Huyền, 300 năm trước, từng là Huyền Hỏa tông nội môn đệ tử. Sau bởi vì ăn cắp tông môn chí bảo Huyền Hỏa giám bị tông chủ hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Phía sau không biết tung tích, trăm năm sau lại lần xuất hiện, đã là vạn xúc thần giáo hộ pháp, tu vi tiến nhanh, tính tình đại biến. Huyền Hỏa tông. Huyền Hỏa giám Lục Cửu tự lẩm bẩm. Trong ngọc giản còn nâng lên, hắc sát người này, trời sinh tính đa nghi, tham lam háo sắc, lại cực kỳ man thủ. Năm đó đem hắn trục xuất tông môn Huyền Hỏa tông tông chủ, sớm đã toàn hóa, nhưng này vị tông chủ duy nhất tôn nữ, bây giờ lại là Nam Cương đệ nhất thương hội tụ bảo các thủ tịch giám bảo sư. Một cái kế hoạch hình thức ban đầu, lần nữa tại Lục Cửu hiện lên trong đầu. Đa tạ. Lục Cửu thu hồi ngọc giản, đứng người lên. Tiên sinh cái này muốn đi. Lao trưởng quỹ có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn muốn cùng vị này thần tài nhiều kéo kéo quan hệ. Ân. Lục Cửu gật đầu, giúp ta chuẩn bị một đầu mật đạo, ta phải lập tức rời đi Hắc Thạch Thành. Không có vấn đề. Tại Lao trưởng quỹ an bài xuống, Lục Cửu thông qua tiệm thuốc hậu viện một ngụm giếng cạn, tiến vào một đầu bốn phương thông suốt dưới mặt đất mật đạo. Đây là Bách Hiểu lâu hao phí mấy trăm năm, tại Nam Cương các thành phố lớn thành lập bí mật mạng lưới, chỉ có tối cao cấp bậc hộ khách mới có tư cách sử dụng. Trước khi đi, Lục Cửu quay đầu nhìn thoáng qua lão trưởng quỹ. Đúng rồi, đưa ngươi một phần lễ vật. Hắn bắn ra một cái đan dược. Đây là chú nhan đan. Lão trưởng quỹ nhìn xem trong tay viên kia tản ra thấm người đan hương đan dược, kích động đến toàn thân phát run. Xem như lợi tức, Lục Cửu thân ảnh biến mất tại hắc ám trong mật đạo. Lão trưởng quỹ nhìn xem trong tay đan dược, lại nhìn một chút Lục Cửu biến mất phương hướng, cung cung kính kính thi lễ một cái. Hắn biết, Nam Cương Thiên thật muốn thay đổi, mà vị này thần bí Tô Tiên Sinh chính là nhấc lên trận gió lốc này trung tâm. 3 ngày sau, Nam Cương nội địa, Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành là Nam Cương thành thị phồn hoa nhất một trong, cũng là Nam Cương đệ nhất thương hội tụ bảo các tổng bộ chỗ. Trong thành, một nhà tên là Tô Thị Y quán nhỏ tiệm thuốc, lặng yên khai trương. Ngồi công đường xử án, là một vị tên là Tô Trường Thanh tuổi trẻ dược sư. Hắn y thuật cao minh, thu phí rẻ tiền, rất nhanh liền ở chúng quanh láng giềng bên trong thắng được không tệ danh tiếng. Không có ai biết, vị này nhìn chất phát đàng hoàng tuổi trẻ dược sư, đang thông qua Bách Hiểu lâu đường dây bí mật, điều khiển lấy một trận quét sạch toàn bộ Nam Cương mạch nước ngầm. Những cái kia bị hắn cứu ra quỷ vương từ bộ hạ, dưới sự chỉ huy của hắn, như là virus đồng dạng, tại Nam Cương các nơi khuếch tán ra đến. Đại trưởng lão phản loạn trận tướng, quỷ vương được oan tin tức, thông qua đủ loại con đường, lặng yên lưu truyền. Quỷ vương từ nội bộ bắt đầu xuất hiện dung chuyển. Rất nhiều nguyên bản bảo trì trung lập trưởng lão cùng đường chủ, khi biết chân tướng sau, nhao nhao lá mặt lá trái, âm thầm chống lại đại trưởng lão mệnh lệnh. Mà vạn xúc thần giáo cũng bởi vì là Hắc Thạch Thành thất bại, cùng Tô Trường Thanh nhân vật thần bí này xuất hiện, tạm thời chậm lại quyết trương bước chân, bắt đầu toàn lực truy tra người này. Toàn bộ Nam Cương thế cục lâm vào một loại quỷ dị cân bằng. Lục Cửu biết, sự cân bằng này chỉ là tạm thời. Bao tố lúc nào cũng có thể lần nữa giáng lâm. Hắn cần một cơ hội, một cái có thể khiến cho hắn theo chỗ tối đi hướng chỗ sáng, một lần hành động thay đổi chiến cuộc thời cơ. Mà cái này thời cơ rất nhanh liền tới. Một ngày này, tôi bảo các phát ra thì mời, tuyên bố sẽ tại sau 10 ngày cử hành một trận trăm năm một lần chân bảo đấu giá hội. Mà chủ trì lần hội đấu giá này chính là tụ bảo các thủ tịch giám bảo sư, vị kia Huyền Hỏa tông tông chủ tôn nữ Vân Hy Nguyệt. Trên thiệp mời còn đặc biệt nâng lên, lần hội đấu giá này áp trục bảo vật một trong, là một cái theo thượng cổ di tích bên trong khai quật ra, cùng lửa có liên quan tàn phá linh bảo. Lục Cửu nhìn xem trong tay thiệp mời, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Con cá muốn lên câu. Hắn đem y quán giao cho một cái theo Bách Hiểu lâu thuê tới hỏa kế quản lý, chính mình thì đổi lại một thân lộng lẫy áo bào, lấy phú thương Tô Trường Thanh thân phận đi vào tụ bảo các đại môn. Hắn muốn đi gặp một lần vị kia Vân Hy Nguyệt. Đương nhiên, không phải là vì nói chuyện yêu đương, mà là vì cho nàng đưa một phần có thể khiến cho hắc sát hộ pháp chết không có chỗ chôn đại lễ. Chương 113, tu bảo các đánh cờ, 1, chương 113, tu bảo các đánh cờ, 1, Thiên Thủy Thành, Nam Cương trái tim, phồn hoa như dệt lấm, ngựa xe như nước. Cùng biên cảnh trọng trấn Hắc Thạch Thành tốc sát kiểm chế hoàn toàn khác biệt, nơi này ca múa mừng cảnh thái bình, dường như liền trong không khí đều nổi trôi linh thạch cùng son phấn hương khí. Tu bảo các, tòa này Thiên Thủy Thành thậm chí toàn bộ Nam Cương mang tính tiêu chí kiến trúc, như một đầu ngủ say kim sắc cự thú, chiếm cứ tại thành trì trung tâm nhất. Nó toàn thân từ hiếm thấy lưu quang ngọc xây thành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, mọi thứ hiện lộ rõ ràng phú khả địch quốc hào hoa xa xỉ. Lục Cửu, hoặc là nói Tô Trường Thanh giờ phút này đang đứng tại tòa này kim sắc cự thú dưới chân. Hắn vẫn như cũng là kia thân tắm đến trắng bệnh áo xanh, có một cái hơi cũ cái hồng phốc, hai đầu lông mày mang theo một tia đi đường mỏi mệt cùng mới gặp phồn hoa câu nệ. Hắn bộ dáng này, cùng chung quanh những cái kia thân mang tơ lụa, tiền hô hậu ủng phú thương quyền quý không hợp nhau, dẫn tới không ít xem thường cùng xem kỹ ánh mắt. Lục Cửu đối với cái này nhìn như không thấy, trực tiếp đi hướng tụ bảo các cửa chính. Dừng lại, làm cái gì? Cùng hai tên người mặc kim giáp, tu vi thình lình tại kim đan hậu kỳ hộ vệ, rồi ra trường kích đem hắn ngăn lại, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt. Theo bọn hắn nghĩ, người này liền tiến tụ bảo các tiêu phí tư cách đều không có. Tại Hạ Thiên Ý Cốc Tô Trường Thành, đến đây bái kiến Vân Hy Nguyệt các chủ. Lục Cửu ngữ điệu bình thản chất phác, hoàn toàn phù hợp một cái bất thiện giao tế dược sư người thiết lập. Thiên Ý Cốc, một gã hộ vệ quan sát toàn thể hắn vài lần, cười nhạo một tiếng, Thiên Ý Cốc đệ tử chúng ta thấy cũng nhiều, cái nào không phải bị người phụng làm khách quý. Ngươi bộ này nghèo kiết hủ lậu dạng, cũng dám giả mạo Thiên Ý Cốc người. Cút nhanh lên, đừng ở chỗ này trốn mắt. Lục Cửu không hề tức giận, chỉ là từ trong ngực lấy ra viên kia Thiên Ý Cốc ngoại môn đệ tử lệnh bài, đưa tới. Một tên hộ vệ khác tiếp nhận, linh lực quét qua, xác nhận lệnh bài là thật, trên mặt kinh miệt mới thu liễm mấy phần, nhưng ngựa khí vẫn như cũ ngạo mạn, thì ra thật sự là Thiên Ý Cốc đệ tử. Bất quá, chúng ta các chủ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Không có thì mời, không có hẹn trước, coi như ngươi là Thiên Ý Cốc thân truyền đệ tử, cũng phải theo quy củ đến. Lục Cửu thu hồi lệnh bài, nhẹ gật đầu, dường như tiếp nhận thuyết pháp này. Hắn không tiếp tục dây dưa, mà là quay người đi vào tụ bảo các đại sảnh. Trong đại sảnh càng là vàng son lộng lẫy, người đến người đi. Các loại chân quý pháp bảo, đan dược, vật liệu phân loại trưng bày tại thủy tinh trong quầy, mỗi một kiện đều lưu chuyển lên bảo quang, có giá trị không nhỏ. Lục Cửu không có nhìn những cái kia rực rỡ muôn màu thương phẩm, mà là trực tiếp đi hướng một cái chuyên môn phụ trách thu mua tài liệu quầy hàng. Sau quầy ngồi một vị tròm râu dê giám định sư, nửa hít mắt, trong tay vướt vướt hai viên ngọc thạch hải đảo, một bộ phong phạm cao thủ. Vị khách quan kia muốn xuất thủ bảo bối gì? Hắn mí mắt cũng không nhấc một chút. Lục Cửu trong cái hòm thuốc lấy ra một đoạn khô đằng, đặt ở trên bàn. Cái này khô đằng toàn thân cháy đen, khô quắc đến như là gỗ mục, nhìn không ra nửa điểm linh khí. Tròm râu dê giám định sư rốt cục mở mắt ra, liếc qua, nếp miệng, chết héo long huyết dây leo, linh tính tan hết, một tâm đã mục nát, làm tuổi đốt đều ngại sợ người. 100 khối hạ phẩm linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Giá tiền này, không khác đục nhã. Một gốc sống trăm năm long huyết dây leo, giá trị ít ra tại vạn khối linh thạch trở lên. Trung quanh mấy cái xem náo nhiệt khách nhân cũng phát ra trầm thấp cười vang. Người sai. Lục Cửu thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người lốt hai. Ân. Tròm râu dê giám định sư sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta Vương Mỗ người giám định qua linh tài không có một vạn cũng có 8000, ngươi nói ta sai rồi. Nó không phải chết, là giả chết. Lục Cửu cầm lấy kia đoạn khô đằng, chỉ vào phía trên một đạo nhỏ không thể thấy đường vân, long huyết dây leo thông linh, bị thương nặng hoặc hoàn cảnh kịch biến lúc, sẽ tiến vào long ngủ trạng thái, phong tỏa tất cả sinh cơ, chờ đợi khôi phục thời cơ. Ngươi nhìn đạo này ngủ long văn nếu không phải Thiên Ý Cốc bí điện ghi chép, thế nhân 89 phần 10 đều sẽ nhìn nhầm. Ngữ khí của hắn bình dị, không có nửa điểm trào phúng, lại so bất kỳ trào phúng đều để kia Vương giám định sư khó xử. Nay bằng với trước mặt mọi người chỉ vào cái mũi của hắn nói hắn học nghệ không tinh. Nói bậy nói bạn. Vương giám định sư mặt đỏ lên, vỗ bàn đứng dậy, long ngủ mà nói, chưa từng nghe thấy. Tiểu tử, ngươi mất ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu có thể nhường cái này đoạn gỗ mục phục sinh, ta Vương Mỗ liền đem nó tại chỗ ăn hết. Ăn thì không cần. Lục Cửu lắc đầu, kia chất phát biểu lộ nhìn lại có mấy phần chăm chú, này dây leo ẩn chứa hoạt động, ăn sống đối dạ dày không tốt. Phúc, bên cạnh có người nhịn không được, bật cười. Vương giám định sư tức giận đến râu ria đều vể lên, tốt. Ngươi hôm nay nếu là biến không ra hoa văn, cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Động tĩnh bên này đã hấp dẫn trong đại sảnh chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời, trước quầy vây ba tầng trong ba tầng ngoài, Lục Cửu cũng không luống cuống, hắn ngắm nhìn một phía, mở miệng nói, mượn một bát thanh thủy, một gốc ngưng lộ thảo. Lập tức có tụ bảo các hỏa kế mang tới đồ vật. Lục Cửu đem ngưng lộ thảo nghiền nát, chất lỏng nhỏ vào thanh thủy bên trong, chén kia nước lập tức biến xanh biếc, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn cùng nổi lên ngón trỏ cùng ngón giữa, đầu ngón tay bức ra một giọt máu tươi. Giọt máu kia đỏ thắm bên trong mang theo một tia khó mà phát giác ám kim. Nhỏ vào trong chén, không có lập tức tản ra, ngược lại như một quả hồng ngọc giống như lơ lửng trong nước. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Lục Cửu lấy ra mang theo người ngân châm, dính một hồi giọt máu kia, sau đó lấy một loại kỳ lạ thủ pháp, nhanh như thiểm điện giống như đâm vào khô đằng mấy chục chỗ huyết yếu. Hắn môi đâm một chút, khô đằng liền rất nhỏ rung động một chút. Đến lúc cuối cùng một cây ngân châm rơi xuống, giọt kia lơ lửng ở trong nước huyết dịch mới ông một tiếng, hóa thành nghìn vạn đạo yêu đất dây tóc dây đỏ, dung nhập làm chén xanh biết dược dịch bên trong. Lục Cửu đem khô đằng xuyên vào trong chén. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Chỉ thấy kia đoạn cháy đen khô các khô đằng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu biến xuống mãn. Khô cạn ra từng khúc chốc ra, lộ ra dưới đáy đỏ tươi như máu dây leo thần. Một cỗ nồng đậm, mang theo nhàn nhạt long uy thảo một tinh hoa chi khí, ầm vang một phát, quét sạch toàn bộ đại sảnh. Bất quá 10 hơi công phu, một đoạn gỗ mục lại thật biến thành một gốc toàn thân nóng ánh, huyết quang lưu chuyển, phảng phất có sinh mệnh ở trong đó nhịp đập cực phẩm long huyết dây leo. Sống, thật sống. Chơi ạ. Khởi tử hồi sinh. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Thế này sao lại là giả chết? Rõ ràng chính là chết lại bị hắn cứu sống. Như thế y thuật, quả thực nghe rợn cả người. Đám người bộc phát ra như núi kêu biển gầm sợ hãi thán phục. Mà vị kia Vương giám định tay đã hoàn toàn choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn gốc kia long huyết dây leo, lại nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh Lục Cửu, hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Hắn biết, chính mình lần này là đá trúng thiết bản, mà lại là có thể đạp nát bọ cánh cam cái chủng loại kia. Cái này gốc long huyết dây leo, hiện tại trị nhiều ít linh thạch. Lục Cửu đem dây leo theo trong nước cầm lấy, nhìn về phía kia mặt xám như cho Vương giám định sư. Vương giám định sư bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Vị tiên sinh này, này dây leo đã là ngàn năm long huyết ngọc dây leo giá trị liên thành. Ta tụ bảo cát, nguyện ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch thu mua. Một cái thanh lãnh đêm hai, lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy thanh âm, theo đám người phía sau chuyển đến. Chương 113, tụ bảo các đánh cờ, 2, chương 113, tụ bảo các đánh cờ, 2, đám người tự động tách ra một con đường. Một gã người mặc màu xanh nhạt váy dài nữ tử, chậm rãi đi tới. Nàng ước chừng 25-26 niên kỷ, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, khí chất càng là như không cốc cú lan, thanh lãnh mà cao nhã. Trong tay nàng bưng lấy một quyển cổ pháp thẻ tre, mắt phượng sóng trung quang lưu chuyển, dường như có thể thấy rõ lòng người. Chính là tụ bảo các thủ tịch giám bảo sư, Vân Hy Nguyệt. Ánh mắt của nàng tại Lục Cửu cùng gốc kia long huyết ngọc dây leo bên trên dạo qua một vòng, đối với Lục Cửu khẽ bước cằm, thiên ý cốc cao túc, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ Vân Hy Nguyệt, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Tô Trường Thanh. Lục Cửu trả lời. Tô tiên sinh. Vân Hy Nguyệt làm một cái mời thủ thế, nơi đây ồn ào, có thể mượn một bước nói chuyện. Lục Cửu nhẹ gật đầu, đi theo nàng xuyên qua đám người, đi lên thông hướng tầng cao nhất cầu thang. Chỉ để lại sau lưng một mảnh sợ hãi tháng cục, cùng cái kia co quắp trên mặt đất, tự hỏi là nên ăn dây leo hay là nên từ chức vương giám định sư. Tu bảo các tầng cao nhất, một gian lịch sự tao nhã trong tính thất, đàn hương lờ lờ. Vân Hy Nguyệt tự thân vì Lục Cửu pha một chén linh trà, hương trà mát lạnh, nghe ngóng liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Tô tiên sinh lấy một tay cây khô gặp mùa xuân chi thuật danh chấn ta tụ bảo các, nghĩ đến không phải chỉ là để vì bán một gốc long huyết dây leo đơn giản như vậy. Vân Hy Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt của nàng rất sắc bén, phản phất muốn đem Lục Cửu xem thấu. Ta vì cầu thuốc mà đến. Lục Cửu nhấp một ngụm trà, vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ đần độn, nghe nói quý các sau 10 ngày đem đấu giá một cái thượng cổ hỏa hệ linh bảo, có thể để cho ta đi đầu nhìn qua. Vân Hy Nguyệt lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút, Tô tiên sinh nói đùa. Đấu giá hội quý củ, tổng thể không ngoại chuyện. Huống chi là áp trục bảo vật, đang đấu giá bắt đầu trước, ngoại trừ ta, không người có thể thấy. Ta cũng không phải là muốn phá hư quý củ. Lục Cửu trong cái hòm thuốc tay lấy ra ố vàng đàn vương, đẩy lên Vân Hy mặt trắng trước, đây là ta ngẫu nhiên được đến một trương thượng cổ đàn vương, tên là Cửu chuyển kim dương đan. Đan này có thể tẩy cân phạt thủy, rèn luyện hỏa linh căn, đối hóa thần kỳ trở xuống hỏa hệ tu sĩ, có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Vân Hy Nguyệt cầm lấy đàn vương, chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra trương này đàn phương chân quý. Đây tuyệt đối là đủ để cho bất luận tông môn gì điên cuồng chí bảo. Đáng tiếc, đan này còn thiếu một mặt mấu chốt nhất thuốc dẫn. Lục Cửu chậm rãi nói rằng, thuốc dẫn nhất định phải là ẩn chứa Thái Dương chân hỏa bản nguyên chi vật. Ta hoài nghi, quý các món kia bảo vật chính là ta thứ muốn tìm. Mây Hy Nguyệt trầm mặc, nàng nhìn xem Lục Cửu, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại. Ta có thể đem đan phương này tặng cho tụ bảo các. Lục Cửu ném ra một cái không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc, ta chỉ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn cùng quý các hợp tác, dùng chương này đan phương câu một người. Lục Cửu ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng trong tinh thất nhiệt độ lại dường như hàng mấy phần. Ai? Vạn Súc Thần Giáo, Hắc Sát Hộ Pháp. Làm Hắc Sát hai chữ theo Lục Cửu trong miệng thốt ra lúc, Vân Hy Nguyệt kia một mực không hề bận tâm trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Nàng bưng chén trà tay, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Ngươi cùng hắn có thủ, hắn ngăn cản con đường của ta. Lục Cửu không có làm nhiều giải thích, mà là lời nói xoay chuyển. Theo ta được biết, Hắc Sát nguyên danh Triệu Huyền, xuất thân Huyền Hỏa Tông. Hắn tu luyện ma công, căn cơ chính là năm đó theo Huyền Hỏa Tông trộm đi Huyền Hỏa Giám. Ma Cửu chuyển kim dương đan đối với hắn ma công có chí mạng tác dụng khắc chế. Vân Hy Nguyệt ngẩng đầu, mắt phượng bên trong hàn quang lóe lên, ngươi muốn giết hắn? Ta muốn luyện đan. Lục Cửu vẻ mặt thành thật cải chính, chỉ là quá trình luyện đan có thể sẽ ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Tỷ như đan khí tiết ra ngoài, vừa lúc bị đi ngang qua Hắc Sát hộ pháp hút vào thể nội, dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma, tự bạo bỏ mình. Đây đều là có khả năng. Vân Hy Nguyệt nhìn xem Lục Cửu tấm kia chữ trạc đàng hoàng mặt, đống nhiên cười. Nụ cười kia như băng sơn làm tan, hoa quỳnh sơ hiện, làm cho cả tính thất cũng vì đó sáng lên. Tô tiên sinh, ngươi thật sự là một cái người thú vị. Nàng đặt chén trà xuống, đứng người lên, tốt, giao dịch này, ta tiếp. Ngươi cần ta làm cái gì? Rất đơn giản. Lục Cửu khoe miệng, cũng hơi gợi lên một vẻ khó mà xem xét xê cảm giác độ cong. Thứ nhất, đem Cửu chuyển kim dương đan đan vương, cùng món kia áp trục bảo vật chính là Huyền Hỏa Giám tàn phiến tin tức, lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Thứ hai, đấu giá hội như thường lệ cử hành. Ta muốn ngươi tự mình chủ trì, đồng thời, chỉ tiếp thụ người trả giá cao được. Thứ ba, cũng trọng yếu nhất một chút. Lục Cửu nhìn xem nàng, đấu giá hội kết thúc sau, ta cần một cái tuyệt đối tư mật, không người quấy rầy địa phương, dùng để luyện đan. Vân Hy Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, không hỏi hắn vì sao như thế chắc chắn Hắc Sát sẽ đến, lại vì sao chắc chắn hắn có thể vỗ xuống Huyền Hỏa Giám. Nàng chỉ là nhẹ gật đầu. Thành giao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Một trận nhằm vào Nguyên Anh hậu kỳ đại ma đầu săn giết kế hoạch, ngay tại căn này lịch sự tao nhã trong tĩnh thất, tại hai chén trà xanh ở giữa, lặng yên định ra. Lục Cửu sau khi rời đi, một gã lão hầu như quỷ mị giống như xuất hiện tại Vân Hy Nguyệt sau lưng. Tiểu thư, lai lịch người này không rõ, trong ngôn ngữ sơ hở rất nhiều, không thể không đề phòng. Ta biết. Vân Hy Nguyệt lần nữa ngồi xuống, bưng lên ly kia đã ngồi trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn có phải hay không Tô Trường Thành không quan trọng, hắn đến từ chỗ nào cũng không quan trọng. Trọng yếu là, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Trong mắt của nàng, hiện lên một tia thấu xương hận ý ra ra đại thủ, 300 năm cốt đủ. Cũng nên tới thanh toán thời điểm. Tin tức như là đã mọc cánh, tại ngắn ngủi trong 3 ngày, chuyển khắp toàn bộ Nam Cương. Tụ bảo các sắp đấu giá thượng cổ kỳ chân huyền hỏa giám tàn tiến. Thiên Y Cốc thần bí cao nhân Tô Trường Thanh đem cùng tụ bảo các hợp tác, lấy huyền hỏa giám làm thuốc dẫn, công khai luyện chế trong truyền thuyết cựu chuyển kim dương đan. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô số hỏa hệ tu sĩ, luyện đan đại sư, cùng các thế lực lớn thám tử, chen chúc mà tới, tràn vào Thiên Thủy Thành. Trong lúc nhất thời, trong thành khách sạn bạ mãn, giá hàng lên nhanh, vô cùng náo nhiệt. Ai cũng biết, chương này đan phương cùng khối kia huyền hỏa giám ý vị như thế nào. Đối với hỏa hệ tu sĩ mà nói, kia là một bước lên trời thông thiên đại đạo. Đối với luyện đan sư mà nói, kia là đủ để ghi tên sử sách vô thượng vinh quang. Mà đối với một ít người mà nói, đây cũng là một đạo đùa đòi mạng. Một chỗ âm u trong mật thất dưới đất, hắc sát hộ pháp bóp chặt lấy ở trong tay chén ngọc, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tô Trường Thanh, lại là cái này Tô Trường Thanh. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hắc Thạch Thành chi nhục, là hắn đời này đều rửa sạch không xong chỗ bẩn. Hắn vận dụng vạn xúc thần giáo tại Nam Cương tất cả lực lượng, truy tra nhiều ngày như vậy, kết quả liền đối phương một quặng lông đều không tìm được. Hiện tại, cái tên này lại lấy một loại càng phách lối, càng chú mục phương thức, xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Hộ pháp đại nhân, việc này có trá. Dưới tay một gã áo bào đen giáo đồ thấp giọng nói, kia Tô Trường Thành tại Hắc Thạch Thành quấy phong vân, bây giờ lại tại Thiên Thủy Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, mục tiêu dường như một mực hướng về phía chúng ta tới. Thuộc hạ hoài nghi, cái này căn bản là một cái nhằm vào ngài cả bẫy. Cả bẫy? Hắc sát cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên biết là cả bẫy, nhưng đây cũng là cơ hội của ta. Trong mắt của hắn lóe ra tham lam cùng điên cuồng quan mang, hữu chuyển kim dương đan, huyền hỏa giám, hai thứ đồ này đối ta mà nói, so bất kỳ thiên tài địa bảo đều trọng yếu. Huyền hỏa giám vốn là ta huyền hỏa tông chí bảo, có thể bù đắp ta công pháp thiếu hụt. Mà kia cựu chuyển kim dương đan, một khi luyện thành, nói không chừng có thể giúp ta phá vỡ bình cảnh, bước vào hóa thần chi cảnh. Chương 113, tu bảo các đánh cờ 3. Chương 113, tu bảo các đánh cờ 3. Chỉ cần đạt được hai thứ đồ này, đừng nói một cái Tô Trường Thành, coi như quỷ vương Mộ Thiên Thương đích thân đến, ta lại có sợ gì? Thật là, tu bảo các cao thủ vân vân, lại có thiên y cốc chỗ dựa cho nên, mới muốn dùng đầu óc. Hắc sát trong mắt lóe lên một tia xảo trá, tu bảo các chỉ nhận tiền. Chỉ cần ta có thể xuất ra so người khác càng nhiều linh thạch, Vân Hy Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân, chẳng lẽ còn sẽ đem bảo vật đưa cho người khác không thành? Hắn đứng người lên, tại trong đại điện giáp bước, truyền mệnh lệnh của ta, đem chúng ta tại Nam Cương tất cả cứ điểm bốn lưu động, toàn bộ tập trung lại. Mặt khác, đi liên hệ đại trưởng lão, liền nói ta cần một khoản mượn tiền. Nói cho hắn biết, chỉ cần ta công thành, Quỷ Vương Tử chính là vật trong túi của hắn. Là. Hắc Sát nhìn xem Thiên Thủy Thành phương hướng, nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong. Tô Trường Thanh, Vân Hy Nguyệt, chờ xem, tử kỳ của các ngươi sắp đến. 10 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Tu bảo các đấu giá hội, đúng hạn cử hành. Có thể đi vào chủ hội trường, không có chỗ nào mà không phải là Nam Cương có mặt mũi đại nhân vật, hoặc là các đại tông môn đại biểu. Lục Cửu lấy Tô Trường Thanh thân phận, được an bài tại một cái tầm mắt cực giai lầu 2 khách quý trong dạng. Hắn không có đi chú ý những cái kia kỳ chân dị bảo, thần niệm như thủy ngân tả, lặng yên không một tiếng động bao trùm toàn bộ hội trường, quan sát đến mỗi người. Hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Tại lầu 3 một cái bí ẩn nhất trong bao sương, một cô âm lãnh mà quen thuộc ma khí, như ẩn như hiện. Mặc dù đối phương dùng bí pháp cực lực che giấu, nhưng lại làm sao có thể trốn qua Lục Cửu kia dung hợp sinh tử chi lực thần niệm dò xét. Hắc sát, quả nhiên tới. Hơn nữa, dường như còn mang theo không ít giúp đỡ. Đấu giá hội đều đâu vào đấy tiến hành, từng kiện bảo vật bị trình lên, lại bị giá trên trời đập đi, bầu không khí sóng sau cao hơn sóng trước. Lục Cửu từ đầu đến cuối không có ra tay, hắn tựa như một cái chân chính của chúng, an tĩnh uống trà, dường như đối mọi thứ đều thờ ơ rốt cục. Tại một hồi tiếng trung du dương sau, người chủ trì cao giọng tuyên bố, kế tiếp chính là lần này đấu giá hội áp trục bảo vật một trong, thượng cổ linh bảo Huyền Hỏa Giám tàn phiến. Vừa dứt tiếng, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Vân Hy Nguyệt tự mình bưng một cái từ vạn năm hàng ngọc chế thành khay, chậm rãi đi đến đài cao. Nàng hôm nay đổi lại một bộ hỏa hồng sắc cung trang, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, dùng quang chiếu người. Nàng để lộ trên khay vải đỏ, một khối lớn chừng bàn tay, che kín vết dạng cổ pháp gương đồng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gương đồng mặc dù đã tàn phá, nhưng như cũ tản ra một cỗ mênh mông, khí tức nóng bỏng, dường như trong đó phong ấn một vòng nho nhỏ mặt trời. Huyền Hỏa Giám tàn phiến, giá khởi điểm 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Vân Hy Nguyệt thanh âm thanh thúy, truyền khắp toàn trường. 110 vạn, 130 vạn, ta ra 150 vạn. Giá cả bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Ở đây hỏa hệ tu sĩ đều đỏ mắt, đây chính là quan hệ tới bọn họ nói đồ chí bảo. Nhưng mà, những người này tiêu giá, tại cái nào đó thanh âm trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. 500 vạn. Lầu ba nào đó trong bao sương, truyền tới một thanh âm khàn khàn. Toàn trường xôn xao. Duy nhất một lần tăng giá 350 vạn, đây là như thế nào tài đại khí thô? 1000 vạn. Ngay tại Hắc Sát nhất định phải được, toàn trường bởi vì cái kia kinh khủng báo giá mà lâm vào tĩnh mịch lúc, lầu 2 một cái không đáng chú ý trong bao sương, một cái bình thản chất phát thanh âm, không nhanh không chậm vang lên. Toàn trường lần nữa xôn xao, ánh mắt mọi người đều theo lầu 3 cái kia thần bí bao sương, chuyển rời đến lầu 2. Duy nhất một lần gấp bội. Đây cũng không phải là tài đại khí thô, đây là trắng trợn khiêu khích. Lầu 3 trong dạng, Hắc Sát phanh một tiếng bóp nát trước người ngọc thạch bàn, trong mắt sát cơ tăng vọt. H, hắn đã hiểu, thanh âm này chính là cái kia nhường hắn mặt mũi mất hết Tô Trường Thanh.
Tốt, rất tốt. Hắc Sát giận quá thành cười, 1100 vạn, 2000 vạn.
Lục Cửu thanh âm vẫn như cũ không có chút rung động nào, dường như hắn báo ra không phải một cái đủ để mua xuống vài tòa thành trì thiên văn số tự, mà chỉ là hai chói rau cải trắng.
Điên rồi.
Tất cả mọi người cảm thấy cái này Thiên Ý Cốc đệ tử điên rồi. Hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Coi như Thiên Ý Cốc giàu có, cũng không có khả năng nhường một cái ngoại môn đệ tử như thế tiêu xài. Trên đài cao Vân Hy Nguyệt, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi nàng dự đoán. Nàng nhìn thoáng qua Lục Cửu chỗ bao xương, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, cái này Tô Trường Thanh lực lượng, đến tuột cùng từ đâu mà đến?
21 triệu.
Hắc Sát thanh âm đã mang tới không đè nén được lửa giận.
5000 vạn.
Làm Lục Cửu báo ra cái số này lúc, toàn bộ sàn bán đấu giá lâm vào dài đến 10 hơi tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, miệng mở rộng, trừng mắt, đầu óc trống rỗng. 5000 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây là khái niệm gì? Liền xem như nam cương cấp cao nhất tông môn, muốn duy nhất một lần xuất ra số tiền kia, cũng phải thương cân độ cốt. Lầu 3 trong dạng, Hắc Sát đặt mông ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, từ thanh chuyển bạch, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn.
Hắn thua.
Hắn dốc hết tất cả, thậm chí hướng đại trưởng lão vay mượn, gộp đủ toàn bộ thân ra, cũng bất quá 3000 vạn. Tại đối phương kia như bẻ cành khô báo giá trước mặt, hắn liền sức hoàn thủ đều không có.
Hộ pháp đại nhân, người này nhất định là đang hư trương thanh thế.
Hắn không có khả năng có nhiều như vậy tiền.
Một gã thủ hạ không cam lòng nói rằng.
Ngậm miệng.
Hắc Sát gầm nhẹ một tiếng.
Hắn biết, tụ bảo các đấu giá hội, tín dự thứ nhất. Nếu là có người dám ác ý cố tình nâng giá lại giao không ra tiền, kết quả chỉ có một cái, chết.
Cái kia Tô Trường Thanh đã dám báo giá, đã nói lên hắn hoàn toàn chắc chắn.
Xì nụ, trước nay chưa từng có xì nụ.
Hắn không chỉ có không có thể sử dụng tài lực nghiền ép đối phương, ngược lại tại trước mắt bao người, bị đối phương dùng phương thức giống nhau, hung hăng làm nhục một phen.
5000 vạn một lần,
5000 vạn lượng lần.
Vân Hy Nguyệt thanh âm tại trên đài cao vang lên, mỗi một lần cũng giống như một cái trọng truy đập vào Hắc Sát trong lòng.
5000 vạn,
3 lần.
Thành giao.
Chúc mừng lầu 2 Tô tiên sinh, đập đến huyền hỏa giám tàn phiến.
Theo truy âm rơi xuống, toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh.
Mọi người đã không quan tâm huyền hỏa giám về người nào, bọn hắn càng muốn biết vị này thần bí Tô thần ý ý đến cùng là thần thánh phương nào.
Lục Cửu chỗ trong dạng, hắn để chén trà xuống, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm biểu lộ.
5000 vạn linh thạch,
hắn đương nhiên không có,
nhưng hắn có so linh thạch thứ càng quý giá.
Tại đấu giá hội bắt đầu trước, hắn cho Vân Hy Nguyệt mấy trương đan phương,
ngoại trừ Cửu chuyển kim dương đan còn có mấy trương giống nhau đến từ thượng cổ, giá trị không cách nào lường được kỳ đan đan phương.
Những này đủ để triệt tiêu bất kỳ giá cả.
Hắn làm như vậy chỉ có một cái mục đích, chọc giận Hắc Sát.
Một cái bị phẫn nộ cùng tham lam choáng váng đầu óc địch nhân, xa so với một cái tỉnh táo kẻ địch giàu hạn, thân thiết đối phó được nhiều.
Đấu giá hội rất nhanh kết thúc.
Lục Cửu tại tụ bảo các hộ vệ bảo hộ hạ, bị mời đến ở vào tụ bảo các dưới mặt đất luyện đan mật thất. Nơi này là tụ bảo các khu vực hạch tâm, thủ vệ sông nghiêm, đồng thời bố trí nam cương cấp cao nhất ngăn cách pháp trận, đủ để ngăn chặn hóa thần kỳ tu sĩ toàn lực một kích.
Vân Hy Nguyệt sớm đã chờ ở đây.
Nàng đem khối kia huyền hỏa giám tàn phiến giao cho Lục Cửu, mắt phượng bên trong mang theo một tia hiếu kỳ.
Tô tiên sinh, ngươi thật muốn ở chỗ này luyện đan?
Đương nhiên.
Lục Cửu tiếp nhận huyền hỏa giám, vào tay một mảnh ấm áp.
Hắc Sát người này có thủ tất báo.
Hắn mặc dù không thể vỗ xuống huyền hỏa giám, nhưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ.
Ta đoán, hắn hiện tại nhất định canh giữ ở tụ bảo các bên ngoài, chờ ngươi ra ngoài.
Vân Hy Nguyệt nhắc nhở.
Chương 113, tụ bảo các đánh cờ, 4, chương 113, tụ bảo các đánh cờ, 4, ta chính là muốn hắn chờ.
Lục Cửu cười cười, hơn nữa, ta dám đánh cược, hắn không ngừng sẽ chờ.
Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chui vào nơi này.
Mây Hy Nguyệt con ngươi co rụt lại, không có khả năng.
Nơi này phòng ngự, liền xem như ta, không có lệnh bài cũng vào không được.
Công khai vào không được, có thể ám lấy đến.
Lục Cửu chỉ mật thất miệng thông gió, tỉ như dùng một chút có thể hóa thành xương mù đột thuật, hoặc là
thu mua một cái nội bộ nhân viên.
Vân Hy Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
"Tốt, mấy các chủ, nên làm chuẩn bị ta đều đã làm xong. Hiện tại, xin ngươi ra ngoài, đồng thời đem nơi này thủ vệ tạm thời điều đi."
Lục Cửu nói rằng.
"Một mình ngươi,
có nắm chắc không?"
Vân Hy Nguyệt có chút bận tâm.
Luyện đan thời điểm, không thích có người quấy rầy.
Vân Hy Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, mang theo người rời đi.
Lớn như vậy luyện đan mật thất, chỉ còn lại Lục Cửu một người.
Hắn không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà là khoanh chân ngồi xuống, đem trạng thái của mình điều chỉnh tới đỉnh phong.
Trong đan điền, viên tia nửa hắc nửa kim kỳ dị kim đan xoay chậm chậm, một cỗ tinh thuần sinh tử chi lực lưu chuyển toàn thân.
Ước chừng một canh giờ sau, hắn mở mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh.
Tới.
Hắn tự lẩm bẩm. Chỉ thấy mật thất nơi hẻo lánh một cái miệng thông gió, một sợi mấy không thể xem xét khói đen đang lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng tiến đến.
Khói đen rơi xuống đất, ngưng tụ thành một người mặc hắc bào thân ảnh, chính là Hắc Sát.
Hắn hiển nhiên vận dụng một loại nào đó cực kỳ cao minh bí thuật, lại thật lừa qua tụ bảo các tầng tầng thủ vệ, tiềm nhập tiến đến.
Hắn nhìn xem khoanh chân ngồi trước lò luyện đan Lục Cửu, trong mắt lóe ra tàn nhẫn cùng tham lam qua mang, tựa như một đầu nhìn chằm chằm con mồi gián độc.
Hắn không có lập tức động thủ, mà là kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn đang chờ Lục Cửu bắt đầu luyện đan, chờ hắn tâm thần toàn bộ đầu nhập, phòng ngự yếu nhất một phút này.
Lục Cửu dường như đối với hắn không có chút nào phát giác.
Hắn đứng người lên, dựa theo Cửu chuyển kim dương đan đan phương, đem từng cây chân quý dược liệu đầu nhập trong lò luyện đan. động tác của hắn hành vân nước chảy, mỗi một cái trình tự đều tinh chuẩn vô cùng, nghiễm nhiên một vị luyện đan tông sư. Khi tất cả phụ dược đều đầu nhập sau, hắn cầm lấy khối kia huyền hỏa giám tàn phiến, hít sâu một hơi, đem nó lơ lửng tại lò luyện đan phía trên. Bằng vào ta chi huyết, đốt. Hắn bức ra một giọt tinh huyết, gậy tại huyền hỏa giám bên trên. Ông, huyền hỏa giám quang mang đại thịnh, một cô nóng bỏng, dường như đến từ mặt trời hạch tâm hỏa diễm, từ đó phun ra ngoài, đem toàn bộ lò luyện đan bao khỏa. Ngay tại lúc này, hắc sát trong mắt tàn khốc lóe lên, thân hình như quỷ mị giống như bạo khởi, một cái đen nhánh, lượn lờ ma khí quỷ trảo, vô thanh vô tức chụp vào Lục Cửu hậu tâm. Một trảo này, hắn dùng tới 10 thành công lực, tự tin liền xem như cùng giai nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại hắn quỷ trảo sắp chạm đến Lục Cửu thân thể một sát na kia, Lục Cửu cười, hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Trật lên." Oanh! Toàn bộ luyện đan mặt đất, vách tường, trần nhà, trong nháy mắt sáng lên vô số đạo lít nha lít nhít phù văn. Một tòa sớm đã bố trí tốt tuyệt sát đại trận, ầm vang khởi động. Hắc sát sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác không gian chung quanh trong nháy mắt biến sền sệt như bùn đầm, động tác của hắn chậm không chỉ gấp 10 lần. Một cỗ kinh khủng giam cầm chi lực, đem hắn gắt gao khóa tại nguyên chỗ. "Ngươi đã sớm chuẩn bị?" Hắn vừa kinh vừa sợ. "Không phải đâu." Lục Cửu chậm rãi xoay người, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm chất phác, thay vào đó là một vẻ băng lãnh, như cùng ở tại nhìn một người chết hờ hững. "Ngươi cho rằng ta thật tại luyện đan sao?" Lục Cửu hai tay kết ấn, quát chói tai một tiếng, huyền hỏa là lô, tử khí làm dẫn, âm dương di chuyển, vạn ma quy tịch. Tòa kia bao vây lấy lò luyện đan huyền hỏa giám, đột nhiên thay đổi phương hướng, không còn đốt cháy đan lô, mà là đem kia kinh khủng thái dương chân hỏa, toàn bộ khuynh tả tại hắc sát trên thân. A! Hắc sát phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thái dương chân hỏa, đúng là hắn ma công lớn nhất khắc tinh. Hỏa diễm cập thân, trên người hắn ma khí như là gặp khắc tinh, phát ra tư tư tiếng vang, không ngừng bị luyện hóa, bốc hơi. "Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta?" "Nam mơ." Hắc sát cuồng hống, trong cơ thể hắn ma công điên cuồng vận chuyển, một cô hắc khí theo thể nội tuôn ra, miễn cưỡng ngăn cản hỏa diễm đốt cháy. "Ta biết không giết được ngươi." Lục Cửu lắc đầu, "Đây chỉ là món ăn khai vị." Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một đoàn nửa hắc nửa kim kỳ dị năng lượng chậm rãi hiện hiện. Đoàn kia năng lượng vừa xuất hiện, Hắc Sát liền cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hắn theo đoàn kia năng lượng bên trong, cảm nhận được một cỗ so với hắn ma khí càng ấm lãnh, càng bá đạo khí tức tử vong. "Đây là Thi Vương bản nguyên tử khí." Hắc Sát trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này Tô Trường Thanh sẽ đối với hắn rõ như lòng bàn tay. "Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng." Lục Cửu cong ngón đúng ra, kia một tia bản nguyên tử khí hóa thành một đạo màu đen địa quang, không nhìn Hắc Sát ma khí phòng ngự, trực tiếp chui vào hắn mi tâm. "A a a." Hắc Sát phát ra so vừa rồi thê thảm gấp trăm lần chu lên. Nếu như nói Thái Dương chân hỏa đốt cháy chính là hắn nhục thể cùng ma khí, như vậy cỗ này bản nguyên tử khí an mòn chính là thần hồn của hắn cùng đạo cơ. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế co quắp, dưới làn da hiện ra từng mảng lớn thi ban, sinh cơ tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp trôi qua. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma công, tại cỗ này càng cao cấp hơn, càng thuần túy tử vong lực lượng trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. "Ngươi đến cùng là ai?" Hắc Sát dùng hết chút sức lực cuối cùng, oán độc nhìn chằm chằm Lục Cửu. Lục Cửu đi đến trước mặt hắn, chậm rãi tháo xuống trên mặt tấm kia Tô Trường Thanh mặt nạ, lộ ra hắn lúc đầu diện mục. "Là ngươi?" Hắc Sát con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, trên mặt viết đầy vô tận hối hận cùng không cam lòng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, theo Hắc Thạch Thành bắt đầu, hắn liền tiến vào một cái vì hắn đo thân mà làm cả bẫy. Hắn không phải bại bởi Tô Trường Thanh, mà là bại bởi cái kia hắn coi là sớm đã bỏ trốn mất dạng, không dám lộ diện, Quỷ Vương trai Lơ Lâm Cửu. "An tâm lên đường đi." Lục Cửu một chỉ điểm ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một tia sinh tử chi lực, điểm vào Hắc Sát mi tâm. Hắc Sát thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt sinh cơ cùng bán động, toàn bộ tiêu tán. Vạn Súc Thần Giáo tứ đại hộ pháp một trong, hung danh hiển hách nguyên anh hậu kỳ đại ma đầu, Hắc Sát, như vậy vẫn lạc. Lục Cửu thu tay lại chỉ, thở phào một cái. Vì đánh giết Hắc Sát, hắn bày ra cái này liên hoàn cục. Theo tiết lộ đan phương, tới đấu giá hội bên trên điên cuồng báo giá, lại đến cuối cùng này tuyệt sát đại trận, vòng vòng đan sen, một bước cũng không thể sai. Cuối cùng, hắn cực thắng. Hắn thu hồi huyền hỏa giám cùng Hắc Sát chữa vật giới chỉ, hủy đi hiện trường tất cả vết tích, sau đó đẩy ra mật thất đại môn. Ngoài cửa, Vân Hy Nguyệt chính nhất mặt khẩn trương chờ. Nhìn thấy Lục Cửu bình yên vô sự đi ra, nàng nhẹ nhàng thở ra, lập tức vừa khẩn trương mà hỏi thăm, "Hắn chết?" Lục Cửu lạnh nhạt nói. Vân Hy Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng tượng qua vô số loại khả năng, thậm chí làm xong Lục Cửu không địch lại, nàng khởi động tụ bảo các cuối cùng lá bài tẩy chuẩn bị. Lại duy trì có không nghĩ tới, chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy, như thế lặng lẽ y mắng hơi thở. Một cái nguyên anh hậu kỳ ma đầu, cứ như vậy, chết. Nàng nhìn trước mắt khuôn mặt này thanh tú, khí tức bình ổn thanh niên, lần thứ nhất cảm giác được, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu hắn. "Đa tạ mây các chủ phối hợp." Lục Cửu đối với nàng ôm quyền, "Đan phương về ngươi, chúng ta không ai nợ ai." Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút." Vân Hy Nguyệt gọi hắn lại, "Ngươi sau đó phải đi cái nào?" Lục Cửu quay đầu, nhìn thoáng qua Quỷ Vương từ phương hướng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. "Đi thu nợ." Chương 114, Trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ tăng long, 1, chương 114, Trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ tăng long, 1. Vân Hy Nguyệt nhìn xem Lục Cửu biến mất tại tụ bảo các trong mật đạo bóng lưng, thật lâu không có rời ánh mắt. "Đi thu nợ." Ba chữ này bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, lại so bất kỳ lời nói hùng hồn đều tới kinh tâm động phách. Nàng biết, Nam Cương mảnh này nhìn như bình tĩnh dưới mặt hồ, sắp nhấc lên thao thiên cự lãng. Lão Hầu im lặng xuất hiện ở sau lưng nàng, đưa lên một cái ấm áp ngọc giản. "Tiểu thư, hắc sát tại tụ bảo các bên trong tất cả nhãn tuyến đều đã xử lý sạch sẽ. Đây là theo hắn trong nhẫn chứa đồ phát hiện, cùng Quỷ Vương từ đại trưởng lão Ma Hóa thông tin ghi chép." Vân Hy Nguyệt tiếp nhận ngọc giản, thần niệm chỉ bảo, một lát sau, trên mặt của nàng hiện ra một vẻ nghiêm trọng. Truyền lệnh xuống, tụ bảo các tại Nam Cương tất cả phân bộ, lập tức lên tiến vào tối cao để phòng trạng thái. "Mặt khác, bằng vào ta danh nghĩa, cho Thiên Ý Cốc đưa một phần hậu lễ, liền nói Tô trưởng thành tiên sinh, tại ta chỗ này tất cả mạnh khỏe." "Là..." Lão Hầu lĩnh mệnh, thân ảnh lần nữa biến mất. Vân Hy Nguyệt đi đến bên cửa sổ, nhìn qua thiên thủy thành phồn hoa cảnh đêm, tự lẩm bẩm, "Lục Cửu, ngươi đến cùng còn cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài?" Thiên Thủy Thành, Bách Hiểu lâu phân đà, một gian thủ vệ sâm nghiêm mật thất dưới đất. Lục Cửu thân ảnh theo một đạo vật bèo không gian gợn sóng bên trong đi ra. Trong mật thất trên hàn ngọc sàng, lặng lặng nằm một người, chính là vốn nên tại Hắc Thạch Thành trên quảng trường tự vận Quỷ Vương Tử ám bộ thống lĩnh, Quỷ Ảnh. Hắn sắc mặt tím xanh, khí tức hoàn toàn không có, cùng người chết không khác. Lục Cửu đi đến bên giường, thăm dò mạch đập của hắn. Quỷ Ảnh tự vận, đương nhiên là giả. Viên kia dấu ở răng chúng độc túi, là hắn tự tay luyện chế quy tức đan có thể ở trong nháy mắt tạo thành giả chết chi tướng, cũng phong tỏa toàn thân sinh cơ, liền nguyên anh tu sĩ thần niệm đều khó mà phát giác. Đây là hắn là Quỷ Ảnh chuẩn bị một đầu cuối cùng sinh lộ. Làm quảng trường đại loạn, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn lúc, Bách Hiểu lâu người liền sẽ thừa dịp loạn đem hắn thi thể lấy đi. Kế hoạch rất hoàn mỹ, chỉ là Lục Cửu không nghĩ tới, Quỷ Ảnh ý chí càng như thế cương liệt, tình nguyện lựa chọn loại này cựu tử nhất sinh phương thức, cũng không muốn trở thành địch nhân áp chế đồng bạn thẻ đánh bạc. Lục Cửu lấy ra một cây ngân châm, đâm vào Quỷ Ảnh mi tâm. Một tia dung hợp sinh cùng tử hai loại sức mạnh kỳ dị năng lượng, chậm rãi độ nhập. Chỉ thấy Quỷ Ảnh tím xanh trên mặt, kia cỗ tử khí phảng phất như gặp phải thiên địch, cấp tốc biến mất. Một tia yếu ớt sinh cơ, theo tâm hắn mạch chỗ sâu một lần nữa dấy lên. Khụ. Khụ khụ. Quỷ Ảnh đột nhiên ngồi dậy, ho kịch liệt tấu lên, phun ra mấy ngụm màu đen tụ huyết. Hắn mở mịt nhìn xem bốn phía, khi ánh mắt rơi vào Lục Cửu trên thân lúc, cả người đều cứng đờ. "Dừng." "Lâm Cửu tiên sinh." Hắn dãy dụa lấy mong muốn xuống giường hành lễ, lại bị Lục Cửu đè xuống bả vai. "Là ta. Ngươi làm được rất tốt." Lục Cửu thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ trấn an lòng người lực lượng. "Thuộc hạ vô năng, bị địch nhân bắt, liên lụy tiên sinh mạo hiểm, tội đáng chết vạn lần." Quỷ Ảnh quỳ một chân trên đất, đầu lâu chôn sâu. Hắn là trầm mặc ít nói hắn tử, giờ phút này hốc mắt lại đỏ lên. "Còn sống, so chết hữu dụng." Lục Cửu đem hắn đỡ dậy, "Nói cho ta, Quỷ Vương từ nội bộ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nâng lên chính sự, Quỷ Ảnh trên mặt kích động trong nháy mắt bị cừu hận thấu xương thay thế. "Là đại trưởng lão, hắn đã sớm cùng Vạn Súc thần giáo cấu kết ở cùng nhau." Quỷ Ảnh thanh âm khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, "Bộ tử chủ, lão nhân gia ông ta chính là chết tại đại trưởng lão phản bội phía dưới." Lục Cửu lặng lặng nghe. Những tin tình báo này, hắn đã theo Bách Hiểu lâu nơi đó biết được, nhưng hắn cần biết càng nhiều chi tiết. Đại trưởng lão lòng lang dạ thú, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, Quỷ Vương từ bên trong chung với Quỷ Vương đại nhân trưởng lão cùng đường chủ không phải số ít, bọn hắn tại sao lại ngồi yên không lý đến? Đây là Lục Cửu lớn nhất nghi vấn. Quỷ Ảnh trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi cực độ cùng căm hận, là Tam Thi Nao Thần Đan. Tam Thi Nao Thần Đan? Không sai. Một loại vạn xúc thần giáo cung cấp ác độc ma dược. Quỷ Ảnh cắn răng nghiến lợi nói rằng, đan này vô sắc vô vị, một khi ăn vào, liền sẽ tại trong đầu gieo xuống một cái thi trùng. Thi trùng sẽ gặm ăn người thần hồn, khiến cho tính tình đại biến, đối hạ dược người nói gì nghe nấy. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn, nếu không có đặc chế giải dược cấp chế, thi trùng liền sẽ vỡ đầu mà ra, người chúng muốn sống không được, muốn chết không xong. Lục Cửu sắc mặt trầm xuống. Như thế ác độc ma dược, quả thực chưa từng nghe thấy. Đại trưởng lão dùng thủ đoạn hèn hạ, tại tiệc rượu bên trong cho tất cả cao tầng đều hạ độc. Bộ tử chủ cái thứ nhất phát giác không đúng, tại chỗ nổi lên, lại bị đại trưởng lão cùng sớm đã mai phục tốt vạn xúc thần giáo cao thủ vây công. "Lão nhân gia ông ta." "Lão nhân gia ông ta vì yểm hộ chúng ta." Quỷ Ảnh thanh âm nghẹn ngào, mắt hổ rưng rưng, hắn liều chết tự bạo nguyên anh, mới cho chúng ta xé mở một lô lớn. Trong mật thất bầu không khí, đè nén để cho người ta thở không nổi. Lục Cửu có thể tưởng tượng kia thảm thiết một màn. Một vị nguyên anh hậu kỳ cường giả, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, dùng nhất quyết tuyệt phương thức, là trung thành bộ hạ, đốt hết cuối cùng một tia sáng cùng nóng. Hắn đưa ra nhiều ít người? Lục Cửu hỏi. "Chỉ có một chi đội ngũ." Quỷ Ảnh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, là Quỷ Vương đại nhân tự tay xây dựng tinh nhuệ nhất bộ đội, U Đô thiết bị. Từ Đêm Đồng thống lĩnh xuất lĩnh. "Đêm Đồng, nàng là Quỷ Vương đại nhân người tín nhiệm nhất một trong, cũng là chúng ta ám bộ phó thống lĩnh, tu vi đã đạt nguyên anh trung kỳ." Làm người tỉnh táo quả quyết, một tay U Ảnh đâm xuất thần nhập hóa. Quỷ Ảnh trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, bộ tử chủ dùng sinh mệnh vì bọn họ tranh thủ thời gian, để bọn hắn mang theo Quỷ Vương từ sau cùng hóa chủng, lui vào cấm địa Táng Long Cốc. "Táng Long Cốc?" Lục Cửu chân mày cau lại. Cái tên này, hắn có chút ấn tượng. Táng Long Cốc là Quỷ Vương từ phía sau núi một chỗ thiên nhiên đường cùng. Quỷ Ảnh giải thích nói, trong cốc địa hình phức tạp, chứng khí tràn ngập, thường có thượng cổ dị thú ẩn hiện, tựa như một tòa thiên nhiên mê cung. Nhập khẩu chỉ có một cái, tên là Nhất Tuyến Tiên, một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông. Nơi đó dễ thủ khó công, là đại trưởng lão cùng vạn xúc thần giáo tạm thời không dám đặt chân địa phương. Nhưng cùng lúc, nơi đó cũng đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Lục Cửu nhận lấy hắn. "Không sai." Quỷ Ảnh sắc mặt lại phai nhạt xuống, "U Đô thiết vệ mặc dù tinh nhuệ, nhưng chỉ có 500 người. Bọn hắn bị vây ở trong cốc, lương thảo đan dược luôn có hao hết một ngày. đại trưởng lão chỉ cần vây mà không công, bọn hắn sớm muộn sẽ hết đạn cả lương, không chiến tự tan. Đây đúng là tử cục. Một cái thiên nhiên thành lũy, đồng thời cũng là một cái thiên nhiên lồng giam. Chương 114, trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ tăng long, 2, chương 114, trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ tăng long, 2, Lục Cửu trầm mặc, ngón tay trên bàn có tiết tấu đập. Hắn đang nhanh chóng tự hỏi phá cục phương pháp. Quỷ ảnh nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vị này Lâm Cửu tiên sinh, mặc dù chỉ là Quỷ Vương đại nhân trai lớp, nhưng hắn kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, đã tại Hắc Thạch thành một trận chiến bên trong, hoàn toàn khuất phục Quỷ ảnh. Hắn tin tưởng, chỉ cần có hắn tại, Quỷ Vương tử liền còn có hy vọng. Tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn đi liên lạc cùng sư bọn hắn sao? Quỷ ảnh hỏi. Lục Cửu lắc đầu, cùng sư bọn hắn là tràn ra đi hỏa tinh, nhiệm vụ là liệu nguyên, mà không phải một lần nữa tụ lại. Chúng ta bây giờ cần, không phải năm bẻ bảy mảng, mà là một thanh có thể xuyên thẳng địch nhân trái tim dao nhọn. Hắn đình chỉ gõ, đứng người lên, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng cách trở, nhìn phía Quỷ Vương từ phương hướng. U đô thiết bệ, chính là cây đao này. Quỷ ảnh trong lòng run lên, ý của tiên sinh là, chúng ta muốn đi Táng Long Cốc. Không sai. Thật là, Táng Long Cốc bên ngoài, tất nhiên đã bị đại trưởng lão bày ra thiên la địa võng. Chúng ta như thế nào đi bảo? Quỷ ảnh lo lắng. Lục Cửu đi đến mật thất một góc, nơi đó đặt vào một cái hắn theo hắc sát trong nhận chứa đồ tìm tới cái dương. Hắn mở ra cái dương, bên trong là một bộ đen nhánh giáp trụ, cùng một cái khắc lấy xúc tu đồ đằng lệnh bài. Hắc sát chết, nhưng hắn thân phận còn sống. Lục Cửu cầm lấy viên kia lệnh bài, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Đại trưởng lão cùng vạn xúc thần giáo không phải đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới sao? Vậy ta liền cho bọn họ đưa một món lễ lớn. Hắn nhìn về phía Quỷ ảnh, người thương thế chưa lành, lưu tại nơi này, thông qua bách hiểu lâu con đường, giúp ta làm một chuyện. Lục Cửu lấy ra một cái ngọc giản, đem một chút tin tức lạc cấn vào đi, đưa cho Quỷ ảnh. Đây là ta cải tiến qua tam thi não thần đan giải dược đan phương. Mặc dù không thể trừ tận gốc thi trùng, nhưng đủ để áp chế thứ 3 tháng. Ngươi nghĩ biện pháp, đem cái này tin tức lơ đãng tiết lộ cho Quỷ Vương từ bên trong những cái kia bị khống chế trưởng lão. Quỷ ảnh tiếp nhận ngọc giản, trong nháy mắt minh bạch Lục Cửu ý đồ, rút tuổi dưới đáy nổi. Chỉ cần nhường những cái kia bị khống chế người nhìn thấy hy vọng, đại trưởng lão chi phối liền sẽ từ nội bộ bắt đầu tan rã. Tiên sinh đại tài. Quỷ ảnh kích động nói rằng, như thế vẫn chưa đủ. Lục Cửu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sẽ giúp ta giải một tin tức. Tin tức gì? Liền nói, vạn xúc thần giáo hắc sát hộ pháp tại tụ bảo các đấu giá hội bên trên vung tiền như rác, vô xuống huyền hòa giám. Nhưng hắn cũng không trở về vạn xúc thần giáo tổng đàn, mà là mang theo trọng bảo bí mật tiến về Quỷ Vương tử, tựa hồ là muốn cùng đại trưởng lão kiếm một chén canh. Quỷ ảnh đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt đã theo kính nể biến thành kính sợ. Một hòn đá ném hai chim. Tin tức này vừa ra, vạn xúc thần giáo tất nhiên sẽ hoài nghi hắc sát mang theo bảo lẩn trốn, từ đó đối đại trưởng lão sinh ra nghi kỵ. Mà đại trưởng lão cũng biết bởi vì hắc sát đến mà nhức đầu không thôi. Một cọc đã phát sinh sự thật bị Lục Cửu hạ bút thành văn, biến thành quấy phong vân quân cờ. Tiên sinh, kế này mặc dù diệu, nhưng ngài giả trang hắc sát tiến về, vạn nhất gặp phải vạn xúc thần giáo người, há không liền Quỷ ảnh vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm. Lục Cửu mặc vào kia thân áo giáp màu đen, lại mang lên trên một trương theo hắc sát trên mặt thắt xuống tới, giống như lúc mặt nạ ra người. Khi hắn đem kia cố thuộc về thi vương bản nguyên tử khí mô phỏng thành vạn xúc thần giáo ma khí, quanh quẩn tại quanh thân lúc, một cái hiển nhiên hắc sát hộ pháp liền xuất hiện ở Quỷ ảnh trước mặt. Kia âm lãnh, bá đạo, làm cho người không rét mà run khí tức, nhường Quỷ ảnh đều vô ý thức lui về sau một bước. Vạn xúc thần giáo người, nhìn thấy ta, chỉ có thể quỳ xuống. Lục Cửu thanh âm, dường như đến từ cửu lũ chỗ sâu. Hắn không tiếp tục nhiều lời, thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại không gian gợn sóng bên trong. Chỉ để lại Quỷ ảnh tại nguyên chỗ, cảm xúc bành trướng, thật lâu không thể lắng lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, Quỷ Vương đại nhân tại sao lại cảm mến tại nam nhân này. Hắn có, không chỉ là thông thiên thủ đoạn, còn có một quả bảy mưu nghị kế, tính toán tưởng tận thiên hạ thất khiếu linh lung tâm. Nam Cương Thiên, thật muốn thay đổi. Mà trận gió lốc này trung tâm, đã kiếm chỉ, Táng Long Cốc. Quỷ Vương tử, đã từng Nam Cương nhất uy nghiêm thần thánh điện đường, bây giờ lại bao phủ tại một mảnh đè nén vẻ lo lắng phía dưới. Từ bên trong, khắp nơi đều là đại trưởng lão thân tín cùng vạn xúc thần giáo áo bào đen giáo đồ đang đi tuần, bầu không khí túc sát. Tất cả chung với mộ thiên thương bộ hạ cũ, hoặc bị cầm tù, hoặc bị khống chế, hoặc đã chết tử. Nghị sự đại điện bên trong, đại trưởng lão ngồi cao tại nguyên bản thuộc về mộ thiên thương bạch cốt vương tọa phía trên, sắc mặt lại cũng không để mắt. Ngươi nói cái gì? Hắc sát mang theo huyền hỏa giám, đang hướng Quỷ Vương từ phương hướng tới. Hắn nhìn phía dưới đến đây báo tin vạn xúc thần giáo người liên lạc, thanh âm âm trầm. Đúng vậy, đại trưởng lão. Cái kia áo bào đen giáo đồ cúi đầu, trong giáo đã truyền khắp, đều nói hắc sát hộ pháp muốn cùng ngài cùng chia Nam Cương. Giáo chủ đại nhân đối với cái này có chút bất mãn. Hừ, cái này tham lam ngu xuẩn. Đại trưởng lão một trưởng vỗ tại trên lan can, cứng rắn bạch cốt lan can đứng thanh vỡ ra một cái khe. Hắn cùng vạn xúc thần giáo hợp tác, vốn là cùng hổ nhu ra. Bây giờ hắc sát biến số này đến một lần, không nghi ngờ gì sẽ để cho vốn là yếu ớt liên minh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vạn xúc thần giáo giáo chủ trời sinh tính đa nghi, hắc sát cử động lần này tất nhiên sẽ nhường hắn hoài nghi mình có chiếm đoạt hắc sát, độc chiếm Nam Cương dạ tâm. Hắn hiện tại đến đâu rồi? Đại trưởng lão cưỡng chế lửa giận, hỏi. Căn cứ ven đường nhãn tuyến hồi báo, hắc sát hộ phát hành tung quỷ bí, dường như cố ý tránh đi ta giáo điểm liên lạc, dự tính trong vòng 3 ngày liền sẽ đến Táng Long Cốc bên ngoài. Táng Long Cốc? Đại trưởng lão mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn đến đó làm cái gì? Không rõ ràng. Bất quá, chúng ta xếp vào tại Quỷ Vương từ thám tử hồi báo, nói gần nhất từ bên trong có lời đồn đại, xương Quỷ Vương Mộ Thiên Thương cũng không bế quan, mà là bị ngài cầm tù tại Táng Long Cốc chỗ sâu. Nói bậy nói bạn. Đại trưởng lão giận tí mặt. Hắn đột nhiên đứng người lên, một cô khổng lồ khí tức ép tới cái kia áo bào đen giáo đồ không thở nổi. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Lời đồn đại, cầm tù, Táng Long Cốc, hắc sát. Những này nhìn như không quan hệ manh mối, ở trong đầu hắn cấp tốc sâu chỗ lên. Một cái đáng sợ suy đoán trong lòng hắn hiện hiện. Hắc sát mục tiêu không phải hắn, mà là bị vây ở Táng Long Cốc bên trong U Đô thiết vệ. Hắn muốn thừa dịp chính mình cùng bạn xúc thần giáo chủ lực đều tại từ bên trong, đi thu phục chi kia tinh nhuệ, lại lấy Huyền Hỏa giám cùng Cựu Truyền Kim Dương đan làm mồi nhử, thu mua lòng người, trái lại đem chính mình một quân. Chương 114, Trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ Táng Long, 3, chương 114, Trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ Táng Long, 3, tốt một cái hắc sát, tốt một cái một cục đá hạ ba con chim kế sách. Đại trưởng lão giận quá mà cười. Hắn cho là mình là chấp cờ người, lại không nghĩ rằng hắc sát cũng tại bố một cái càng lớn cục. Truyền mệnh lệnh của ta. Đại trưởng lão trong mắt hàn quang bắn ra, triệu tập tất cả có thể động dụng nhân thủ, phong tỏa Táng Long Cốc. Mặt khác, mời Huyết Đồ cùng vị bà hai vị hộ pháp, theo ta tự mình đi nhất tuyến thiên, gặp một lần vị này hắc sát hộ pháp. Huyết Đồ, vị bà là vạn xúc thần giáo hai vị khác tọa trấn tại Quỷ Vương Tử hộ pháp, tu vi đều tại nguyên anh trung kỳ. Ta muốn để hắn biết, ta Quỷ Vương Tử cấm địa, không phải là cái gì người đều có thể đến dương ai. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, hắn muốn tới một chiêu tương kế tiểu kế, vậy ông đập lưng ông. Hắn cũng không biết, hắn tính toán kế tất cả đều tại một người khác tính toán bên trong. Hắn coi là vỏ sớm đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Sau 3 ngày, Táng Long Cốc bên ngoài, liên miên dãy núi như là cự long xương sống lưng, vắt ngang tại đại địa phía trên. Sơn cốc duy nhất nhập khẩu nhất tuyến thiên là một đạo bị cự phủ bổ ra giống như chật hẹp khe hở, hai bên là vách đá vạn trượng, địa thế hiểm trở. Giờ phút này, nhất tuyến thiên trong ngoài sớm đã hiện đầy trọng binh. Đại trưởng lão Tư Quân cùng vạn xúc thần giáo giáo đồ đem nơi này vây chật như nêm cối. Các loại trạm gác công khai, trạm gác ngầm, trận pháp cấm chế trải rộng tại trong núi rừng. Một con ruồi đều mơ tưởng bay vào đi. Trên đường núi một chỗ trên đài cao, đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng, đón gió mà đứng. Phía sau hắn, đứng đây Huyết Đồ cùng quỷ bà hai vị hộ pháp, cùng một đám quỷ vương tử cao thủ. Bọn hắn đang chờ, chờ cái kia tự cho là đúng con mồi đi vào bọn hắn bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Xa xa chân trời, một đạo màu đen ma khí từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh. Tới. Một gã phụ trách nhìn xa đệ tử cao giọng hô. Tất cả mọi người mừng rỡ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia đạo ma khí. Ma khí rơi xuống đất, hiện ra một người mặc áo bào đen, khí tức âm lanh bá đạo thân ảnh, chính là Hắc Sát hộ pháp. Hắc Sát, ngươi dám thật đến? Đại trưởng lão quát chói tai một tiếng, tiếng như hùng trung. Lục Cửu ngẩng đầu, xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn xem trên đài cao kia từng trường quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt. Những người kia có không ít từng tại Mộ Thiên Thương trước mặt không đúng, bây giờ lại thành đại trưởng lão nênh bước. Hắn không nói gì, chỉ là đem một cỗ thuộc về nguyên anh hậu kỳ khổng lồ ma khí phóng xuất ra, cùng đại trưởng lão xa xa giằng co. Hắc Sát, ngươi tự mình mang đi Huyền Hỏa giám, là muốn phản giáo sao? Huyết Đồ hộ pháp cũng đứng dậy, hắn dáng người khôi ngô, cầm trong tay một thanh huyết sắc cự phủ, mặt mũi tràn đầy sát khí. Phản giáo? Lục Cửu rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, cùng Hắc Sát không khác nhau chút nào, ta chỉ là tới lấy về thứ thuộc về ta. Hắn chỉ nhất tuyến thiên chỗ sâu, nghe nói, Mộ Thiên Thương cái kia tiểu thiện nhân bị các ngươi nhốt ở bên trong. Đầu của nàng, giáo chủ đại nhân thật là cảm thấy rất hứng thú. Lấy cớ này, thiên y vô phùng. Đại trưởng lão nghe vậy, trong lòng suy đoán càng chắc chắn. Quả nhiên là vì Táng Long Cốc bên trong đồ vật mà đến. Hừ, muốn vào Táng Long Cốc, phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, hôm nay, ngươi đã tới, Huyền Hỏa giám, liền lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã ra tay. Một cái từ nồng đậm quỷ khí ngưng tụ mà thành to lớn móng vuốt, che khuất bầu trời, mang theo xé rách không gian uy thế, mạnh mẽ chụp vào Lục Cửu chín. Lục Cửu bình thản tự nhiên không sợ, giống nhau một trường bô ra. Đen nhánh ma khí hóa thành một đạo dữ tợn xúc tu, cùng vị chảo ẩm vang chạm vào nhau. Bèng! Một tiếng vang thật lớn, khí lãng lăn lộn, núi đá bắn bay. Hai người lại liều mạng lực lượng ngang nhau. Động thủ! Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức quát chói hai một tiếng. Huyết Đồ, quỷ bà hai vị hộ pháp, cùng sau lưng mười mấy tên nguyên anh kỳ quỷ vương tử cao thủ, đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời, huyết sát phù quang, xanh lét quỷ hỏa, các loại pháp bảo linh quang, phô thiên cái địa giống như hướng Lục Cửu vào tới. Đây là một trận không chút huyền niệm bây giết. Đối mặt khủng bố như thế thế công, liền xem như chân chính nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, Lục Cửu vẫn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, dường như bị sợ choáng váng đồng dạng. Đại trưởng lão trên mặt, lộ ra nụ cười chiến thắng. Có thể một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy Lục Cửu dưới chân, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một đạo hào quang màu vàng đất phóng lên tận trời, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Tất cả công kích rơi vào lồng ánh sáng bên trên, đều như bùn trâu vào biển, chỉ kích thích từng đợt liên vận, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Địa giai phòng ngự trận pháp. Đại trưởng lão la thất thanh. Cái này sao có thể? Đối phương lúc nào thời điểm ở chỗ này bày ra cường đại như thế trận pháp? Lục Cửu nhìn xem bọn hắn biểu tình khiếp sợ, trong lòng cười lạnh. Hắn ba ngày này cũng không phải đang đi đường. Hắn đã sớm thông qua Bách Hiểu lâu mật đạo, sớm đã tới nơi này. Toàn này hậu thổ kim cương trận là hắn hao phí theo hắc sắt trong nhận chứa đồ đạt được hơn phân nửa tài liệu chân quý, mới bố trí hoàn thành. Vì cái gì? Chính là giờ phút này. Đại trưởng lão, ngươi cho rằng ta thật là đi tìm cái chết sao? Lục Cửu khàn khàn cười nói, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, Huy Hoàng Thiên Uy lấy kiếm dẫn chi. Theo hắn chú ngữ, trên bầu trời kia nguyên bản bầu trời trong xanh lại cấp tốc tụ tập lên mảng lớn mây đen. Trong mây đen, điện xà luân vũ, tiếng sấm cuộn cuộn. Một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ chiến trường. Không tốt, là dẫn lôi chi thuật. Quỷ bà phát ra rít lên một tiếng, nàng tu luyện chính là quỷ đạo cấm pháp, nhất là e ngại loại này chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực. Đội cái gì? Đại trưởng lao cố gắng chấn định, một mình hắn có thể dẫn tới bao lớn thiên lôi. Tất cả mọi người toàn lực công kích tòa kia pháp trận. Nhưng mà Lục Cửu dẫn tới cũng không phải là bình thường thiên lôi. Hắn theo trong túi trữ vật chậm rãi lấy ra quần áo, kia là một đoạn cháy đen gỗ, phía trên còn lưu lại bị sét đánh qua vết tích. Đúng là hắn tại vạn quỷ quật ở bên trong lấy được kia đoạn dưỡng hồn thần mục. Này không có ôn dưỡng thần hồn hiệu quả, nhưng căn bản nhất thuộc tính lại là dẫn lôi. Làm Lục Cửu đem linh lực rót vào dưỡng hồn thần mục lúc, trên bầu trời lôi vân dường như nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, trong nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo. Giang giác, một đạo to như thùng nước tự sát thần lôi xé rách trường không, mang theo tịnh hóa tất cả tà ma lực lượng kinh khủng ầm vang đánh xuống. Mục tiêu cũng không phải là bất luận kẻ nào, mà là nhất tuyến thiên lôi bảo kia nhất chật hẹp với đá. Chương 114, trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ tăng long 4. Chương 114, trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ tăng long 4. Hắn muốn hủy đi nhập cầu. Đại trưởng lao rốt cuộc hiểu rõ Lục Chín ý đồ, khỏe mắt. Hắn không phải muốn giết người, hắn là muốn phong kín táng long gốc. Hắn muốn đem tất cả mọi người vây chết ở chỗ này. Nhanh, ngăn lại cái kia đạo thần lôi. Đại trưởng lao điên cuồng mà quát, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn. Tử sát thần lôi tốc độ nhanh chóng biết bao, uy lực sao mà chỉ lớn. Ầm ầm, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, nhất tuyến thiên hai bên vách đá bị mạnh mẽ bổ sập, vô số cự thạch lan xuống, bụi mù đầy trời, hoàn toàn phá hỏng tiến vào táng long cốc lối đi duy nhất. Làm xong đây hết thảy, Lục Cửu nhìn cũng không xem bọn hắn một cái, dưới chân hậu thổ kim cương trận quang mang lóe lên, mang theo hắn chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vẻ mặt đờ đẫn đại trưởng lao đám người cùng bị triệt để phong kín táng long cốc. A, đại trưởng lao phát ra không cam lòng gầm thét, hắn một quyền đánh vào ngăn chặn cốc khẩu trên đá lớn, cự thạch không nhúc nhích tí nào, ngược lại chấn động đến chính hắn khí huyết của cuộn. Hắn biết chính mình lại một lần bại, hơn nữa bị bại không hiểu đấu, bị bại biệt khuất vô cùng. Hắn bố trí tỉ mỉ cả bẫy, thành vây khốn chính hắn lồng giam, mà cái kia hắc sát từ đầu tới đuôi đều chỉ là mồi nhử. Chân chính sát chiêu là cái này hủy thiên diệt địa lôi pháp, là cái này phong kín tất cả đường lui tuyệt hậu kế. Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào cho ta đem cái này cốc khẩu đảm mở. Đại trưởng lao khản cả giọng mà quát, nhưng tất cả mọi người biết đây cơ hội là không thể nào. Bị thần lôi đập tới ngọn núi cứng rắn vô cùng, lại hôn tạp cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, mong muốn đảm mở không có 10 ngày nửa tháng căn bản làm không được, mà 10 ngày nửa tháng đầy đủ xảy ra quá nhiều chuyện. Sâu trong lòng đất, Lục Cửu thông qua thuật bộ thổ, lặng yên không một tiếng động xuyên qua phong tỏa, tiến vào táng long cốc phạm vi. Hắn thu liêm tất cả khí tức, giống một cái chân chính lưu linh, trong cốc địa hình phức tạp ở giữa ghé qua. Trong cốc hoàn cảnh so với hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt, trong không khí tràn ngập một loại có thể ăn mòn linh lực độc trướng, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được to lớn xương thú, trong cốc tối thỉnh thoảng truyền đến làm cho người sờn hết cả gai ốc gầm nhẹ. Hắn dựa theo quỷ ảnh cho địa đồ, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia dị thú mạnh mẽ lãnh địa, hướng phía Udo thiết vệ chỗ ẩn thân sờ soạng. Nửa ngày sau, hắn đi tới một chỗ ẩn nấp thác nước về sau. Nơi này là một cái to lớn động rộng rãi, cửa hang bị màn nước che đậy, nếu không phải có địa đồ chỉ dẫn, căn bản là không có cách phát hiện. Hắn vừa mới tới gần, liền cảm giác được mấy đạo sát khí lạnh như băng, đem hắn một mực khóa chặt. Khẩu lệ. Một cái thanh lãnh giọng nữ theo màn nước hậu chuyển đến. Cô Tinh. Lục Cửu trầm giọng trả lời. Tàn Nguyệt. Khẩu lệnh đối đầu, sát cơ mới chậm rãi thối lui. Màn nước hướng hai bên tách ra, một gã người mặc màu đen trang phục, dáng người mạnh mẽ nữ tử xuất hiện tại cửa hang. Nàng dung mạo tú mỹ, nhưng ánh mắt lại như chim ưng sắc bén. Trong tay nàng cầm hai thanh dao găm, lưới dao tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra ưu quang, chính là Udo thiết vệ thống lĩnh Đêm Đồng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lục Cửu, lông mày cau lại, ngươi là ai? Quỷ ảnh để ngươi tới. Lục Cửu không có trả lời, chỉ là đem một cái đại biểu quỷ vương tối cao chỉ lệnh bài đưa tới. Đêm Đồng tiếp nhận lệnh bài, xác nhận không sai sau, trên mặt cảnh giác mới biến mất mấy phần, nhưng vẫn như cũ mang theo xem kỹ. Ta là Lâm Cửu. Lục Chín tháo xuống mặt nạ. Đêm Đồng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái tên này, nàng đương nhiên biết. Quỷ Vương đại nhân trai lơ cái kia tại Hắc Thạch Thành quấy phong vân thần bí dược sư. Đi theo ta. Nàng không có hỏi nhiều, quay người hướng động rộng rãi chỗ sâu đi đến. Trong động đá vôi có động thiên khác, không gian cực lớn. 500 tên Ú Đô thiết vệ đang khoanh chân ngồi các nơi, nguyên một đám khí tức trầm ngưng, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng Lục Cửu có thể nhìn ra, trong bọn họ rất nhiều người đều mang theo tổn thương, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đan dược và đồ ăn đều đã thiếu nghiêm trọng. Nhìn thấy Đêm Đồng mang về một người xa lạ, tất cả mọi người quăng tới ánh mắt cảnh giác. Vị này là Lâm Cửu tiên sinh, Quỷ Vương đại nhân, người một nhà. Đêm Đồng giới thiệu có chút mờ mờ. Lục Cửu không có để ý những này, hắn đi đến một gã thương thế nặng nhất thiết vệ trước mặt. Cái kia thiết vệ phần bụng có một đạo vết thương sâu tới xương, vết thương đã biến thành màu đen, tản ra hôi thối, hiển nhiên là chúng bị độc. Hắn sắp không được. Một gã phụ trách trị liệu quân y lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta tất cả giải độc đan đều sử dụng hết. Lục Cửu ngồi xổm người xuống, nhìn thoáng qua vết thương, lại đắp đáp cái kia thiết vệ mạch đập. Độc trướng thảo chất lỏng, hỗn hợp thiết tuyến xá nước bọn, sát thực phiền toái. Hắn một bên nói, một bên trong cái hòm thuốc lấy ra ngân trầm, nhanh như thiểm điện giống như ở đằng kia tên thiết vệ quanh thân đại huyệt đâm xuống. Sau đó, hắn tiện tay tại động rộng rãi nơi hẻo lánh bên trong hái vài cọng không đáng chú ý ở mức cỏ xỉ rêu, lại từ trên mặt đất trà sát chút một đá, đặt ở trong lòng bàn tay, dùng linh lực nhất trà sát. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Những cái kia bình thường nhất bất quá vật liệu, trong tay hắn lại cấp tốc dung hợp thành một đoàn màu đen dược cao. Hắn đem dược cao thoa lên trên vết thương. Tư, một cỗ khói đen bốc lên, cái kia thiết vệ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, miệng vết thương lại chảy ra đại lượng tanh hôi màu đen mùng huyết. Sau một lát, miệng vết thương màu đen toàn bộ rút đi, lộ ra đỏ tươi huyết nục, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái kia hôn mê thiết vệ ung dung tỉnh lại. Toàn bộ động rộng rãi, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng nhìn thần tiên như thế ánh mắt, nhìn xem Lục Cửu. Cái kia quân y càng là kích động đến toàn thân phát run, trực tiếp quỳ xuống, tiên sinh tài năng như thần, xin nhận đệ tử cúi đầu. Lục Cửu chiêu này hóa mục nát thành thần kỳ y thuật, so bất kỳ lệnh bài cùng ngôn ngữ, đều càng có thể thắng được bọn này thiết huyết quân nhân tôn trọng. Đều đứng lên đi. Lục Cửu đứng người lên, ta là tới mang các ngươi đi ra. Hắn nhìn về phía Đêm Đồng, cốc bên ngoài tình huống, chắc hẳn các ngươi đã biết. Đêm Đồng nhẹ gật đầu, nàng thông qua bí pháp, đã cảm ứng được vừa rồi kia kinh thiên động địa lôi minh cùng núi lở. Nhất tuyến tiên bị phòng, đại trưởng lão bọn hắn bị vây ở bên ngoài. Đêm Đồng trong mắt lóe lên một tia khoái ý, lập tức lại hóa thành lo lắng, nhưng chúng ta cũng thành cá trong chậu. Không. Lục Cửu lắc đầu, Táng Long Cốc không phải lồng giam, mà là chúng ta bãi săn. Hắn đi đến trong động đá vôi, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ lên một bức giản dị địa đồ. Đại trưởng lão bị vây ở bên ngoài, Quỷ Vương từ nội bộ nhất định trống rỗng. Mà Nam Cương các nơi phản quân, rắn mất đầu, chính là quân tâm nhất loạn thời điểm. Chương 114, Trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ Táng Long, Nam, chương 114, Trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ Táng Long, Nam, kế hoạch của ta là, chúng ta chia binh hai đường. Ngươi xuất lĩnh 300 tinh nhuệ, từ ta dẫn đường, xuyên qua Táng Long Cốc nguy hiểm nhất vạn thú mộ địa từ sau sơn một đầu mật đạo, xuyên thẳng Quỷ Vương từ trái tim, nghị sự đại điện. Ta muốn ngươi tự tay đem đại trưởng lão chứng cứ phạm tội đem ra công khai. Lục Cửu chỉ, chính là quỷ ảnh ngay tại tản những tin tức kia và thuốc giải đan phương. Một khi nội ứng ngoại hợp, Quỷ Vương từ thế cục liền có thể trong nháy mắt bị chuyển. Vậy ta đâu? Chúng ta những người còn lại đâu? Một gã thiết vệ nhịn không được hỏi. Lục Cửu ánh mắt đảo qua bọn hắn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười kia bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Nhiệm vụ của các ngươi quan trọng hơn. Ta muốn các ngươi tại tòa này Táng Long Cốc bên trong, là đại trưởng lão cùng cái kia mấy ngàn tinh nhuệ chuẩn bị một trận tang lễ long trọng. Lục Cửu lời nói làm cho cả động rộng rãi lâm vào yên tĩnh như chết. Là mấy ngàn tinh nhuệ chuẩn bị một trận tang lễ tại tòa này ngăn cách đường cùng bên trong. Cái này nghe không giống như là kế hoạch, càng giống là thiên phương dạ đàm. Đêm Đồng ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn Lục Cửu, nàng muốn từ trên mặt của người đàn ông này nhìn ra vẻ điên cuồng hoặc là phô trương thanh thế, nhưng nàng nhìn thấy chỉ có sâu không thấy đáy tỉnh táo cùng một loại khiến người ta run sợ tự tin. Lâm tiên sinh, ta cần một cái kỹ lưỡng hơn giải thích. Đêm Đồng trầm giọng nói rằng, nàng nhất định phải là thủ hạ cái này 500 tên tính mạng của huynh đệ phụ trách. Giải thích rất đơn giản. Lục Cửu đi đến động rộng rãi trước vách đá, nơi đó treo một trường càng thêm tưởng tận địa đồ bằng da thú, là U Đô thiết vệ nhóm mấy ngày nay dùng sinh mệnh thăm dò đi ra. Hắn chỉ vào trên bản đồ mấy chỗ màu đỏ tiêu ký, Táng Long Cốc bên trong, chứng khí nồng nặc nhất địa phương, đều nghỉ lại lấy dị thú mạnh mẽ. Thì như nơi này, Hắc Thủy Huyền Xà xào huyệt, còn có nơi này, Tam Nhãn Ma Viên lãnh địa, cùng nơi này, nguy hiểm nhất huyết dược bức vương động quật. Những này dị thú, ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình chiếm cứ một phương. Nhưng chúng nó có một cái cộng đồng đặc điểm. Lục Cửu đầu ngón tay, tại trên địa đồ nhẹ nhàng điểm một cái, bọn chúng đều đúng một loại tên là Long Tiên Hương khí vị, cực kỳ mẫn cảm cùng nóng nảy. Long Tiên Hương. Đêm Đồng ánh mắt sáng lên một cái. Không sai. Lục Cửu theo trong túi chứa vật lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, mở ra nắp bình. Một cố khó nói lên lời kỳ lạ hương khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Kia hương khí cũng không nồng đậm, lại dường như mang theo kỳ dị nào đó ma lực, nhường tất cả mọi người ở đây đều mừng rỡ. Thể nội linh lực đều sinh động mấy phần. Động rộng rãi bên ngoài, mơ hồ truyền đến vài tiếng bất an thú giống. Lục Cửu cấp tốc đắp lên nắp bình. Trong tay của ta là trải qua chiết xuất Long Tiên Hương mẫu dịch, chỉ cần đem nó pha loãng nghìn lần, theo cơn gió hướng lan rộng ra ngoài, đủ để cho phương viên trăm dặm dị thú lâm vào cuồng bạo. Đến lúc đó, toàn bộ Táng Long Cốc đều sẽ biến thành một tòa sống địa ngục. Mà chúng ta muốn làm, chính là tại đại trưởng lão bọn hắn đào mở nhất tuyến thiên, tinh bị lực tấn bức vào tòa này địa ngục lúc, cho bọn họ đưa lên cuối cùng một món lễ lớn. Nghe xong Lục Cửu kế hoạch, tất cả thiết vệ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xua hổ nuốt sói, mượn đao giết người. Kế hoạch này quá lớn mật, cũng quá điên cuồng. Hơi không cẩn thận, chính bọn hắn cũng biết bị cuồng bạo thú triều xé thành mảnh nhỏ. Cái này quá nguy hiểm. Một gã phó thống lĩnh nhịn không được nói rằng, thú triều một khi mất khống chế, chính chúng ta cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ai nói muốn để nó không kiểm soát? Lục Cửu cười cười, lại lấy ra một vật. Kia là một chi tạo hình cổ phát xương địch. Đây là vạn thú xương địch hắc sát chiến lợi phẩm một trong. Phối hợp ta đặc chế thuốc bột, mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế thú triều, nhưng đủ để trong khoảng thời gian ngắn cho chúng ta mở ra một đầu an toàn con đường. Nhìn xem Lục Cửu chín từng kiện xuất ra át chủ bài, trong động đá vôi tiếng chất vấn dần dần biến mất, thay vào đó là càng ngày càng sáng ánh mắt. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nam nhân trước mắt này căn bản không phải cái gì cần quỷ vương che chở trai lơ. Hắn là một đầu tính toán không bỏ sót, có thể đem thiên địa đều xem như bàn cờ kinh khủng túi khôn. ta đồng ý kế hoạch này. Đêm Đồng rốt cục mở miệng, thanh âm chém đinh chặt sắt, 300 người, theo ta tập kích bất ngờ quỷ vương tử. Những người còn lại, từ phó thống lĩnh Thiết Sơn xuất lĩnh, phối hợp Lâm Tiên Sinh, chấp hành Táng Long kế hoạch. Là 200 tên thiết vệ ở bang đồng ý, âm thanh chấn động rộng rãi, trong mắt lại không nửa phần lo nghĩ, chỉ còn lại cháy hừng hực chiến ý kế hoạch đã định, đám người lập tức bắt đầu hành động. Lục Cửu đem đa số chữa thương đan dược và một bộ phận Long Tiên Hương pha loãng dịch giao cho Đêm Đồng. Có hắn đan dược duy trì, chi này kỳ tập bộ đội chiến lực sẽ đạt được lớn nhất bảo hộ. Mà chính hắn thì mang theo Thiết Sơn cùng còn lại 200 tên thiết vệ, bắt đầu ở trong cốc các nơi, bố trí cả bẫy, thăm dò hừng gió, là trận kia sắp tới lở long trọng tang lễ làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Bóng đêm như mực, trong động đá vôi giấy lên mấy chồng đống lửa, lốp lốp rung động. Thiết vệ nhóm tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Lục Cửu tìm tới ngay tại lao dao găm Đêm Đồng, đưa cho nàng một cái túi nước. Nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai còn có một trận đánh ác liệt. Đêm Đồng tiếp nhận túi nước, uống một ngụm, mắt lạnh trong suối nước mang theo một tia nhàn nhạt mùi thuốc, nhường nàng mấy ngày liên tiếp mọi bệnh đều hóa giải không ít. Đa tạ. Nàng nhẹ giọng nói câu tạ, bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc. Ngươi dường như không quá ưa thích nói chuyện. Lục Cửu còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Đêm Đồng dạng này, so quỷ ảnh còn muốn trầm mặc ít nói nữ nhân. Đêm Đồng lao dao găm động tác dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, tại ám bộ, lời nói càng ít, sống được càng lâu. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, lại làm cho Lục Cửu nghe được một tia không muốn người biết chua xót. Người theo nàng rất lâu. Lục Cửu trong miệng nàng không cần nói cũng biết. 5 năm. Đêm Đồng ánh mắt biến nhu hòa một chút, dường như lâm vào hồi ức, ta là tại nàng đi vào Nam Cương năm thứ nhất, gặp phải nàng. Khi đó, nàng còn không phải quỷ vương. Nàng bị người đuổi giết, bản thân bị trọng thương, trốn ở một cái trong miếu đổ nát, giống một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ. Mà ta, chỉ là một cái sắp chết đói cô nhi, trộm nàng nửa khối lương khô. Đêm Đồng quẹ miệng, lộ ra một vẻ tự giễu cười. Ta cho là nàng sẽ giết ta. Nhưng nàng không có, nàng đem còn lại nửa khối lương khô, cũng chia cho ta. Còn cần nàng kia còn thừa không có mấy linh lực, chữa khỏi trên người ta nước ra. Từ ngày đó trở đi, ta liền thể, cái mạng này, là nàng. Chương 114, Trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ Táng Long, 6. Chương 114, Trung hồn chưa diệt, kiếm chỉ Táng Long, 6. Lục Cửu nghe, trong lòng dường như bị thứ gì đâm một cái, vừa chua lại chát. Hắn có thể tưởng tượng, 5 năm trước mộ thiên thương, lẻ loi một mình, thân ham tuyệt cảnh, nhưng như cũ đối một cái xa lạ tiểu nữ hải, bảo lưu lại đáy lòng chỗ sâu nhất kia phần thiện lương. Kia phần thiện lương, là thuộc về chân tuyết. Nàng, nhất định ăn thật nhiều khổ a. Lục Cửu thanh âm, có chút phát khô. Đêm Đồng trầm mặc. Hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, Lâm tiên sinh, ngươi biết quỷ vương tử vương tọa, tại sao là bạch cốt đúc thành sao? Lục Cửu lắc đầu. Bởi vì phía trên kia mỗi một khối xương đều thuộc về một cái đã từng muốn cho nàng chết người. Những cái kia xương cốt là nàng từng bước một dùng máu cùng nước mắt xếp thành thông hướng vương tọa cầu thang. Ta gặp qua nàng 3 ngày 3 đêm không chớp mắt, chỉ vì tính toán một cái mạnh hơn nàng gấp 10 địch nhân. Cũng đã gặp nàng thân chúng kỳ độc, một người trốn ở mật thất bên trong, cắn nát răng đều không có hừ một tiếng. Ta còn gặp qua nàng vì thu phục một bộ tộc, độc thân xâm nhập trại địch, tại trong bạc quân gỡ xuống thủ lĩnh quân địch thủ cấp. Tất cả mọi người chỉ thấy quỷ vương phong quang, lại không người biết nàng đi đến hôm nay đến tột cùng bỏ ra cái gì. Đêm Đồng quay đầu, thật sâu nhìn xem Lục Cửu, cho nên, làm ta biết nàng vì ngươi, không tiếp cùng huyết tẩm môn trở mặt, không tiếc hao tổn bản nguyên vì ngươi chữa thương lúc, ta ngay từ đầu là ghen ghét ngươi. Nhưng bây giờ, ta không ghen ghét. Ánh mắt của nàng thanh tịnh, mang theo một loại từ đáy lòng tán thành. Bởi vì ta có thể nhìn ra, ngươi cùng nàng là cùng một loại người. Các ngươi đều bằng lòng vì đối phương, đánh cược chính mình tất cả. Đem nàng giao cho ngươi, ta yên tâm. Nói xong, Đêm Đồng đứng người lên, đem lao đến bóng lưỡng dao găm thu nhập trong vỏ. Ta đi tuần tra ban đêm. Nàng quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, như một thanh dấu tại trong vỏ lợi kiếm. Lục Cửu ngồi bên đống lửa, thật lâu không hề động. Hắn cầm lấy túi nước, hung hăng ngực một hớp. Trong lồng ngực kia cố bước lên cảm xúc, hỗn tạp đau lòng, tự trách, phẫn nộ, còn có vô tận yêu thương, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn biết, chính mình là Mộ Thiên Thương làm được lại nhiều, cũng không cách nào đền bù nàng kia 5 năm chịu cực khổ. Hắn duy nhất có thể làm, chính là vì nàng bình định hết thảy trước mắt chướng ngại, sau đó mang nàng về nhà. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua động rộng rãi, nhìn về phía quỷ vương tử phương hướng. Trong đan điền, viên kia nửa hắc nửa kim kim đan dường như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ xoay tròn. Một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn ấp ủ, kéo lên. Kim đan đỉnh phong hàn rào, ở đằng kia cố bàng bạc lực lượng trùng kích vào, phát ra ken két tiếng vang, đã nứt ra từng đạo nhỏ xíu khe hở. Đan nát anh sinh, chỉ kém lâm môn một cước. Nhưng hắn cưỡng ép đem kia cố đột phá xúc động ép xuống. Hiện tại, còn không phải thời điểm. Hắn muốn đem cỗ lực lượng này tích xúc đến cực hạn. Tại thời khắc quan trọng nhất, cho hắn đám địch nhân một cái lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ. Cùng lúc đó, Quỷ Vương tử, đại trưởng lão Tầm Cung, ngươi nói cái gì? Giải dược đan phương. Đại trưởng lão nhìn xem trong tay tấm kia không biết từ chỗ nào lưu chuyển tới đan phương, sắc mặt tái xanh. Không sai, đại trưởng lão. Một gã tâm phúc thấp giọng nói, hiện tại từ bên trong, những cái kia bị chúng ta khống chế trưởng lão cùng đường chủ, đều lòng người bàng hoàng. Đã có mấy người bắt đầu lá mặt lá trái. Phanh. Đại trưởng lão một trưởng đem trước người cái bàn đập thành bụi phấn. Lâm Cửu. Lại là cái này Lâm Cửu. Hắn không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là cái kia tiểu tạp toái thủ đoạn. Hắn bên này vừa bị khống trụ, bên kia liền lập tức bắt đầu tan rã hắn nội bộ chi phối. Vòng này chụp một vòng kế sách, nhưng hắn cảm nhận được thật sâu hàn ý càng làm cho tâm hắn phiền, là vạn xúc thần giáo bên kia tin tức truyền đến. Giáo chủ đối với hắn đã sinh ra nghiêm trọng bất mãn cùng nghi kỵ, không chỉ có đình chỉ đến tiếp sau tài nguyên duy trì, thậm chí phái giám sát sứ đến đây hiệp trợ hắn xử lý quỷ vương từ sự vụ. Loạn trong giặc ngoài, nhường hắn sức đầu mẹ chán. Đào, cho ta tiếp tục đào. Coi như lấy mạng người lấp, cũng muốn trong vòng 3 ngày, cho ta đem nhất tuyến tiên đào mở. Đại trưởng lão điên cuồng gầm thét. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất, liền là mau chóng thoát khốn, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trấn áp từ bên trong tất cả ý đồ không tốt. Hắn nhưng lại không biết, tại hắn nhìn không thấy Táng Long cốc bên trong, một chương vì hắn đo thân mà làm tử vong lưới lớn, đã lặng yên mở ra. Hôm sau, sáng sớm, đêm đồng xuất lĩnh 300 tên đũ đô thiết bị, tại Lục Cửu dẫn đầu hạ, bước lên tiến về Quỷ Vương từ phía sau núi mật đạo. Trước khi đi, Lục Cửu quay đầu nhìn thoáng qua Thiết Sơn. Nhớ kỹ, gió nổi lên lúc chính là tín hiệu. Minh Bạch. Thiết Sơn nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng quyết tuyệt qua mang. Lục Cửu không cần phải nhiều lời nữa, mang theo đội ngũ, biến mất tại mật lâm thâm sự. Táng Long cốc phía sau núi là một mảnh càng thêm hung hiểm khu vực, tên là Vạn Thú Mộ Địa. Nơi này là trong cốc dị thú sinh mệnh đi đến cuối cùng lúc, chọn mai cốt chi địa. Vô số năm qua, tích lũy hải lượng xương thú, cũng bởi vì này nảy sinh vô số oán linh cùng độc vật. Cho dù là U Đô thiết bệ, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Nhưng Lục Cửu lại như dẫm trên đất bằng. Cái kia dung hợp sinh tử chi lực thân nghiệm, có thể rõ ràng cảm giác được phiến khu vực này bên trong, mỗi một chỗ nguy hiểm chỗ. Nơi nào có cường đại bán linh, nơi nào có chí mạng độc trướng, hắn đều như lòng bàn tay. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, 300 người đội ngũ, như là một đám im ắng cái bóng, lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua mảnh này tử vong chi địa. Bọn hắn vòng qua một cái ngay tại ngủ say to lớn cốt lòng, tránh đi một mảnh có thể trong nháy mắt thôn vệ huyết đục đầm lầy, thậm chí theo một đám ngay tại gặm ăn đồng bạn thi cốt thực thi quỷ quần lạc bên cạnh, bình yên vô sự sượt qua người. Đêm đồng đi theo Lục Cửu sau lưng, trong lòng sớm đã là kinh đảo hải lãng. Nàng phát hiện, nam nhân này không chỉ có y thuật thông thần, trí kế vô song, đối với nguy hiểm năng lực nhận biết, càng là tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn dường như chính là mảnh này hắc ám cùng tử vong chỗ tể. Rốt cục, trước lúc trời tối, bọn hắn đã tới mật đạo lối vào. Kia là một chỗ bị to lớn dây leo bao trùm vách núi, đẩy ra dây leo, một cái đen như mực cửa hàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuyên qua nơi này, chính là Quỷ Vương từ phòng luyện đan cấm điện. Đêm đồng thấp giọng nói rằng, rất tốt. Lục Cửu trong mắt hiện lên một tia hàn mang, tối nay chúng ta liền để Quỷ Vương tử một lần nữa trở lại nó chủ nhân chân chính trong tay. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Táng Long cốc phương hướng. Gió lên rồi, mang theo long tiên hương kỳ lạ khí vị, lặng yên thổi khắp cả toàn bộ sơn cốc. Ngủ say hung thú bắt đầu thức tỉnh. Một trận thao thiết thị yến sắp tại huyết sắc dưới ánh trăng mở màn. Chương 115, mật đạo kinh biến, tử sinh luân chuyển, 1. Chương 115, mật đạo kinh biến, tử sinh luân chuyển, 1. Gió xuyên qua Táng Long cốc, mang theo một tia như có như không dị hương, phất qua vạn thú mộ địa bạch cốt âm u mà ở mảnh này tử vong chi địa sâu trong lòng đất, một đầu bị tuế nguyệt lãng quên trong mật đạo, 300 đạo màu đen cái bóng đang lặng yên không một tiếng động ghé qua. Đầu này mật đạo xa so với tưởng tượng càng dài, cũng càng hung hiểm. Trên vách tường hiện đầy khô cạn cỏ xỉ rêu cùng một loại nào đó sinh vật lưu lại dịch nhẩn, trong không khí hôn tạp bùn đất mùi tanh cùng mục nát hương vị. Dưới chân thềm đá gập ghềnh, hơi không cẩn thận liền sẽ đạp hụt. U Đô thiết vệ nhóm không hổ là tinh nhuệ, cho dù tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong, vẫn như cũ duy trì hoàn mỹ chiến đấu đội hình, bước chân nhẹ nhàng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lục Cửu đi tại phía trước nhất, hắn thần niệm như thủy ngân tả, bay khắp phía trước vài trăm mét phạm vi, sớm lẩn tránh lây khắp nơi lún cạm bẫy cùng tiềm phục tại trong bóng tối độc vật. Đêm đồng theo sát phía sau, nàng cầm xong nhận, ánh mắt lợi hại cảnh giác quét mắt bốn phía, giống một đầu tùy thời chuẩn bị đánh giết con mồi báo cái. Nàng càng là đi theo nam nhân này sau lưng, kinh dị trong lòng thì càng nồng hậu dày đặc. Hắn đối nguy hiểm cảm giác đã vượt ra khỏi lẽ thường, dường như đầu này mật đạo không phải không biết hiểm cảnh, mà là nhà hắn hậu hoa viên. Đình chỉ. Lục Cửu đống nhiên đưa tay, toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt dừng lại, 300 người tựa như một thể, không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Phía trước có đồ vật. Hắn nhìn về phía trước đen kịt một màu chỗ ngặt. Đêm đồng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ngoại trừ hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng không có chút nào hoài nghi, chỉ là làm thủ thế, mấy tên am hiểu nhất điều tra thiết vệ lập tức như thạch sùng giống như tựa vào vách tường, lặng yên sờ lên. Sau một lát, một gã thiết vệ im lặng trở về, sắc mặt có chút khó coi. Lâm tiên sinh, phía trước là một tòa thượng cổ tàn trận, tựa hồ là một loại nào đó bảo hộ cấm chế, chúng ta người khẽ dựa gần, thần hồn tựa như kim đâm nhói nhói. Thượng cổ tàn trận. Trái tim tất cả mọi người đều trầm xuống một chút. Loại vật này phiền toái nhất, uy lực lớn nhỏ đều xem bất khí, vạn nhất phát động cái gì hủy diệt tính cấm chế, bọn hắn cái này 300 người chỉ sợ muốn toàn bộ nằm tại chỗ này. Ta đi xem một chút. Lục Cửu không do dự, hắn đi đến góc rẽ, chỉ thấy phía trước ngoài trăm thước trong thông đạo, lơ lửng một đoàn to bằng đầu người, không ngừng bặm mẻo xương mù xám. Từng tia từng sợi năng lượng màu xám theo trong xương mù tràn ra, tản ra một cô ăn mòn thần hồn quỷ dị chấn động. Là phệ hồn trướng. Lục Cửu nhận ra thứ này lai lịch, từ đại lượng chiến tử bán linh chấp niệm hội tụ mà thành, trải qua ngàn năm không tiêu tan, đối thần hồn có cực mạnh tính công kích. Ngạnh sớm mà nói, Nguyên Anh kỳ cũng phải lộ ra. Có thể đi vòng qua sao? Đêm đồng hỏi. Lục Cửu lắc đầu, đầu này mật đạo là con đường duy nhất, nhất định phải phá nó. Hắn đang suy tư phá trận phương pháp, trong đan điền biên kia nửa hắc nửa kim đan, lại không có dấu hiệu nào kịch liệt run rẩy một chút. Một cỗ cuồng bạo, tinh thuần vô cùng bản nguyên tử khí, dường như tránh thoát trói buộc hung thú, đột nhiên theo kim đan bên trong va chạm mà ra, theo kinh mạch của hắn điên cuồng dâng lên. Lục Cửu sắc mặt trắng nhợt, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm nịch huyết suýt nữa phun ra. Hắn cưỡng ép đem kia ngụm máu đè xuống, thái dương cũng đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Đáng chết. Mấy ngày liên tiếp buôn ba, chiến đấu, nhu đồ, tâm thần tiêu hao rất lớn, chung quy là cho cái này thì vương tử khí thời cơ lợi dụng. Cố lực lượng này phản vệ, so với hắn dự đoán tới càng nhanh, mạnh hơn. Người thế nào? Đêm Đồng trước tiên đã nhận ra hắn không thích hợp, một cái lắc mình đi vào bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn lay động thân thể. Vào tay hoàn toàn lạnh lẽo, nhường nàng trong lòng giật mình. Không có việc gì, bệnh cũ. Lục Cửu hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, ý đồ đem kia cỗ tử khí một lần nữa ép về đan điền. Nhưng mà, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn càng là áp chế, kia cỗ tử khí bắn ngược đến liền càng lợi hại. Sắc mặt của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hôi bại, dưới làn da thậm chí mơ hồ hiện ra nhàn nhạt tí ban. Lùi ra phía sau, tất cả mọi người, cách xa hắn một chút. Đêm Đồng quát chói hai một tiếng, đem Lục Cửu bảo hộ ở sau lưng, trong mắt tràn đầy đề phòng. Nàng có thể cảm giác được, Lục Cửu thể nội cố lực lượng kia tràn đầy tử vong cùng hủy diệt, nhưng nàng đều cảm thấy tim đập nhanh. U đô thiết vệ nhóm mặc dù lo lắng, nhưng quân lệnh như núi, vẫn là cấp tốc triệt thoái phía sau, ở phía xa bày ra trận hình phòng ngự. Lâm Tiên Sinh, người Đêm Đồng nhìn xem Lục Cửu thống khổ dáng vẻ, luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn tâm, lại nổi lên vẻ lo lắng. Đừng tới đây. Lục Cửu khoanh chân ngồi xuống, thanh âm khàn khàn, giúp ta hộ pháp. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần chìm vào đan điền. Trong đan điền đã là một mảnh hỗn chiến, linh lực màu vàng nóng cùng màu đen tử khí điên cuồng lẫn nhau xung kích, thôn vệ viên kia nửa hắc nửa kim thái cực đồ hình thức ban đầu cũng sáng tối chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cưỡng ép áp chế đã không thể thực hiện được, lấp không bằng khai thông, sơ không bằng dẫn. Lục Cửu trong đầu đột nhiên hiện lên một tia minh ngộ. Viên này kim đan vốn là từ sinh tử hai loại cực hạn lực lượng tại dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp mà thành, đã có thể dung hợp, vì sao không thể chuyển hóa? Một cái vô cùng lớn mật, thậm chí có thể xưng điên cuồng suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên. Không còn áp chế, mà là dẫn đạo. Hắn không còn điều động linh lực đi vòng vây kia cỗ tử khí, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi thần niệm, lôi cuốn lấy kim đan bên trong kia thuộc về chính hắn sinh chi lực, chủ động nên hướng kia cỗ cuồng bạo chết chi lực. Đây là một cái đánh cược. Một khi thất bại, hai loại sức mạnh hoàn toàn mất khống chế, kết cục của hắn chính là bạo thể mà chết. Ông làm kia một sợi thuần túy sinh cơ chạm đến kia bá đạo tử khí lúc, Lục Cửu chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều phảng phất muốn bị xé nứt. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, như là nước cùng lửa, bộc phát ra kịch liệt nhất xung đột. Lục Cửu gắt gao cắn chặt răng quan, thân niệm hóa thành một đạo đế đập, cưỡng ép đem cái này hai cố lực lượng ướp thúc tại một chỗ, không cho bọn chúng tác động đến đan điền địa phương khác. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình sinh cơ đang bị kia cố tử khí nhanh chóng thôn phệ, đồng hóa. Nhưng ngay tại hắn sinh cơ sắp bị triệt để nuốt hết sát na, dị biến tái sinh. Kia cố bị sinh cơ bao trùm tử khí, dường như bị đầu nhập lò luyện ngon sắt, tầng ngoài cùng kia ngang ngược, thủy diệt thuộc tính, lại bắt đầu bị chậm rãi hòa tan một tia càng tinh khiết hơn, càng làm gốc hơn nguyên tử vòng chi lực từ đó tháo rời ra. Mà kia mền tơ thôn phệ sinh cơ, tại tử vong cuối cùng cũng giống như chạm đến một loại nào đó luân hồi huyền bí, lại thúc đẩy sinh trưởng ra một sợi hoàn toàn mới, càng thêm tinh thuần sinh mệnh khí tức. Sinh cùng tử cũng không phải là tuyệt đối đối lập. Tử chi cực có thể sinh, sinh chi cực cũng có thể chết. Bọn chúng vốn là một người có hai bộ mặt, là thiên địa đại đạo căn bản nhất tuần hoàn. Lục Cửu tâm thần kịch chấn, một loại trước nay chưa từng có minh ngộ sông lên đầu. Hán phúc trí tâm linh không chần chờ nữa, thần niệm khẽ nhúc nhích, bắt đầu chủ động dẫn dắt đến trong đan điền hai cố lực lượng, dựa theo kim đan mặt ngoài kia thái cực đồ quy tích xoay chậm chậm lên. Chương 115, mật đạo kinh biến. Tử sinh luân chuyển, 2, chương 115, mật đạo kinh biến, tử sinh luân chuyển, 2, màu đen tử khí, tại xoay tròn bên trong bị không ngừng luyện hóa, chiết xuất, sau đó chuyển hóa làm thuần túy sinh mệnh năng lượng. Kim sắc sinh cơ, cũng tại tuần hoàn bên trong bị rèn luyện, thăng hoa, diễn sinh ra càng làm gốc hơn nguyên tử vòng chi lực. Một cái hoàn mỹ tuần hoàn, tại đan điền của hắn bên trong, tạo thành. Nguyên bản cùng bạo hai loại sức mạnh, giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn đến như là bị thuần phục ngựa hoang, dưới sự dẫn đường của hắn, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn luân chuyển. Ngoài giới, Đêm Đồng cùng một đám thiết vệ đang khẩn trương nhìn xem lục một. Chỉ thấy hắn nguyên bản vẻ mặt ủ rột, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục hưởng luận, dưới làn da thi bàn cũng tận số biến mất. Quanh người hắn tản ra khí tức, không còn là trước đó hỗn loạn cùng cuồng bạo, mà là một loại khó nói lên lời hòa hợp cùng thâm thúy. Khi thì sinh cơ bừng bừng, như ngày xuân nắng ấm. Khi thì âm u đầy tử khí, như chín đu hàn nguyên. Hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc biệt, làm cho người kính ý bị áp. Hô, Lục Cửu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kia trọc khí rơi trên mặt đất, lại nhường một khối cứng rắn nham thạch, trong nháy mắt khô héo phong hóa thành một mịn. Hắn mở mắt ra, hai con ngươi bên trong thần quang trầm tĩnh. Lần này nhân họa đắc phúc, nhường hắn đối tự thân lực lượng lý giải, đạp lên một cái hoàn toàn mới bậc thang. Viên này sinh tử kim đan mới là hắn đời này chỗ dựa lớn nhất. Ngươi, không sao. Đêm Đồng đi lên trước, vẫn như cũ có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Không sao. Lục Cửu đứng người lên, cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Không chỉ có thể nội hai họa ngầm giải quyết triệt để, mấy ngày liên tiếp mọi mệnh cũng quét sạch sành sanh, tu vi càng là mơ hồ chạm đến nguyên anh kỳ cánh cửa. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa đoàn kia vẫn tại vận bẹo phệ hồn trướng khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Với bạn, bắt ngươi đi thử một chút cái này năng lực mới. Hắn đi đến tàn trước trận, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, đưa tay phải ra. Hắn không có sử dụng bất kỳ linh lực, chỉ là thúc dục trong đan điền kim đan. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn hiện ra một cái nho nhỏ, Hắc Bạch Song Ngư chậm rãi luân chuyển thái cực đồ hư ảnh. Một cỗ vô hình hấp lực theo thái cực đồ bên trong phát ra. Đoàn kia từ vô số quán niệm tạo thành vệ hồn chướng dường như nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, lại phát ra một tiếng không cam lòng rít lên, hóa thành một đạo khí lưu màu xám, không bị khống chế bị hút vào Lục Cửu lòng bàn tay. Kia đủ để cho Nguyên Anh tu sĩ thần hồn trọng thương quán niệm chi lực, khi tiến vào Lục Cửu thể nội sau, liền một tia bọt nước đều không có lật lên, liền bị sinh tử kim đan trong nháy mắt nghiền nát, luyện hóa, cuối cùng hóa thành một tia tinh thuần thần hồn năng lượng, trả lại cho Lục Cửu tự thân. Lục Cửu chỉ cảm thấy thần hồn của mình chi lực đều bởi vậy lớn mạnh một tia. Toàn bộ quá trình, bất quá ngắn ngủi ba hơi. Thông đạo phía trước rộng mở trong sáng, mà đêm đồng cùng 300 ú đô thiết vệ đã hoàn toàn hóa đá. Bọn hắn miệng mở rộng, trừng mắt, như là thấy được thần tích. Kia để bọn hắn thúc thủ vô sách, coi là lệch trời thượng cổ tàn trận, cứ như vậy, bị hắn đưa tay ở giữa cho ăn. Thống. Thống lĩnh một gã phó thống lĩnh lắp bắp nhìn về phía đêm đồng, thanh âm đều đang phát run, Lâm Tiên xin hắn. Hắn còn là người sao? Đêm đồng không có trả lời, nàng chỉ là nắm chặt trong tay xong nhận, cặp kia sắc bén trong con ngươi, lần thứ nhất xuất hiện trừ cảnh giác cùng trung thành bên ngoài loại thứ ba cảm xúc, tính sợ. Đi thôi, đừng chậm trễ giờ. Lục Cửu thu tay lại, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, quay người tiếp tục tiến lên. Đội ngũ lần nữa xuất phát, nhưng lần này, tất cả thiết vệ nhìn về phía Lục Cửu bóng lưng lúc, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó là tôn trọng cùng tín phục, như vậy hiện tại, chính là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Trong lòng bọn họ, vị này Lâm Cửu tiên sinh, đã cùng không gì làm không được thần minh, vẽ lên ngang bằng. Quỷ Vương Tử, phòng luyện đan. Nơi này là toàn bộ Quỷ Vương Tử thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương một trong, không chỉ có chứa đựng đại lượng chân quý dược liệu, càng quan hệ tới từ bên trong tất cả mọi người đan dược cung cấp. Nhưng mà giờ phút này phòng luyện đan bầu không khí lại có chút kỳ dị. Mấy tên người mặc luyện đan sư bảo phục trưởng lão đang vây quanh một trường đan vương tranh luận không ngớt. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Một gã dê rừng hồ trưởng lão dựng râu trừng mắt, tam thi não thần đan chính là vạn xúc thần giáo độc môn ma dược, há lại như thế một trường bắt nguồn không rõ đơn thuốc có thể giải. Theo ta thấy, cái này căn bản là loạn đảng yêu nôn hoặc chúng ý đồ lung lay chúng ta quan tâm. Có thể thật là Lưu trưởng lão một tên khác tương đối tuổi trẻ luyện đan sư nhỏ giọng phản bác, ta dùng thần niệm thôi diễn qua chương này trên phương thuốc dược lý dường như cũng không có không ổn chỗ, thậm chí có mấy vị thuốc phối hợp có thể xưng thần lai chi bút. Thần lai chi bút? Hừ, ngươi biết cái gì? Lưu trưởng lão khinh thường hừ lạnh, đại trưởng lão đã hạ lệnh, ai dám lại tự mình nghị luận đan phương này, hết thể lấy phản nghịch luận xử. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Mọi người nhất thời câm như hến. Đúng lúc này, phòng luyện đan chỗ sâu nhất, một tôn lâu không sử dụng vứt bỏ đan lô phía dưới, một khối dày nặng phiến đá, lặng yên không một tiếng động hướng một bên trượt ra. Một đạo màu đen cái bóng, như quỷ mị giống như theo cửa hàng chui ra, chính là đêm đồng. Nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là đối với trong động làm thủ thế. Sau một khắc, 300 tên ú đô thiết vệ, như là đêm tối thủy triều, lặng yên im lặng tràn vào phòng luyện đan. Ngay tại cái lộn mấy tên luyện đan sư, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền cảm giác cái cổ mát lạnh, mấy chôi băng lãnh dao găm đã gác ở trên cổ của bọn hắn. Không được núp đích, không cho phép lên tiếng. Băng lãnh thanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai. Mấy tên luyện đan sư dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lục Cửu là cái cuối cùng đi ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ địa phương, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Lúc trước, hắn chính là ở chỗ này, lấy Lâm Cửu thân phận, lần thứ nhất hướng Mộ Thiên Thương triển lộ chính mình luyện đan thiên phú. Ngươi chính là Lưu trưởng lão? Lục Cửu ánh mắt rơi vào cái kia dê rừng hồ trưởng lão trên thân. Ngươi, các ngươi là ai? Thật to gan, lại dám xông vào luyện đan trọng địa. Lưu trưởng lão ngoài mạnh trong yếu quát. Lục Cửu không để ý tới hắn, chỉ là theo trước mặt hắn trên bàn, cầm lấy tấm kia giải dược đan phương. Ngươi nói đan phương này là giả? Đương nhiên là giả. Cái này Lưu trưởng lão lời nói còn chưa nói xong, Lục Cửu liền tiện tay theo bên cạnh tủ thuốc bên trong cầm ra mấy vị thuốc, con ngón đúng ra, một sợi ngọn lửa màu vàng tại đầu ngón tay hắn bốc lên. Hắn đúng là lấy chỉ là lô, chống rông luyện đan. Kia mấy vị thuốc tại hỏa diễm bên trong cấp tốc hòa tan, chiết xuất, dung hợp, trước sau bất quá 10 hơi công phu, một cái tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đan dược liền đã thành hình. Lục Cửu đem đan dược bắn vào Lưu trưởng lão trong miệng. Lưu trưởng lão cả kinh thất sắc, mong muốn phun ra, lại bị một gã thiết vệ gắt gao nắm cằm, chỉ có thể đem đan dược nuốt xuống. Chương 115, mật đạo kinh biến. Tử sinh luân chuyển, 3, chương 115, mật đạo kinh biến, tử sinh luân chuyển, 3, ngươi cho ta ăn cái gì? Lưu trưởng lão hoảng sợ hỏi. Không có gì, chỉ là dựa theo chương này đàn vương, luyện chế một cái phiên bản đơn giản hóa giải dược. Lục Cửu lạnh nhạt nói. Nói vậy, ngươi Lưu trưởng lão đang muốn chửi ầm lên, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương dược lực tại trong bụng tan ra, theo kinh mạch bay thẳng não hải. Trong đầu hắn cái kia một mực nhường hắn như có gai ở sau lưng, thời thời khắc khắc gặm nuốt lấy hắn thần hồn thi trùng lại phản phất như gặp phải khắc tinh, phát ra một tiếng y mắng rít lên, trong nháy mắt cuộn thành một đoàn, lâm vào ngủ say. Loại kia thần hồn bị trường khống, sinh tử không khỏi mình cảm giác sợ hãi, biến mất. Mặc dù hắn biết đây chỉ là tạm thời, nhưng loại này đã lâu, trường khống cảm giác của mình, nhường hắn kích động đến toàn thân phát run. Cái này, đây là sự thực. Đan phương là thật. Lưu trưởng lão trong mắt, bộc phát ra mừng như điên quả màng, hắn nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt, trong nháy mắt thay đổi. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy nó là giả sao? Lục Chín hỏi. Không, không phải. Tiên sinh thần kỹ. Tiên sinh thần kỹ a. Lưu trưởng lão phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Lục Cửu cuống quýt dập đầu, tiên sinh cứu ta. cứu ta a, ta không muốn lại làm đại trưởng lão khôi lỗi. Hắn cái quỷ này lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Ở đây những luyện đan sư khác, ngoại trừ số ít mấy cái là đại trưởng lão tự trùng, đa số người đều là bị buộc bất đắc dĩ, giờ phút này nhìn thấy chân chính hy vọng, chỗ nào còn nhịn được. Chúng ta cũng nguyện đi theo tiên sinh, phản tà về đan. Mời tiên sinh cứu ta chờ thoát ly khổ hải. Lục Cửu muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn đem những người này đỡ dậy, đều đứng lên đi. Ta không phải tới cứu các ngươi, ta là phụng quỷ vương chi mệnh, đến đây quét sạch phản định. Các ngươi nếu là thật lòng ăn năn, hiện tại chính là các ngươi lấy công chuộc tội cơ hội tốt nhất. Tiên sinh xin phân phó. Chúng ta muôn lần chết không chối từ. Lưu trưởng lão lập tức tỏ thái độ. Rất tốt. Lục Cửu ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng luyện đan, ta muốn các ngươi tại trong vòng nửa canh giờ, đem nơi này tất cả tam thi não thần đan đều đổi thành ta đặc chế an thần hoàn. Mặt khác, lập tức đi mở ra từ bên trong truyền âm đại trận, ta muốn để thanh âm của ta truyền khắp quỷ vương từ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Là. Đám người lập tức hành động, toàn bộ phòng luyện đan trong nháy mắt thành một cái hiệu suất cao vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Nhưng mà bọn hắn hành động cuối cùng vẫn là kinh động đến phía ngoài thủ vệ. Một gã đại trưởng lão tử trung thừa dịp loạn bóp nát một cái đưa tin ngọc phủ. Ông còi báo động chói tai trong nháy mắt vang vọng toàn bộ quỷ vương tử. Địch tập, địch tập, phòng luyện đan có biến. Từ bên trong các nơi, đại lượng người mặc màu đen giáp trụ vệ binh như là người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng hướng lấy phòng luyện đan phương hướng vào tới. Lâm tiên sinh, chúng ta bị bao vây. Đêm Đồng sắc mặt nghiêm túc. Trong dự liệu, Lục Cửu lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Truyền âm đại trận chuẩn bị đến thế nào? Còn có một khắc đồng hồ. Lưu trưởng lão đầu đầy mồ hôi hô. Đầy đủ. Lục Cửu quay đầu nhìn về phía Đêm Đồng cùng 300 u đô thiết vệ, quỷ vương tử các dũng sĩ, 5 năm, đao của các ngươi còn có thể tái chiến sao? Chiến, chiến, chiến. 300 thiết vệ giận dữ hét lên, bị đè nén quá lâu lửa giận cùng chiến ý tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Trong tay bọn họ binh khí, bởi vì kích động mà ông tác hưởng. Tốt. Lục Cửu trong mắt thần quang tăng vọt, vậy liền để bọn hắn nhìn xem, ai mới là quỷ vương tử chủ nhân chân chính. Hắn một cước đá vang phòng luyện đan đại môn, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Ngoài cửa, đen nghịt phản quân đã đem nơi này vây chật như nêm cối. Cầm đầu là một gã thân hình cao lớn, ánh mắt trống rỗng, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức nam tử trung niên, là chấp pháp đường hổ điên trưởng lão. Đêm Đồng hô nhỏ một tiếng, hắn cũng bị khống chế. Người này là nguyên anh trung kỳ, luyện thể tu sĩ, thực lực cực mạnh. Giết! Kia hổ điên trưởng lão không có nửa câu nói nhảm, gào thét một tiếng, như là một chiếc xe tăng hình người, hướng phía Lục Cửu bay thẳng mà đến. Hắn đấm ra một quyền, không khí đều bị đánh bạo, phát ra chói tai âm bạo thanh. Lục Cửu không tránh không né, giống nhau một quyền liên tiếp. Nắm đấm của hắn bên trên, quên quần lấy một tầng nhàn nhạt, nửa hắc nửa kim quang mang. Phanh! Hai quyền đấm nhau, phát ra một tiếng nột ngạt như nổi trống tiếng vang. Hồ điên trưởng lão kia đủ để khai sơn phá thạch một quyền, lại bị Lục Cửu mạnh mẽ đo lấy. Cả người hắn tức thì bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay không bị khống chế run rẩy, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra kinh hãi. Mà Lục Cửu chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái. Hắn lắc lắc tay, cảm giác nắm đấm hơi tê tê. Đón đỡ nguyên anh trung kỳ luyện thể tu sĩ một quyền, đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng hắn thể nội sinh tử chi lực nhất chuyển, kia cố lực chấn động liền bị trong nháy mắt hóa giải. Giết hắn! Các phản quân gặp trưởng lão gặp khó, nhao nhao giống giận bật lên. Kết trận, u đầu kiếm trận. Đêm Đồng khét kêu một tiếng. 300 thiết vệ trong nháy mắt động. Bọn hắn lấy một loại huyền ảo trận hình, nên hướng mấy lần tại mình địch nhân. Kiếm quang lấp lóe, huyết đục văng tung tóe. U đô thiết vệ không hổ là mộ thiên thương tự tay chế tạo vương bài, mỗi người bọn họ tu vi có lẽ không phải đỉnh tiêm, nhưng giữa lẫn nhau phối hợp lại thiên ý vô phùng. Mỗi một lần vung đao, mỗi một lần đón đỡ, đều vừa đúng. 300 người dường như một cái chỉnh thể, hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, mạnh mẽ tại mấy ngàn người trong vòng đây, xé mở một lỗ lớn. Ma Lục Cửu thì thành toàn bộ chiến trường hải tâm. Hắn không tiếp tục cùng hổ điện trưởng lão liều mạng, mà là thân hình phiêu hốt trong chiến trường xuyên thẳng qua. Hắn khi thì là kinh khủng nhất sát thần, đầu ngón tay bắn ra một sợi hắc khí, nhiễm đến phản quân, vết thương liền sẽ cấp tốc hư thối, phát ra hôi thối, mặc cho như thế nào dùng linh lực đều không thể ngăn cản, chỉ có thể ở kêu rên gián đoạt khí. Hắn khi thì lại là thần thánh nhất chúa cứu thế. Nhìn thấy có thiết vệ thụ thương, hắn tiện tay vung lên, một vệt kim quang không có vào thể nội, cái kia thiết vệ thương thế liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Sinh tử hai lực trong tay hắn, chơi ra hoa. Toàn bộ chiến trường, bởi vì hắn một người tồn tại, thế cục đã xảy ra quỷ dị nghiêm vệ. Các phản quân càng đánh càng là kinh hãi. Bọn hắn phát hiện, phía bên mình người, đả thương chính là trọng thương, chết chính là chết thảm. Mà đối phương, lại dường như cả đám đều đánh không chết, hung hãn không sợ chết lần lượt công kích. Cứ kéo dài tình huống như thế, phản quân sĩ khí bắt đầu sụp đổ. Truyền âm lớn trận, tốt. Đúng lúc này, Lưu trưởng lão hưng phấn tiếng giống theo trong phòng luyện đan truyền đến. Lục Cửu mừng rỡ, hắn nhìn thoáng qua vẫn tại cùng mấy tên thiết vệ chiến đấu hổ điên trưởng lão, thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại hắn đối diện. Hổ điên trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một quyền đánh đến. Lần này, Lục Cửu không có đón đỡ. Chân hắn dẫm huyền ảo bộ pháp, ở đằng kia nắm đấm sắp cập thân sát na, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, giáng cánh tay của đối phương trượt đã qua, đồng thời một chỉ điểm ra, chính giữa hổ điên trưởng lão phần gáy. Chương 115, mật đạo kinh biến, tử sinh luân chuyển, 4, chương 115, mật đạo kinh biến, tử sinh luân chuyển, 4, kia một chỉ, nhanh như thiểm điện, ẩn chứa một tia tinh thuần vô cùng sinh mệnh năng lượng. Hổ điên trưởng lão thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt điên cuồng cùng bạo ngược, giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là một tia mở mịt cùng thống khổ. Trong đầu hắn thi trùng bị Lục Cửu dùng sinh mệnh năng lượng tạm thời phong ấn. Hồ Điên trưởng lão lung lay đầu, nhìn xem thi thể đầy đất cùng trước mắt loạn cục, lại nhìn một chút Lục Cửu, dường như minh bạch cái gì. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng lui qua một bên, không còn động thủ. Lục Cửu không tiếp tục quan tâm đến nó làm gì, một cái lắc mình, về tới phòng luyện đan. Hắn đi đến truyền âm trước đại trận, đem thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ Quỷ Vương tử. Tất cả Quỷ Vương tử đệ tử, trưởng lão nghe, ta chính là Quỷ Vương tọa hạ, Lâm Cửu. Đại trưởng lão cấu kết vạn xúc thần giáo, như hại bộ tử chủ, lấy ma dược khống chế đồng môn, ý đồ phá vỡ Quỷ Vương tử, tội lôi đang chém. Quỷ Vương đại nhân cũng không bế quan, nàng chỉ là tạm thời ra ngoài. Bây giờ, ta phụng Quỷ Vương chi mệnh, xuất ú đô thiết vệ, quét sạch phản địch. Tất cả bị ma dược khống chế đồng môn, không cần kinh hoàng. Giải dược đan phương đã xuất, các ngươi thần hồn tổn thương đều có thể khỏi hẳn. Hiện tại, bỏ vũ khí xuống, bình định lập lại trật tự, còn có thể lấy công chủ tội. Nếu dám chấp mê bất ngộ, cùng phản đảng làm bạn người Lục Cửu thanh âm dừng một chút, một cỗ sát ý lạnh như băng, xuyên thấu qua đại trận, truyền khắp đáy lòng của mỗi người. Giết không tha, giết không tha. Băng lãnh ba chữ, như là chín đu hàn gió, xuyên thấu qua truyền âm đại trận, quét sạch Quỷ Vương từ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Những cái kia ngay tại các nơi cùng phản quân tác chiến, hoặc là bị che đậy, bị bức hiếp Quỷ Vương từ đệ tử, nghe được thanh âm này, đều tâm thần kịch chấn. Lâm Cửu, trong truyền thuyết kia Quỷ Vương đại nhân trai lơ cái kia tại Hắc Thạch thành quấy phong vân thần bí dược sư, hắn vậy mà trở về, hơn nữa còn mang theo mất tích đã lâu ưu đồ thiết bị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Quỷ Vương từ thế cục biến càng thêm hỗn loạn cùng bi diệu. Phòng luyện đan bên ngoài, nguyên bản vây công phản quân, đang nghe Lục Cửu thanh âm sau, thế công rõ ràng chỉ trệ. Đừng nghe hắn, hắn là tại yêu ngôn hoặc chúng. Một gã phản quân đầu mục ngoài mạnh trong yếu giống to, đại trưởng lão lập tức liền sẽ dẫn người trở về. Đến lúc đó, bọn hắn đều là một con đường chết. Giết cho ta. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, đáp lại hắn lại là một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang. Đêm đồng thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại phía sau hắn, song nhận giao nhau, một quả đầu lâu phóng lên tận trời. Chấp mê bất ngộ người, chết. Nàng băng lanh thanh âm, thanh đệ sập lạc đà cuối cùng một quả rơm. Hàng, ta hàng. Đừng giết ta, ta cũng là bị buộc. Phản quân tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Bọn hắn nhao nhao ném đi vũ khí, ủy giảm xuống đất. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ còn lại số ít đại trưởng lão tử trung, nhưng bọn hắn rất nhanh liền bị như lang như hổ u đô thiết vệ bao phủ. Phòng luyện đan bên ngoài nguy cơ như vậy giải trừ, nhưng Lục Cửu biết đây chỉ là bắt đầu, chân chính trận đánh ác liệt còn tại phía sau. Quỷ Vương từ bên trong tất nhiên còn có bị tam thi não thần đan chiều sâu khống chế nguyên anh kỳ cao thủ, những người này thần trí đã mất, chỉ biết giết chóc, căn bản không phải ngôn ngữ có thể sử dụng. Quả nhiên, hắn ý niệm mới vừa nhuốm, một cỗ cường đại mà tà dị khí tức liền từ nghị sự đại điện phương hướng phóng lên tận trời. Giống một tiếng không giống tiếng người gào thét, chấn động đến toàn bộ Quỷ Vương tử đều đang run rẩy. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm bằng tốc độ kinh người hướng phía phòng luyện đan phương hướng vọt tới. Người chưa tới, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đã đập vào mặt, là huyết đồ đường đường chủ Huyết Vô Nhai. Đêm đồng sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng, hắn cũng là nguyên anh trung kỳ, tu luyện chính là huyết ma công, giết càng nhiều người thực lực liền càng mạnh. Hắn chỉ sợ đã bị thi trùng hoàn toàn khống chế, biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Vừa dứt lời, cái kia đạo huyết ảnh đã vọt tới phụ cận. Người tới tóc thai bù xù, hai mắt xích hồng, trên mặt hiện đầy quỷ dị hắc sắc ma văn, khóe miệng còn mang theo một tia không biết là máu vẫn là nước bọt tiên dịch, nơi nào còn có nửa điểm hình người. Hắn nhìn thấy đầy đất hàng binh, trong mắt lóe lên một tia khát máu hưng phấn, không nói hai lời, một chảo cầm ra. Nam đạo huyết sắc chảo ấn, xé rách không khí, đúng là nghĩ tương lai không kịp trốn tránh mấy tên hàng binh tại chỗ giết chết. Dừng tay. Đêm đồng khép kêu một tiếng, song nhận kế xuất, hóa thành hai đạo giao nhau hàn quang, nên hướng huyết chảo. Làm. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, đêm đồng kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trên mặt đất vạch ra hơn 10 mét mới đứng vững thân hình, cầm song nhận cánh tay run nhẹ nhẹ. Chính diện liều mạng, nàng cuối cùng vẫn là kém một bậc. Kia Huyết Vô Nhai một kích không thành, lần nữa gào thét, quanh thân huyết khí đại thịnh, hóa thành một mảnh huyết vân, đem phương viên trăm mét đều bao phủ đi vào. Huyết vân bên trong, quỷ khóc sói gào, từng cái từ máu tươi ngưng tụ mà thành ác quỷ, dương nhanh múa vút nhào về phía tất cả mọi người. Cẩn thận, là máu của hắn bực, không nên bị huyết khí ăn mòn. Đêm đồng đội vàng nhắc nhở. U đô thiết vệ nhóm lập tức kết thành trận hình phòng ngự, kiếm quang lấp lóe, đem đánh tới huyết quỷ từng cái chém vỡ. Nhưng huyết quỷ dường như vô cùng vô tận, chém vỡ về sau lại sẽ một lần nữa ngưng tụ, trong lúc nhất thời, bọn hắn lại bị vây ở nguyên địa. Kiệt 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 Huyết Vô Nhai phát ra một hồi chói tai cười quái dị, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt trong đám người khí tức đặc biệt nhất Lục Cửu. Tại cái kia bị thi trùng khống chế tư duy bên trong, Lục Cửu tựa như một chiếc trong đêm tối đèn sáng, tràn đầy nhường hắn khát vọng thôn vệ sinh mệnh năng lượng. Thân hình hắn nhoáng một cái, xuyên qua trùng điệp trở ngại, xuất hiện lần nữa tại Lục Cửu trước mặt. Chết. Hắn một trường vô ra, huyết khí ngập trời. Lục Cửu ánh mắt ngưng tụ, hắn biết, đối phó loại này đã mất lý trí khôi lỗi, nhất định phải nhất kích tất sát, hoặc là tìm tới căn nguyên. Hắn không có lựa chọn liều mạng, mà là cước đạp thất tinh. Thân hình như quỷ mị giống như tại suy tính ở giữa xê dịch né tránh, một lần lại một lần tránh đi Huyết Vô Nhai chí mạng công kích. Hắn đang quan sát Huyết Vô Nhai mỗi một cái động tác, mỗi một phần lực lượng lưu chuyển. Hắn thần niệm càng là ngưng tụ thành một cây vô hình chấp nhỏ, lặng yên thăm dò vào Huyết Vô Nhai thức hải. Tại trong cảm nhận của hắn, Huyết Vô Nhai thức hải đã hoàn toàn bị một loại màu đen tràn đầy bạo ngược cùng khí tức hủy diệt năng lượng chiếm cứ. Mà ở mảnh này năng lượng màu đen trung ương, một cái to bằng ngón tay, toàn thân đen nhánh to mọng côn trùng, chính nhất rỗi co rụt lại, dường như trái tim giống như nhảy lên. Nó chính là thi trùng bản thể. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ có đại lượng mặt trái năng lượng rót vào huyết vô nhai thần hồn, nhường hắn biến càng thêm điên cuồng. Tìm tới. Lục Cửu trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn không né nữa, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Lâm tiên sinh. Đêm đồng thấy thế kinh hãi. Chỉ thấy Lục Cửu tại sắp cùng huyết vô nhai đụng nhau trong nháy mắt, thân thể lấy một cái trái với vật lý thường thức dáng vẻ, đột nhiên trầm xuống phía dưới, cả người như là không có xương cốt giống như, sát mặt đất trượt đến huyết vô nhai sau lưng. Chương 115, mật đạo kinh biến, tử sinh luân chuyển, nam, chương 115, mật đạo kinh biến, tử sinh luân chuyển, nam, cùng lúc đó, trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều một cây mảnh như lông châu ngân châm. Ngân châm kia phía trên, quanh quẩn lấy một tia thuần túy đến cực hạn ánh sáng màu hoàng kim. Phá! Lục Cửu quát khẽ một tiếng, cổ tay rung lên, ngân châm rời khỏi tay, hóa thành một sợi kim tuyến, vô thanh vô tức đâm vào huyết vô nhai cái hốt huyệt ngọc trầm. Đây là thân người thần hồn yếu huyệt, cũng là thi trùng chiếm cứ chỗ duy nhất sơ hở. Ngao! Huyết vô nhai phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm, thanh âm kia bên trong lần thứ nhất mang tới cực hạn thống khổ. Quanh người hắn huyết vân trong nháy mắt tán loạn, hắn ôm đầu trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, trên mặt hắn ma văn như cùng sống vật giống như bạt mèo nhúc nhích. Trong thức hải của hắn cái kia thi trùng bị Lục Cửu kia ẩn chứa thuần túy sinh mệnh năng lượng ngân châm đâm trúng, như là bị bàn ủi bỏng tới, điên cuồng giằng co, phát ra y mắng rít lên. Nhưng Lục một sinh mệnh năng lượng sao mà tinh thuần bá đạo, kia thi trùng vùng vẫy một lát liền dần dần bất động, toàn bộ thân thể đều dường như bị một tầng kim sắc vầng sáng bao khỏa, lâm vào yên lặng. Huyết vô nhai dây rủa cũng dần dần ngừng lại. Trong mắt của hắn xích hồng cùng điên cuồng rút đi, thay vào đó là vô tận mỏi mệt cùng suy yếu. Ta đây là, hắn nhìn xem hai tay của mình, lại nhìn một chút xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Máu đường chủ, ngươi đã tỉnh. Một gã quen biết thiết vệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Huyết vô nhai nhìn xem hắn, ký ức giống như nước thủy triều vào tới. Hắn nhớ tới chính mình là như thế nào bị khống chế, như thế nào như là dã thú tàn sát đồng môn. A, hắn thống khổ ôm lấy đầu, một ngụm máu tươi phun ra, đúng là tức giận sôi sục, tại chỗ ngất đi. Mặc dù hôn mê, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, hắn được cứu. Toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, nhìn xem Lục Cửu. Nếu như nói trước đó, bọn hắn đối Lục Cửu là kính sợ, như vậy hiện tại chính là sợ hãi. Đây chính là nguyên anh trung kỳ huyết vô nhai a. Một cái giết đến quỷ vương từ lòng người bảng hoàng ma đầu, lại bị hắn một cây châm liền đánh ngã. Đây cũng không phải là y thuật, đây là tiên thuật. Lục Cửu chiêu này, so với hắn trước đó cho thấy tất cả thủ đoạn, đều càng có lực trùng kích. Nó không chỉ có đại biểu cho thực lực cường đại, càng đại biểu lấy một loại hy vọng, một loại có thể đem tất cả bị khống chế đồng môn đều giải cứu trở về hy vọng. Còn có ai muốn thử xem? Lục Cửu ánh mắt chậm rãi đảo qua những cái kia còn xuất lại, còn đang do dự phản quân. Bịch, bịch. Lần này không có người nào chần chờ, tất cả mọi người quỳ xuống, vui lòng phục tùng. Quỷ vương từ nội bộ phản loạn, tại thời khắc này bị triệt để bình định. Lục Cửu nhẹ nhàng thở ra, liên tục cường độ cao tác chiến cùng tâm thần tiêu hao, nhường hắn cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Hắn đi đến đêm đồng bên người, nơi này giao cho ngươi. Trấn an hàng binh, kiểm kê thương binh, gia cố phòng ngự. Đại trưởng lão bên kia, lúc nào cũng có thể cho cùng rất dậu. Minh mạch. Đêm đồng nặng nghề mà gật đầu, nàng nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt đã lại không nửa phần xem kỹ, chỉ còn lại tuyệt đối tin phục. Lục Cửu không tiếp tục dừng lại, hắn một thân một mình hướng phía nghị sự đại điện phương hướng đi đến. Hắn từng bước một đạp vào kia thông hướng đại điện đá trắng cầu thang. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều dường như có thể nghe được đêm đồng trước đó giảng thuật mộ thiên thương kia năm năm máu cùng nước mắt. Hắn dường như có thể nhìn thấy một cái nhu nhược nữ hải là như thế nào tại đầu này che kín bụi gai cùng hài cốt trên đường, từng bước một đi hướng kia băng lãnh vương tọa. Trái tim của hắn rất đau. Khi hắn đi đến cửa đại điện lúc, hắn dừng bước. Hắn nhìn xem tấm kia từ vô số hải cốt đúc thành, tượng trưng cho vô thượng quyền lực cùng huyết tinh giết chóc bạch cốt vương tọa, thật lâu không nói. Sau một lát, hắn theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái đưa tin ngọc phù. Đây là Bách Hiểu lâu tối cao cấp bậc công cụ truyền tin, có thể vượt qua toàn bộ đại lục. Hắn đem một đạo thần niệm là ấn vào đi. Ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thiên tế. Thần niệm nội dung chỉ có 5 chữ: có thể trở về nhà. Cùng lúc đó, Táng Long cốc bên ngoài, ầm ầm. Tại một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang bên trong, ngăn chặn nhất tuyến thiên cuối cùng một tảng đá lớn, rốt cục bị dọn dẹp sạch sẽ. Quần áo tạc ơi, chật vật không chịu nổi đại trưởng lão, mang theo cái kia nhóm giống nhau tinh bị lực tấn tàn binh bại tướng, rốt cục đào thông đầu này tuyệt vọng thông đạo. Tìm kiếm cho ta. Đào sâu ba thước, cũng phải đem cái kia tạp bái tìm cho ta đi ra. Đại trưởng lão khàn cả giọng gầm thét. Mấy ngày nay, hắn sắp bị bức điên rồi. Đầu tiên là quỷ vương từ nội loạn tin tức truyền đến, nhường hắn quân tâm đại loạn. Ngay sau đó, vạn xúc thần giáo giám sát sứ cũng tới, đối với hắn châm chọc khiêu khích, khắp nơi cả tay. Hắn hiện tại duy nhất tưởng niệm chính là bắt lấy cái kia hắc sát đem hắn ngàn đao bầm thây, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà khi bọn hắn bước vào Táng Long cốc một phút này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong cốc hoàn toàn tĩnh mịch, không như trong tưởng tượng mai phục, không có cả bấy, thậm chí liền hô một tiếng thú giống đều nghe không được. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Trên mặt đất bày khắp các loại dị thú hài cốt, máu tươi rót thành dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ toàn bộ sân cốc. Dường như trước đây không lâu, nơi này vừa mới kinh nghiệm một trận thảm thiết vô cùng thú loại chiến tranh. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Đại trưởng lão, ngài nhìn lên bầu trời. Một gã đệ tử chỉ vào bầu trời, hoảng sợ hô. Đại trưởng lão ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy sơn cốc trên không, chẳng biết lúc nào, chiếm cứ lít nha lít nhít bóng đen. Kia là một đám dương cánh vượt qua 10 mét, toàn thân huyết hồng, mọc ra dữ tợn răng nanh to lớn con rơi. Huyết dược bức vương. Hơn nữa không phải một cái, là hàng ngàn hàng vạn chỉ. Bọn chúng tinh hồng ánh mắt, đang nhìn chằm chằm phía dưới những này khách không mời mà đến, ánh mắt kia, tràn đầy vô tận đói khát cùng tham lam. Không tốt, là thú triều. Chúng ta trúng kế. Đại trưởng lao rốt cục phản ứng lại, phát ra tuyệt vọng gào thét. Cái kia hắc sát mục tiêu, từ đầu đến cuối, cũng không phải là cùng hắn đơn đả độc đấu. Hắn làm muốn đem bọn hắn tất cả mọi người đều mai táng tại tòa này táng long cốc bên trong. Cầm đầu một cái hình thể lớn nhất huyết dược bức vương, phát ra một tiếng chói tai rít lên. Sau một khắc, vạn bức tế động, như là một mảnh huyết sắc tử vong mây đen, hướng xuống đất bên trên những cái kia tinh bị lực tấn đồ ăn lao xuống mà đến. Một trận đơn phương đồ sát bắt đầu. Sơn cốc nào đó chỗ trên đỉnh núi, Thiết Sơn cùng 200 tên ú đô thiết vệ đang lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Mỗi người bọn họ trên mặt đều mang sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối lục cửu vô tận sùng bái. Thiết Sơn phó thống lĩnh, chúng ta thật làm được, một gã tuổi trẻ thiết vệ âm thanh run rẩy nói. Ân. Thiết Sơn nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra báo thù khoái ý. Lâm tiên sinh nói đúng, đây là một trận tang lễ long trọng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Quỷ Vương Từ phương hướng, hắn biết bên kia chiến đấu cũng nên kết thúc. Quỷ Vương Từ Thiên và hôm nay đem hoàn toàn đổi lại. Chương 116, vương tọa trước đó hết thảy đều kết thúc. Một chương 116, vương tọa trước đó hết thảy đều kết thúc. Một Quỷ Vương Tử nghị sự đại điện. Lục Cửu từng bước một đặt vào băng lãnh đá trắng cầu thang. Cầu thang cuối cùng, tấm kia từ vô số cường địch hải cốt đúc thành vương tọa, tại mờ tối dưới ánh sáng tản ra sừng sững bạch quang. Nó tượng trưng cho nam cương đứng đầu nhất quyền lực, cũng gánh chịu một cái nữ hài 5 năm máu cùng nước mắt. Trong điện yên tĩnh như chết. Đêm đồng cùng ú đô thiết vệ đã không chế tình thế, tất cả phản quân đều bị tước vũ khí, tại trong đại điện bị thành một mảnh đen nghịt đầu người, không người dám nhấc. Những cái kia vừa mới trở lại đang trưởng lão cùng đường chủ thì đứng tại một bên, ánh mắt phức tạp, đã có sống sót sau hai nạn may mắn, cũng có đôi tương lai thấp thỏm. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia từng bước mà lên áo xanh thân ảnh bên trên. Hắn đi rất chậm, bóng lưng không tính là cao lớn, lại cho người ta một loại không cách nào dung chuyển nặng nề cảm giác. Mỗi một bước rơi xuống, cũng giống như dâm tại mọi người trong lòng, để bọn hắn thở không nổi. Hắn chính là cái kia lấy lực lượng một người, hủy diệt hắc sát, tính chết đại trưởng lão, bình định nội loạn Lâm Cửu. Trong truyền thuyết kia, Quỷ Vương đại nhân Trailer. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều nhân tài bừng tỉnh hiểu ra, bọn hắn sai phải có nhiều không hợp tối thượng. Thế này sao lại là cái gì cung cấp người vui đùa chiếm? Đây rõ ràng là một đầu ẩn nút tại Quỷ Vương bên cạnh thân, không động thì thôi, khẽ động liền muốn phá vỡ càn khôn tuyệt thế hung long. Lục Cửu rốt cục đi tới vương tọa trước đó. Hắn không hề ngồi xuống, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vương tọa băng lãnh lan can. Trên lan can, một đạo mới tinh vết rách phá lệ trước mắt, kia là đại trưởng lão trước đó dưới cơn thịnh nộ dấu vết lưu lại. Còn có ai, là đại trưởng lão tự trung, hiện tại có thể đứng ra. Lục Cửu thanh âm rất bình tĩnh, quanh quẩn tại trống trải trong đại điện, ta cho các ngươi một cái thể diện. Không người trả lời. Vì trong đám người, mấy cái trước đó kêu gào đến hung nhất đầu mục, giờ phút này đem đầu chôn đến thấp hơn, thân thể run rẩy giống như run. Không có sao. Lục Cửu đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào mấy cái kia bị hắn tạm thời phong ấn thi trùng nguyên anh trưởng lao trên người, bao quát trước hết nhất bị chế phục Hồ Điên. Hồ Điên trưởng lao sắc mặt một hồi thanh bạch, cuối cùng thở dài một tiếng, đi lên phía trước, đối với Lục Cửu thật sâu vái chào. Chúng ta bị thi trùng khống chế, trợ trụ vi ngược, tội đáng chết vạn lần. Nhưng cầu Lâm tiên sinh nể tình Quỷ Vương đại nhân tình cũ, cho chúng ta một cái thông khoái. Phía sau hắn, mấy tên giống nhau tỉnh táo lại trưởng lão cũng nao nao tiến lên, vẻ mặt tự trí. Bọn hắn biết chính mình phạm vào tội nghiệt, đã mất đường sống có thể nói. Chết, quá tiện nghi các ngươi. Lục Cửu nhìn xem bọn hắn, lắc đầu. Trong lòng mọi người trầm xuống, cho là hắn phải dùng cái gì cực hình tra tấn. Quỷ Vương Từ rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chính là lúc dùng người. Lục Cửu lời nói xoay chuyển, từ hôm nay trở đi, các ngươi đi trấn thủ Vạn Ma quật trăm năm. Trăm năm về sau, nếu có thể còn sống đi ra, trước kia chuyện xưa, xóa bỏ. Vạn Ma quật. Nghe được cái tên này, mấy tên trưởng lao sắc mặt trắng bệch. Kia là Quỷ Vương Từ hung hiểm nhất cấm địa, bên trong giam giữ lấy lịch đại quỷ vương chém giết yêu ma tàn hồn, oan khí trùng thiên, nguyên anh tu sĩ đi vào, cũng là cựu tử nhất sinh. Cái này trừng phạt, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhưng, chung quy là cho một chút hy vọng sống. Chúng ta, lãnh phạt. Hồ Điên trưởng lão cắn răng, lần nữa không người. Đúng lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm theo quỷ trong bạn quân vang lên. Thử, các ngươi chớ đắc ý quá sớm. Một gã bị trói gô buộc tướng lĩnh, dây rủa lấy ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đại trưởng lão đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay. Hắn tại từ đường cấm địa, lưu lại cuối cùng chuẩn bị ở sau. Một khi phát động, toàn bộ quỷ vương tử đều đem hóa thành một cái biển lửa. Các ngươi tất cả mọi người đều phải cho chúng ta chôn cùng. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Đêm đồng đôi mắt đẹp phát lạnh, liền muốn tiến lên kết liễu hắn. Chờ một chút. Lục Cửu lại ngăn cản nàng. Hắn có chút hăng hái đi tới cái kia tướng lĩnh trước mặt, ngồi xổm người xuống. A, cuối cùng chuẩn bị ở sau. Nói nghe một chút, là dấu ở từ đường cái thứ ba trụ cột tường kép bên trong kia ba dương địa hỏa thần lôi vẫn là chôn ở phía sau núi linh mạch tiết điểm bên trên cựu u tuyệt hồn trận. Tướng lĩnh trên mặt dữ tợn, trong nháy mắt ngưng kết. Lục Cửu dường như không thấy được nét mặt của hắn, phối hợp tiếp tục nói, đến, đại trưởng lão tài sản riêng thật đúng là không ít. Hắc Thạch Thành bên ngoài 30 dặm trang viên kia, trong hầm ngầm chôn lấy 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Thiên Thủy Thành tụ bảo các bí mật tài khoản bên trong, còn tồn lấy 50 vạn thượng phẩm linh thạch. À, đúng rồi, hắn cái kia bà con xa chứng mãng, trong tay còn có một phần danh sách, ghi chép những năm này bị hắn dọa dẫm bắt chẹt qua tất cả thương hộ. Chậc chậc, cái này nếu là chọc ra, cái kia vừa đầy 3 tuổi tiểu tôn tử, đi ra ngoài cũng phải bị người bộ bao tải a. Lục Cửu môi nói một câu, cái kia tướng lĩnh sắc mặt liền bạch một phần. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã mặt xám như tro, trong ánh mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Những chuyện này đều là Quỷ Vương từ cơ mật cốt lõi nhất, có chút thậm chí chỉ có đại trưởng lão một người biết được. Cái này Lâm Cửu, đến cùng là thế nào biết đến? Hắn làm sao biết, Lục Cửu tại Bách Hiểu Lâu mua, cũng không chỉ hát sát một người tình báo. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy hắn có hậu thủ sao? Lục Cửu vô vô mặt của hắn. Vậy sẽ lĩnh bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra, nghiêng đầu một cái, đúng là trực tiếp dọa ngất tới. Trong điện, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Lần này, đám người nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt, đã theo kính sợ, biến thành sợ hãi thật sâu. Thủ đoạn của người đàn ông này, căn bản là không có cách dùng lẽ thường ước đoán. Hắn không chỉ có thực lực sâu không lường được, trí kế gần như yêu, dường như còn nắm giữ lấy một đôi có thể thấy rõ thế gian tất cả bí mật ánh mắt. Đối địch với hắn, quả thực là ác ngộng. Tốt, náo kịch nên kết thúc. Lục Cửu đứng người lên, một lần nữa đi hướng vương tọa. Từ đường Hòa Lôi, phía sau núi Tuyết Trận, hắn sớm đã thông qua Bách Hiểu Lâu tình báo biết được, cũng nhường Quỷ Ảnh phái người âm thầm xử lý. Đại trưởng lao tất cả át chủ bài ở trước mặt hắn, đều thành trò cười. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp hoàn toàn trưởng khống toàn cục, là Mộ Thiên Thương bình định tất cả chướng ngại giờ phút này, dị biến nảy sinh. Trong đại điện trên mặt đất, không có dấu hiệu nào sáng lên một đạo huyết sắc quang mang. Tương đạo phức tạp quỷ dị phù văn chống rông hiện, phi tốc phát họa ra một cái to lớn truyền tống trận pháp. Chương 116, vương tọa trước đó, hết thảy đều kết thúc, 2, chương 116, vương tọa trước đó, hết thảy đều kết thúc, 2, không tốt. Là huyết ẩm môn huyết tế na di đại trận. Đêm đồng sắc mặt kỳ biến, lập tức bảo hộ ở Lục Cửu trước người, tất cả mọi người, đề phòng. Huyết ẩm môn. Lục Cửu lông mày cau lại. Bọn hắn tới làm cái gì? Trận pháp quang mang đại thịnh, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cùng bá đạo tuyệt luân khí tức, theo trung tâm trận pháp phun ra ngoài. Quang mang tán đi, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện. Cầm đầu là một người mặc màu đỏ sẫm cầm bảo, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất tà dị người trẻ tuổi. Hắn ước chừng 20, tu vi cũng đã nguyên anh hậu kỳ, khí tức mạnh, lại không lúc trước đại trưởng lao phía dưới. Bên hông hắn treo lấy một thanh huyết sắc trường đao, đao chưa ra khỏi vỏ, một cỗ sắc bén sát phạt chi khí đã đập vào mặt. Tại phía sau hắn, đi theo hơn 10 tên giống nhau người mặc huyết bào, khí tức hung hãn hộ vệ, thuần một sắc nguyên anh kỳ. Thủ bút thật lớn. Nơi này là Quỷ Vương tử. Kia thanh niên tuấn mỹ ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy trong điện bị đầy đất người, cùng kiếm kia dương nọ trương bầu không khí, chân mày cau lại. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào bị đêm đồng bảo hộ ở sau lưng Lục Cửu trên thân, lại nhìn một chút kia không có một hai bạch cốt vương tọa, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng không vui. Ta chính là huyết ẩm môn thiếu chủ, lệ không có lỗi gì. Thanh âm của hắn mang theo một loại bẩm sinh cao ngạo, phụ cha mệnh, đến đây tiếp vị hôn thê, Mộ Thiên Thương Quỷ Vương. Người nàng đâu? Vị hôn thê. Ba chữ này giống một cây châm, mạnh mẽ đâm Lục Cửu một chút. Hắn mặt không thay đổi theo đêm đồng sau lưng đi ra, cùng kia lệ không có lỗi gì xa xa đối lập. Hai nam nhân ánh mắt trên không trung giao hội, một cái bình tĩnh thâm thúy như bạn cổ đầm sâu, một cái bá đạo sắc bén như ra khỏi vỏ huyết nhận. Trong không khí phản phất có vô hình điện quang đang lóe lên. Lệ không có lỗi gì nhìn trước mắt cái này xa lạ thanh y nam tử, trong lòng càng thêm không vui. Quỷ Vương từ nội loạn, vị hôn thê của mình không thấy tăm hơi, ngược lại là một cái tu vi bất quá kim đan kỳ nam nhân, đứng tại đại điện này trung tâm, bị Quỷ Vương tinh nhuệ nhất bộ đội bảo vệ lấy. Đây coi là cái gì? Ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở chỗ này? Thiên Thương đâu? Trả lời ta. Lệ không có lỗi gì ngữ khí, mang tới không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Ta là ai, ngươi không cần biết. Lục Cửu nhàn nhạt mở miệng, về phần Quỷ Vương, nàng có chuyện quan trọng xử lý. Các hạ nếu là muốn khách, liền mời đi thiên điện chờ. Nếu là muốn sông, vậy liền cứ ra tay. Ngữ khí của hắn bình thản, lại đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Làm cản. Lệ không có lỗi gì sau lưng, một gã hộ vệ quát chói tai một tiếng, chỉ là kim đan, cũng dám đối thiếu chủ vô lễ như thế. Có ý tứ. Lệ không có lỗi gì cười, chỉ là nụ cười kia bên trong không có nửa phần nhiệt độ, một cái kim đan kỳ sâu kiến dám tại bổn thiếu chủ trước mặt ngân ngân sủa loạn. Xem ra trong truyền thuyết Quỷ Vương từ quy củ sông nghiêm cũng bất quá như thế. Hắn bước về phía trước một bước, nguyên anh hậu kỳ khổng lồ uy áp như là trời long đất nở, hướng phía Lục Cửu mạnh mẽ ép tới. Hắn muốn cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một bài học, nhường hắn hiểu được cái gì gọi là giai cấp chênh lệch. Nhưng mà kia đủ để cho bình thường nguyên anh tu sĩ đều kinh hồn táng đảm uy áp rơi vào Lục Cửu trên thân, lại như thanh phong quất vào mặt, không để cho hắn lung lay mảy may. Lục Cửu trong đan điển sinh tử kim đang có hơi hơi chuyển, liền đem kia cô uy áp hóa giải thành vô hình. Ân. Lệ không có lỗi gì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phía sau hắn một đám hộ vệ cũng đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Đêm đồng. Lục Cửu không có nhìn hắn, chỉ là nhẹ giọng hoán một câu. Tại. Đêm đồng lập tức tiến lên. Tiễn khách. Là. Đêm đồng không chút do dự, song nhận ra khỏi vỏ, sát khí lạnh như băng, trong nháy mắt khóa chặt Lệ không có lỗi gì một đoàn người. Sau lưng nàng 300 u đô thiết vệ cũng đồng thời giơ lên binh khí, mũi kiếm chỉ, chính là huyết ẩm môn đám người. Bầu không khí một nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Tốt, tốt một cái Quỷ Vương tử, tốt một cái trung tâm hộ chủ nô tài. Lệ không có lỗi gì giận quá thành cười, hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một vẻ tàn nhẫn sắc ý, ta ngược lại muốn xem, không có Mộ Thiên Thương, các ngươi những này gà đất chó sành, lấy cái gì đến cả ta? Hắn hoài nghi, Mộ Thiên Thương đã tao ngộ bất trắc, mà nam nhân trước mắt này chính là kẻ đầu sỏ. Hôm nay, bổn thiếu chủ liền muốn san bằng ngươi cái này quỷ vương tử, là ta vị hôn thê, thanh lý môn hộ. Lời còn chưa dứt, bên hông hắn huyết sắc trường đao vang ra khỏi vỏ, đao quang như máu, chiếu đỏ lên cả tòa đại điện. Lệ không có lỗi gì vừa ra tay, chính là long trời lở đất. Hắn không có sử dụng hoa gì chạm canh gác chiêu thức, chỉ là thật đơn giản một cái chém ngang. Nhưng cái này một chạm phía dưới, không gian dường như đều bị cắt đứt, một đạo dài hơn một trượng huyết sắc đao mang, mang theo chặt đứt tất cả bá đạo ý chí, xé rách không khí, thẳng đến Lục Cửu mà đến. Một đao kia, nhanh đến mức cực hạn, cũng hung ác tới cực hạn. Bảo hộ Lâm tiên sinh. Đêm Đồng khẽ kêu một tiếng, không lùi mà tiến tới. Nàng thân hình như điện, song nhận trước người giao nhau, hóa thành một đạo màu bạc thập tự hàn quang, mạnh mẽ nên hướng cái kia đạo huyết sắc đao mang. Làm. Một tiếng đinh thai nhức óc sắt thép va chạm, kia lửa tung tóe. Đêm Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào đại điện trên trụ đá, há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra. Chỉ một chiêu, lập tức phân cao thấp. Nguyên Anh trung kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ chênh lệch, tựa như là trời. Không biết tự lượng sức mình. Lệ không có lỗi gì khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Đêm Đồng một cái, mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối, chỉ có Lục Cửu. Hắn thấy, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần cầm xuống cái này ra lệnh tiểu tử, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Kết trận. Giết. 300 U Đô thiết vệ thấy thống lĩnh bị thương, đều muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn giống giận, trong nháy mắt kết thành U Đô kiếm trận, 300 đạo kiếm quang hợp lại là một, hóa thành một thanh nối liền trời đất hắc sắc cự kiếm, hướng phía Lệ không có lỗi gì vào đầu chém xuống. Cái này hợp kích kiếm trận uy lực, đã siêu việt Nguyên Anh trung kỳ phạm chủ. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Lệ không có lỗi gì trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng càng nhiều, vẫn là khinh miệt. Hắn trở tay cầm đao, phóng lên tận trời, đúng là muốn lấy lực lượng một người, đối cứng 300 người kiếm trận. Huyết hải vô lượng. Hắn hét dài một tiếng, trong tay huyết đao múa thành một đoàn huyết ảnh. Trong chốc lát, ngập trời huyết khí theo trong cơ thể hắn bộc phát, tại phía sau hắn hóa thành một mảnh quần quần hải dương màu đỏ ngòm. Trong biển máu, vô số oan hồn lệ quỷ đang gầm thét, đang giãy giụa, một cô âm trầm, bạo ngược khí tức, quét sạch toàn bộ đại điện. Chương 116, vương tọa trước đó, hết thảy đều kết thúc, 3, chương 116, vương tọa trước đó, hết thảy đều kết thúc, 3, hắc sắc cự kiếm chém vào huyết hải, như là lâm vào vũng bùn. Vô số huyết sắc oan hồn quấn quanh mà lên, điên cuồng gặm nuốt lấy trên thân kiếm năng lượng. Kiếm trận quang mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Phúc. Chủ trì kiếm trận mấy tên thiết vệ đầu lĩnh, đồng thời miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Phá. Lệ không có lỗi gì quát to một tiếng, huyết hải cuốn ngược, hóa thành một cái dữ tợn huyết sắc cự trảo, mạnh mẽ đập vào hắc sắc cự kiếm phía trên. Oanh. Kiếm trận ứng thanh mà nát. 300 U Đô thiết vệ cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, ngã trái ngã phải, trận hình đại loạn. Quá mạnh. Huyết ẩm môn thiếu chủ chi danh, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Hắn cho thấy chiến lực, thậm chí so trước đó đại trưởng lão còn phải mạnh hơn một chút. Hiện tại, còn có ai có thể cản ta? Lệ không có lỗi gì lơ lửng giữa không trung, huyết ý phần phật, tựa như một tôn theo địa ngục trở về ma thần, nhìn xuống phía dưới đám người. Những cái kia vừa mới đầu hàng phản quân, thấy cảnh này, trong mắt sinh ra mấy phần dị dạng hào quang. Có lẽ, đầu nhập vào vị này huyết ẩm môn thiếu chủ, cũng là một đầu đường ra. Nhưng mà, ngay tại Lệ không có lỗi gì coi là đại cục đã định, chuẩn bị bắt giữ Lục Cửu thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh từ phía dưới vang lên. Đánh xong, Lệ không có lỗi gì cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Cửu chẳng biết lúc nào chạy tới trong đại điện. Hắn đỡ dậy thụ thương Đêm Đồng, đang vượt qua một đạo tinh thuần sinh mệnh năng lượng, vì nàng chữa thương. Từ đầu đến cuối, Lục Cửu trên mặt đều không có nửa phần bối rối, dường như vừa rồi trận kia kinh thiên động địa chiến đấu, chỉ là một trận không có quan hệ gì với hắn náo kịch. Người muốn chết. Bị như thế không nhìn, Lệ không có lỗi gì hoàn toàn nổi giận. Hắn không còn lưu thủ, thân hình thoát một cái, từ trên trời giáng xuống, một đao chém thẳng vào Lục Cửu đỉnh đầu. Một đao kia, hắn dùng tới 10 thành công lực, thế muốn đem cái này có can đảm khiêu khích hắn sâu kiến, tính cả nữ nhân bên cạnh hắn, cùng nhau chém thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Lục Cửu ngẩng đầu lên, cặp kia bình tĩnh trong con ngươi hiện lên một tia hắn xem không hiểu điểm ai. Chợt lên, Lục Cửu nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Vâng." Lệ không có lỗi gì chỉ cảm thấy dưới chân không còn, toàn bộ đại điện mặt đất trong nháy mắt sáng lên lít nha lít nhít phủ văn màu vàng. Điên đảo ngũ hành, nghịch chuyển căn côn, lại là cái này hai tòa đại trận. Lục Cửu tại bình định hắc thạch thành sau, liền đối với cái này hai tòa trận pháp tiến hành cải tiến. Bây giờ từ hắn tự mình chủ trì, uy lực so với lúc trước đối phó hắc sát lúc, mạnh đâu chỉ gấp 10. Lệ không có lỗi gì cảm giác không gian chung quanh trong nháy mắt bặm mẻo, chồng chất, cái kia nhất định phải được một đao, lại quỷ dị chệch hướng phương hướng, bổ vào không trung. Cả người hắn dường như lâm vào một cái kỳ quái dị độ không gian. Bốn phương tám hướng đều là vặn mẻo cảnh tượng, nhưng hắn không phân rõ đông tây nam bắc. Điều trùng tiểu kỹ, Lệ không có lỗi gì đến cùng là Nguyên Anh hậu kỳ đại cao thủ, gặp nguy không loạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, thể nội huyết khí lần nữa bộc phát, trường đao trong tay điên cuồng vung chặt, ý đồ dùng man lực phá vỡ mảnh không gian này. Từng đạo huyết sắc đao mang giang khắp nơi, đem vặn mẻo không gian chạm ra từng đạo vết rách. Nhưng những này vết rách rất nhanh lại sẽ khép lại. Lục Cửu đứng tại trong mắt trận, nhìn xem như là thú bị nhốt giống như dãy rủa, Lệ không có lỗi gì, lắc đầu. Quá ổn. Hai tay của hắn kết ấn, lần nữa biến ảo. Tịch diệt dẫn lôi. Đại điện trên không, chống rông hội tụ lên một đoàn kiếp vân. Từng đạo tử sắc điện xà ở trong mây loạn vũ, phát ra lốp bốp tiếng vang. lại là chiêu này. Lệ không có lỗi gì nhìn thấy kia Lôi Vân, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không phải hắc sát, tu luyện không phải quỷ đạo ma công, đối lôi pháp cũng không có như vậy e ngại. Hơn nữa, hắn tự tin, bằng vào thực lực của mình, chọi cứng một đạo thiên lôi, không thành vấn đề. Chỉ cần vượt qua thiên lôi, chính là trận pháp này suy yếu nhất thời điểm, đến lúc đó, một lần hành động liền có thể phá trận mà ra. Nhưng mà, hắn tính sai một sự kiện. Lục Cửu dẫn tới lôi, xưa nay đều không phải là dùng để trực tiếp giết người. Giang giác. Một đạo thô to như thùng nước tử sắc thần lôi, ở bang đánh xuống. Mục tiêu, không phải Lệ không tội trạng, mà là dưới chân hắn tòa kia từ huyết khí ngưng tụ huyết hải vô lượng. Ầm. Chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực, cùng kia chí âm chí tà huyết hải chi lực, ở bang chạm vào nhau. Tựa như một môi lan dầu, đổ vào nước sôi bên trong. Vâng. Toàn bộ huyết hải, trong nháy mắt bạo tạc. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích, tại đại trận điên đảo trong không gian, điên cuồng tứ ngược. Thân ở trung tâm vụ nổ Lệ không có lỗi gì, đứng núi chịu sào. Phúc. Hắn như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, cả người bị tạc đến bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào không gian hàng rào bên trên. Trên người hắn hộ thể huyết quang vỡ vụn thành từng mảnh, lộc lấy cẩm bào cũng bị nổ rách tung tóe, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Ngươi Lệ không có lỗi gì nhìn chằm chằm trong trận nhãn Lục Cửu, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn không nghĩ ra đối phương là như thế nào tinh chuẩn tìm tới chính mình công pháp yếu kém điểm, cũng tăng thêm lợi dụng, dẫn nổ huyết hải. Cái này tá lực đả lực một tay, quả thực là thần lai chi bút. Đây quả thật là một cái kim đan tu sĩ có thể có chiến đấu trí tuệ. Vẫn chưa xong đâu, Lục Cửu thanh âm như là đòi mạng ma chú. Hắn lần nữa kết ấn. Lần này hắn không tiếp tục dẫn động thiên địa chi lực, mà là giơ lên tay trái của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, một đoàn nửa hắc nửa kim kỳ dị năng lượng chậm rãi hiện hiện, hóa thành một cái chậm rãi luân chuyển thái cực đồ. Một cỗ so lôi đỉnh càng làm cho tâm hắn sợ, so huyết hải càng làm cho hắn run sợ khí tức theo kia thái cực đồ bên trong phát ra. Kia là sinh cùng tử bản nguyên nhất khí tức. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Lệ không có lỗi gì ra đầu, trong nháy mắt nổ. Hắn theo đoàn kia năng lượng bên trong cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp được tính mạng hắn bản nguyên lực lượng kinh khủng. Tiễn ngươi lên đường. Lục Cửu con ngón đúng ra. Viên địa nho nhỏ sinh tử thái cực đồ hóa thành một đạo lưu quang, không nhìn không gian cách trở, trong nháy mắt liền khắc ở Lệ không tội chẳng ngực. A, Lệ không có lỗi gì phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị tuyệt luân lực lượng chui vào hắn thể nội. Một nửa là bàng bạc sinh cơ, điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng lấy trong cơ thể hắn huyết khí, nhường hắn cảm giác chính mình sắp bị no bạo. Một nửa khác là bá đạo tử khí, điên cuồng ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, ma diệt lấy bản nguyên sinh mệnh của hắn. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng ở trong cơ thể hắn diễn ra một trận tàn khốc nhất đánh giằng co. Chương 116, vương tọa trước đó, hết thảy đều kết thúc, 4, chương 116, vương tọa trước đó, hết thảy đều kết thúc, 4, thân thể của hắn, khi thì huyết khí trùng tiên, khi thì âm u đầy tử khí, lan ra từng tấc rạn nứt, lại tại một nháy mắt khép lại. Loại này muốn sống không được, muốn chết không xong thống khổ, nhường hắn như muốn phát cuồng. Ngươi đến cùng là ai? Lệ không có lỗi gì dùng hết chút sức lực cuối cùng, oán độc gào thét. Lục Cửu chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Một cái, sẽ vặn nắp bình người. Vặn nắp bình? Đây là cái gì trả lời? Lệ không có lỗi gì đầu óc, đã không cách nào suy nghĩ. Nhưng hắn mơ hồ nhớ kỹ, dường như tại trước đây thật lâu, hắn đi bái phòng mộ thiên tương lúc, từng thấy được nàng cầm một cái bình đang dược, vặn nửa ngày đều vặn không ra. Lúc ấy hắn còn muốn tiến lên hỗ trợ, hiến một chút ân cần, kết quả bị mộ thiên thương một cái ánh mắt lạnh như băng cho chừng trở về. Chẳng lẽ? Một cái hoang đường suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên. Đúng lúc này, trong đại điện, tòa kia thuộc về huyết ẩm môn truyền tống trận lần nữa phát sáng lên, quang mang so trước đó càng thêm hừng hực, không gian ba động cũng càng thêm kịch liệt. Một đạo thanh lãnh cao quý mang theo vô thượng uy nghiêm nữ tử thân ảnh chậm rãi theo quang mang bên trong đi ra. Nàng người mặc một bộ màu đen viền vàng váy dài, váy bên trên treo lên phức tạp bị ngạn hoa đồ án. Đầu nàng mang 12 lưu bạch quốc quan, khuôn mặt bao phủ tại một tầng nhàn nhạt mê vụ về sau nhìn không rõ ràng. Nhưng nàng xuất hiện một phút này, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần. Một cố quân lâm thiên hạ vương giả chi khí quét ngang toàn trường. Tất cả quỷ vương từ đệ tử bao quát đêm đồng ở bên trong, tất cả đều vô ý thức quỳ một chân trên đất, đầu lâu chôn sâu. Tham kiến quỷ vương. Như núi kêu biển gầm thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Quỷ vương, mộ thiên thương. Nàng trở về. Mộ thiên thương trở về. Ánh mắt của nàng như hai đạo vô hình lợi kiếm chậm rãi đảo qua cả tòa đại điện. Quỳ đầy đất phản quân, ngã trái ngã phải ưu đô thiết vệ, góc tường bản thân bị trọng thương đêm đồng cùng bị vây ở trong trận pháp, sinh tử không bằng Lệ không có lỗi gì. Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào cái kia đứng tại trung ương trận pháp, trên quần áo nhiễm lấy điểm điểm vết máu áo xanh thân ảnh bên trên. Bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt đó, thời gian dường như dừng lại. Mộ thiên thương kia bao phủ tại mê vụ sau hai con người, kia bạn năm băng sơn giống như uy nghiêm, lặng yên hòa tan. Trong cặp mắt kia, hiện lên quá nhiều cảm xúc. Có tìm tới thất lạc chân bảo vui mừng như điên, có nhìn thấy hắn thân hãm hiểm cảnh lo lắng, có đối với hắn lực sắn cùng sóng to kiêu ngạo, còn có kia bị đè nén 5 năm, cơ hồ muốn phun ra ngoài, sâu không thấy đáy tưởng niệm cùng yêu thương. Thiên ngôn và ngữ cuối cùng đều hóa thành kia chỗ sâu trong con người, một vệ không người có thể phát giác dịu dàng. Lục Cửu cũng nhìn thấy, hắn xem thấu tầng kia mê vụ, xem thấu kia thân đại biểu sát phạt cùng quyền lực vương bảo, thấy được cái kia sẽ ở trong lồng ngực của mình bởi vì một bộ phim kinh dị mà run lẩy bẩy nữ hải, thấy được hắn chân tuyết, hắn cười, nụ cười này dường như do xuân hóa tuyết, nhường cái này sừng sững đại điện đều có một tia ấm áp. Cái này y mắng đối mặt, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Mộ Thiên Thương rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa biến trở về cái kia sát phạt lãnh khốc quỷ vương. Lệ không có lỗi gì. Nàng nhìn về phía trong trận pháp huyết ẩm môn thiếu chủ, thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm, ai cho ngươi là gan, tại quỷ vương tử dương ai? Ngàn. Thiên Thương Lệ không có lỗi gì nhìn thấy Mộ Thiên Thương, như là thấy được cây cỏ cứu mạng, nhanh, nhanh cứu ta. Tiểu tử này điên rồi, hắn muốn giết ta. Mộ Thiên Thương không để ý đến hắn cầu cứu, chỉ là đối với Lục Cửu, khẽ bước cằm. Lục Cửu ngầm hiểu, phất phất tay, kia giày vò đến Lệ không có lỗi gì chết đi sống lại sinh tử chi lực, trong nháy mắt tán đi. Điên đảo càn khôn trận cũng theo đó đình chỉ vận chuyển. Lệ không có lỗi gì tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chuyện hôm nay, bản vương sẽ đích thân đi tìm, hướng huyết ẩm môn chủ đòi một lời giải thích. Mộ Thiên Thương lạnh lùng bước xuống một câu, hiện tại, mang theo người của ngươi, Lan. Ta Lệ không có lỗi gì vừa sợ vừa giận. Hắn đường đường huyết ẩm môn thiếu chủ, tương lai nam cương bá chủ một trong, lại bị trước mặt mọi người thét ra lệnh lăn, vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn nhìn xem đằng đằng sát khí Mộ Thiên Thương, lại nhìn một chút một bên thủ đoạn kia quỷ dị Lục Cửu, cuối cùng vẫn từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Tốt. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, tại một đám huyết ẩm môn hộ vệ nâng đỡ, chật vật không chịu nổi lần nữa mở ra truyền thống trận. Trước khi đi, hắn đoán độc nhìn thoáng qua Lục Cửu, ánh mắt kia phảng phất tại nói, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Lục Cửu căn bản không nhìn hắn, trong mắt của hắn chỉ có cái kia đứng tại vương tọa trước thân ảnh. Truyền thống trận quang mang lóe lên, huyết ẩm môn đám người biến mất không thấy hình bóng. Trong điện, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mộ Thiên Thương ánh mắt chuyển hướng Đêm Đồng cùng một đám ú đô thiết vệ. Đêm Đồng, có thuộc hạ. Đêm Đồng dãy rủa lấy đứng dậy, quỳ một chân trên đất. Hộ gia có công, gặp nguy không loạn, làm thượng. Mộ Thiên Thương cong ngón đúng ra, một bình tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức đang dược, bay đến Đêm Đồng trước mặt. Đây là cựu chuyển sinh cơ đan, có thể trợ ngươi chữa trị căn cơ, tiến thêm một bước. Đêm Đồng tiếp nhận đan dược, trong mắt lóe lên vẻ kích động, trung điệp giật đầu, tạ quỷ vương ân điển. U đô thiết vệ, trung dung đáng khen, mỗi người thưởng thượng phẩm linh thạch 1000, nhập tàng bảo các tự do công pháp một cái. Tạ quỷ vương. 300 thiết vệ cùng kêu lên hét to, âm thanh chấn mái nhà. Ban thưởng xong có công chi thần, Mộ Thiên Thương ánh mắt rơi vào những cái kia quỷ hàng binh cùng trưởng lao trên người. Một cỗ sát ý lạnh như băng tràn ngập ra. Về phần các ngươi cảm nhận được cỗ này sát ý, tất cả mọi người không tự chủ được dùng mình một cái, vùi đầu đến thấp hơn. Bọn hắn biết, thẩm phán thời điểm tới. Nhưng mà, ngay tại Mộ Ngàn Thương chuẩn bị mở miệng định ra sinh tử của bọn hắn lúc, Lục Cửu đi tới, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của nàng. Mộ Thiên Thương thân thể có hơi hơi cường, kia cỗ sát ý lạnh như băng trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng quay đầu lại, mê vụ sau hai con ngươi, mang theo một tia hỏi thăm. Giặc cùng đường chớ đuổi, cũng đừng giết sạch. Lục Cửu tại bên thai nàng nói nhỏ, đại trưởng lão dù chết, nhưng quỷ vương tử nguyên khí đại thương, vạn xúc thần giáo nhìn chằm chằm. Những người này, còn hữu dụng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng ở trận đều là tu sĩ, nào có nghe không được. Chương 116, vương tọa trước đó, hết thảy đều kết thúc, nam, chương 116, vương tọa trước đó, hết thảy đều kết thúc, nam, tất cả hàng binh đều nín thở, dùng một loại vô cùng chờ đợi ánh mắt, nhìn xem Lục Cửu. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại quyết định này bọn hắn sinh tử trước mắt, vì bọn họ cầu tình, lại là cái này vừa mới còn đối bọn hắn kêu đánh kêu giết Lâm tiên sinh. Mộ Thiên Thương trầm mặc một lát, nàng nhìn xem Lục Cửu, dường như đang tự hỏi. Một lát sau, nàng một lần nữa chuyển hướng đám người, thanh âm lạnh lùng như cũ, lại thiếu đi mấy phần sắc khí. Lâm Cửu tiên sinh cho các ngươi cầu tình, bản vương có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Tất cả tham dự người phản loạn, hủy bỏ một nửa tu vi, xung nhập cảm tử doanh, lập công chu tội. Ngày khác nếu có thể là quỷ vương từ chạy hết một giọt máu cuối cùng, người nhà của các ngươi, nhưng phải che chở. Cái này xử trí không thể bảo là không nặng, nhưng so với tại chỗ giết chết đã là thiên đại ban ân. Tạ quỷ vương ân không giết, tạ Lâm tiên sinh cầu tình tri ân. Đám người như được đại xá, nhao nhao dập đầu than thở khóc lóc. Qua chiến dịch này, quỷ vương từ nội bộ thai hoàng ẩm bị triệt để thanh trừ, mà Lục Cửu hy vọng cũng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, tại quỷ vương tử, ngươi có thể đắc tội quỷ vương, bởi vì nàng có lẽ sẽ cho ngươi một cái thông khoái, nhưng ngươi tuyệt đối không thể đắc tội Lâm tiên sinh, bởi vì hắn không chỉ có thể để ngươi chết, còn có thể để ngươi sống không bằng chết, cuối cùng thậm chí còn có thể quyết định sống chết của ngươi. Xử lý xong tất cả, Mộ Thiên Thương lui tất cả mọi người, lớn như vậy nghị sự đại điện chỉ còn lại nàng cùng Lục Cửu hai người. Cửa đại điện chậm rãi đóng lại, ngăn cách ngoại giới tất cả. Mộ Thiên Thương trên người vương giả uy nghiêm giống như nước thủy triều thối lui. Nàng chậm rãi đưa tay mở ra trên mặt mê vụ, lộ ra tấm kia nhường thiên địa cũng vì đó thất sắc dung nhan tuyệt mỹ. Chỉ là trên gương mặt kia viết đầy mọi mệnh, khoe mắt còn mang theo một tia nhàn nhạt tơ máu. Nàng từng bước một đi hướng Lục Cửu. Cao gót vương giày dẫm tại bóng loáng trên mặt đất, phát ra đát, đát tiếng vang, mỗi một cái đều đập vào Lục Cửu trong lòng. Rốt cục, nàng đi tới trước mặt hắn. Hai người cách xa nhau bất quá một thước, lẫn nhau hô hấp, rõ ràng có thể nghe. Không có kinh thiên động địa ôm ấp, cũng không có sầu triền miên lời tâm tình. Mộ Thiên Thương chỉ là vươn tay, dùng kia hơi lạnh đầu ngón tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ Lục Cửu trên gương mặt một chút cho bụi. Động tác của nàng rất nhẹ, rất chậm, phảng phất tại đụng vào một cái hiếm thấy chân bảo. Gầy. Nàng mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn cùng run rẩy. Ngắn ngủi hai chữ, lại ẩn chứa 5 năm đọc lại, như núi như biển tưởng niệm. Lục Cửu hốc mắt, trong nháy mắt đỏ lên. Hắn cũng nhịn không được nữa, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Đã dùng hết khí lực toàn thân, phản phất muốn đưa nàng vào tiến chính mình cốt nhục bên trong. Người cũng là. Hắn đầu tựa vào cần cổ của nàng, tham lam hô hấp lấy kia quen thuộc vừa xa lạ mùi tóc, thanh âm nhẹ nào. Mộ Thiên Thương thân thể, tại bị hắn ôm lấy một phút này, đột nhiên cứng đờ. Kia lâu dài căng cứng, thuộc về Quỷ Vương cứng rắn sắc ngoài, tại thời khắc này, bị triệt để đánh nát. Nàng không còn là cái kia sát phạt quả đoán Quỷ Vương, chỉ là một cái phiêu bạt tha hương 5 năm, rốt cuộc tìm được cảng, nhu nhược nữ hải. Nàng trở tay ôm lấy Lục Cửu, đem mặt thật sâu chôn ở bộ ngực của hắn, bả vai bắt đầu không bị khống chế có chút run run. Bị đè nén 5 năm bị quất, thống khổ, sợ hãi cùng tưởng niệm, tại thời khắc này, toàn bộ hóa thành im mắng nước mắt, thấm ướt vạt áo của hắn. Nàng không khóc lên tiếng, chỉ là gắt gao cắn môi, không để cho mình phát ra một tia thanh âm. Đây là nàng sau cùng, cũng là yếu ớt nhất kiên cường. Lục Cửu không hề nói gì, chỉ là ôm thật chặt nàng, dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ấm áp nàng kia lạnh như băng 5 năm tâm. Hồi lâu, hồi lâu. Trong ngực tiếng khóc lóc dần dần lắng lại. Mộ Thiên Thương chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu, giống một cái bị ủy khuất con thỏ. Nàng nhìn xem Lục Cửu, đột nhiên nhón chân lên, hôn lên. Nụ hôn này không có nửa phần tình lê, chỉ có thuần túy nhất, mất mà được lại quý trọng. Thật lâu, rời môi, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mộ Ngàn Thương tựa ở trong ngực của hắn, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Đồ ngốc, ta làm sao lại vứt xuống ngươi? Lục Cửu vuốt ve mái tóc dài của nàng, ta tìm ngươi 5 năm. Ta cũng là. Hai người ôm nhau, nói 5 năm qua từng ly từng tí. Lục Cửu nói chính mình như thế nào tỉnh lại, như thế nào đạp vào tìm nàng con đường. Mộ Thiên Thương nói chính mình như thế nào theo một cái nhược nữ tử, từng bước một bò lên trên cái này bạch cốt vương tọa. Nàng giảng thuật rất bình thản, phản phất tại nói một cái khác người cố sự. Nhưng Lục Cửu có thể theo kia bình thản trong giọng nói, nghe ra kia phía sau ẩn dấu, núi thây biển máu giống như giết chóc cùng dãy rủa. Trái tim của hắn như bị dao cắt như thế đau. Đều đi qua. Hắn nâng lên mặt của nàng, nghiêm túc nói rằng, về sau có ta. Ân. Mộ Ngàn Thương nặng nề mà gật đầu, trên mặt lộ ra 5 năm qua cái thứ nhất, phát ra từ nội tâm nụ cười. Nụ cười kia như băng sơn làm tan, trăm hoa đua nở, nhường cả tòa sừng sững đại điện đều sáng ngời lên. Đúng rồi, Mộ Thiên Thương giống như là nhớ ra cái gì đó, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một vật, cái này cho ngươi. Kia là một cái lớn chừng bàn tay, từ bạch cốt điêu khắc thành lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc lấy một đóa yêu diễm bị ngạn hoa, mặt sau thì là một cái cổ phát thương chữ. Đây là Quỷ Vương lệnh. Mộ Ngàn Thương đem lệnh bài nhét vào Lục Cửu trong tay, từ hôm nay trở đi, thấy này khiến như thấy ta. Quỷ Vương từ tất cả tài nguyên mặc cho ngươi điều động. Lục Cửu nhìn xem lệnh bài trong tay, lại nhìn một chút nàng. Ngươi đây là muốn đem vốn liếng đều giao cho ta? Hắn nói đùa. Ta không phải liền là ngươi sao? Mộ Thiên Thương chuyện đương nhiên hỏi lại. Nàng dừng một chút, trên mặt đống nhiên bay lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, có chút ngượng ngùng bổ sung một câu. Ngược lại, ta chỉ biết luyện đan giết người, quản gia loại sự tình này ta không thông thạo. Về sau đều giao cho ngươi. Nhìn xem nàng kia khó gặp thẹn thùng bộ dáng, Lục Cửu trong lòng rung động, nhịn không được cúi đầu, lần nữa hôn lên. Lần này hôn mang theo vài phần bá đạo, mấy phần trừng phạt. Thằng đến Mộ Thiên Thương sắp thở không nổi, hắn mới buông ra nàng. Tuân mệnh, ta Quỷ Vương đại nhân. Hắn sờ sờ cái mũi của nàng, đem Quỷ Vương lệnh thu hồi. Hắn biết cái này mai lệnh bài đại biểu không chỉ là quyền lực, càng là nàng không giữ lại chút nào, toàn bộ tín nhiệm. Mà hắn tuyệt sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm. Nam Cương Thiên đã thay đổi, nhưng thuộc về hắn cùng nàng cố sự vừa mới bắt đầu. Hắn phải bồi nàng quân lâm phiến đại địa này, sau đó mang nàng về nhà. Chương 117, Vương Tọa Chi bên cạnh, khói bếp nhân gian. Một, chương 117, Vương Tọa Chi bên cạnh, khói bếp nhân gian. Một, cửa đại điện ngăn cách hai thế giới. Ngoài cửa là sống sót sau hai nạn Quỷ Vương tử, là Nam Cương sắp nhấc lên gió tanh mưa máu. Trong môn chỉ có một đôi chăm chú ôm nhau, mất mà được lại người yêu. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi, Mộ Thiên Thương đem mặt chôn ở Lục Cửu lồng ngực, bên hai là hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, một chút, lại một chút, giống như là đập bể nàng băng phong 5 năm tâm tưởng, đem ấm áp một lần nữa rót vào toàn thân. Nàng không còn là cái kia ngồi cao bạch cốt vương tọa, khiến vô số kiêu hùng sợ hãi Quỷ Vương. Giờ phút này, nàng chỉ là Chân Tuyết. Không biết qua bao lâu, nàng mới từ Lục Cửu trong ngực chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia mắt vượng giờ phút này đỏ đến giống con thỏ, mang theo một kia đã lâu, thuộc về nữ hải ngượng ngùng cùng ỉ lại. Nàng hít mũi một cái, nhẹ nhàng nói một câu, thanh âm còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Ta đói. Thật đơn giản ba chữ, lại giống một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở Lục Cửu trong lòng. 5 năm này, nàng ăn không biết bị, ngủ bất an tịch, mỗi một khắc đều đang tinh kế cùng giết chóc trung độ qua. Chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới một lần nữa nhớ lại, chính mình cũng là một cái sẽ đói, sẽ mệt mỏi, sẽ đau phàm nhân. Lục Cửu buông nàng ra, bưng lấy mặt của nàng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng vệt nước mắt, động tác dịu dàng đến có thể chảy ra nước. Hắn đông nhiên cười, đáy mắt thương yêu cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo một cỗ dụ hống hương vị. Sườn kho, gà cờ ép cờ, vẫn là ngươi thích ăn nhất tây hồ dầm cá. Liên tiếp quen thuộc lại xa xôi tên món ăn, giống từng đạo kinh lôi, bổ ra Mộ Thiên Thương bị huyết tinh cùng âm nhu lấp đầy ký ức. Nàng bao lâu chưa từng nghe qua những thứ này, nàng thậm chí đã nhanh quên đồ ăn chân chính hương vị. Ngay tại nàng sợ sệt thất thần thời điểm, một cái cực không đúng lúc thanh âm đột ngột theo nàng trong bụng vang lên. Ung ngô cục, thanh âm cũng lớn, nhưng ở yên tĩnh trong đại điện lại phá lệ rõ ràng. Mộ Thiên Thương mặt anh một chút đỏ cả, theo gương mặt trong nháy mắt lan tràn tới bên hai, liền cái cổ đều nổi lên một tầng đẹp mắt màu hồng. Nàng không chút nghĩ ngợi, đột nhiên đem đầu một lần nữa vùi vào Lục Cửu trong ngực, giống con đà điểu như thế, chết sống không chịu lại ngẩng đầu. Kết thúc, Quỷ Vương uy nghiêm, mất giáo. Lục Cửu đầu tiên là sửng sở, lập tức lồng ngực bắt đầu chấn động kịch liệt, nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Người trong ngực thân thể cứng đờ, dường như càng cuốn bách. "Tốt tốt, không cười ngươi." Lục Cửu cố nén ý cười, vuốt vuốt tóc của nàng, thanh âm cương triều, "Ta Quỷ Vương đại nhân, dù sao cũng phải nói cho ta, ngươi ngự thiện phòng ở đâu a?" Hắn ngắm nhìn bốn phía cái này âm trầm bạch cốt đại điện, mở cho đùa. "Cũng không thể để cho ta tại ngươi cái này vương tọa bên trên, cho ngươi nhóm lửa nướng xương sườn a." Mộ Thiên Thương giọng buồn buồn theo trong ngực hắn truyền đến. "Phòng bếp." Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hắn. "Ta không biết rõ." Nàng cố gắng nghĩ lại một chút, sau đó rất thành thật lắc đầu, "Bọn hắn bình thường ăn cái gì, ta không quan tâm qua." Lục Cửu nhìn xem nàng bộ này chân thành lại mơ hồ bộ dáng, vừa buồn cười lại là đau lòng. Hắn rồi ra ngón tay, cương chiều đuốt một cái mũi của nàng, sau đó từ trong ngực móc ra viên kia bạch cốt lệnh bài, ở trước mắt nàng đắc ý lung lay. "Quỷ Vương đại nhân không quản sự, vậy cũng chỉ có thể để ngươi tân nhiệm đại tổng quản đến quan tâm." Nói xong, hắn dắt tay của nàng, nhanh chân đi tới trước cửa điện, một thanh kéo ra nặng nề cửa điện. Ngoài cửa, mấy cái thân vệ quỷ tướng đang lơm lớp lo sợ trông coi, nhìn thấy cửa điện bỗng nhiên mở ra, Quỷ Vương đại nhân cùng một cái nam nhân xa lạ thân mật đứng chung một chỗ, dọa đến hồn phi phách tán, đồng loạt quỳ đầy đất. "Tham kiến Quỷ Vương đại nhân." Lục Cửu không để ý bọn hắn, ánh mắt đảo qua một vòng, tiện tay chỉ hướng quỷ gối phía trước nhất cái kia quỷ tướng. "Ngươi, tới." Quỷ tướng kia thân thể run lên, cơ hồ là lộn nhào rời tới, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lục Cửu đem Quỷ Vương lệnh đưa tới trước mặt hắn. "Nhận biết cái này sao?" "Nhận biết." "Quỷ Vương lệnh." Quỷ tướng thanh âm đều đang phát run. "Rất tốt." Lục Cửu thu hồi lệnh bài, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Một nén nhang bên trong, tìm cho ta một cái sạch sẽ nhất phòng bếp, chuẩn bị tốt tươi mới nhất xương sườn, chân gà, sống cá. Đúng rồi, còn có coca còn lạ, ướp lạnh." "Nghe hiểu sao?" Quỷ tướng cả người đều ngộng. "Xương sườn, chân gà, có thể. Coca còn lạ là cái gì quỷ đồ vật? Nam Cương có cái đồ chơi này sao?" Hắn vô ý thức ngẩng đầu, lại vừa vặn đối đầu Lục Cửu cặp kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, một luồng khí lạnh không tên theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, so đối mặt Quỷ Vương đại nhân còn muốn đáng sợ. Hắn không còn dám có nửa phần chần chờ, đầu gật giống giá tỏi, lộn nhào liền xông ra ngoài, miệng bên trong còn tố chất thần kinh lẩm bẩm. "Nhanh, tìm phòng bếp, tìm xương sườn, tìm có cả còn lạ." Nhìn xem quỷ tướng kia chạy trối chết bóng lưng, Lục Cửu phanh một tiếng đóng lại cửa điện, đem phía ngoài bối rối lần nữa ngăn cách. Hắn quay đầu lại, đối với đã nhìn ngây người Mộ Thiên Thương nhíu mày, nhếch miệng lên một vẻ vô lại cười. "Thế nào, ta Quỷ Vương đại nhân, nam nhân của ngươi, coi như xứng trước a." Hắn liên tiếp báo ra mấy cái tên món ăn, đều là năm đó trên địa cầu nàng thích nhất. Mộ Thiên Thương ngây ngẩn cả người. Những này quen thuộc lại xa xôi danh tự, giống một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra nàng phủ đuổi tại ký ức chỗ sâu nhất thuộc. Kia đoạn thuộc về Trần Tuyết không buồn không lo thời gian, rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Hốc mắt của nàng lại một lần ở ướt. "Đều muốn ăn." Nàng dùng sức gật đầu, như cái sợ bị cướp đi bánh kẹo hai tử. "Tốt, đều làm cho ngươi." Lục Cửu cười, sờ sờ cái mũi của nàng. Hắn nhìn quanh cái này trống trải sừng sững bạch cốt đại điện, nhíu mày, "Nơi này phòng bếp ở đâu?" "Ta không biết rõ." Mộ Thiên Thương có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. 5 năm qua, nàng chỉ ở bên bờ sinh tử dãy rủa, chỗ nào quan tâm tới phòng bếp loại này tràn ngập khói lửa nhân gian khí địa phương. Nàng thậm chí không xác định, cái này lâu dài quỷ khí xâm xâm từ đường bên trong, đến cùng có hay không phòng bếp. "Tính toán, ta đi tìm một chút." Lục Cửu kéo tay của nàng, "Đi, ta Quỷ Vương đại nhân, dẫn ngươi thể nghiệm một chút sinh hoạt." Mộ Thiên Thương tùy ý hắn lôi kéo, đi theo phía sau hắn, như cái tiểu tức phụ. Kia thân tượng trưng cho vô thượng quyền lực Hắc Kim Vương bảo, giờ phút này lại lộ ra có mấy phần không đúng lúc đáng yêu. Hai người vừa đi ra đại điện, liền bị chờ bên ngoài đêm đồng ngăn cản. "Quỷ Vương, Lâm tiên sinh." Đêm đồng đã đổi một thân sạch sẽ trang phục, thương thế tại Lục Cửu đan dược hạ cũng khôi phục 7-8 phần, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Phía sau nàng còn đi theo mấy tên vẻ mặt cung kính trưởng lão. "Chuyện gì?" Mộ Thiên Thương ngữ khí trong nháy mắt lại khôi phục Quỷ Vương thánh lãnh. Đêm đồng đưa lên một cái ngọc giản, Táng Long cốc bên kia chuyển đến tin tức, Thiết Sơn phó thống lĩnh đã dẫn người quét sạch xong chiến trường. Đại trưởng lão cùng với 3000 tư quân, tính cả vạn xúc thần giáo hai vị hộ pháp, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Đây là theo bọn hắn trong nhận chứa đồ tìm ra bộ phận trọng yếu tín vật. Kết quả này tại Lục Cửu trong dự liệu, nhưng nghe ở đằng kia chút vừa mới ngược lại trưởng lao trong hai, vẫn như cũ nhắc lên kinh đảo hải lãng. Chương 117, Vương tọa chi bên cạnh, khói bếp nhân gian, 2, chương 117, Vương tọa chi bên cạnh, khói bếp nhân gian, 2, toàn quân bị diệt. Đây chính là đại trưởng lão kinh doanh nhiều năm tinh huệ, còn có hai vị nguyên anh kỳ ma đạo hộ pháp, vậy mà liền như thế lặng yên không một tiếng động bị chôn giết tại Táng Long cốc. Bọn hắn nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt, trong sự sợ hãi lại nhiều mấy phần may mắn. May mắn, chính mình đầu hàng đến sớm. Biết, Mộ Ngàn Thương tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua, liền đưa cho Lục Cửu, "Ngươi xem một chút." Cái này theo bản năng động tác, nhưng ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây chính là theo phản quân thủ lĩnh trên thân tìm ra cơ mật, quan hệ tới Quỷ Vương từ tương lai an bài chiến lược, Quỷ Vương vậy mà nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp giao cho Lâm tiên sinh. Lục Cửu cũng không khách khí, tiếp nhận ngọc giản nhìn lướt qua, bên trong ngoại trừ đại trưởng lão cùng vạn xúc thần giáo cấu kết chứng cứ, còn có một số hắn cùng cái khác thế lực âm thầm lui tới phong thư. Làm không tệ. Lục Cửu đối Đêm Đồng nhẹ gật đầu, nhường Thiết Sơn bọn hắn tạm thời đóng giữ nhất tuyến điên, quét sạch sẽ, đừng lưu lại cái gì dấu vết. Mặt khác, đem những này đồ vật thác ấn mấy phần, không cẩn thận đưa đến trên thư nâng lên mấy cái kia tông môn trong tay. Là. Đêm Đồng không có chút nào nghi vấn, lập tức lĩnh mệnh. Mệnh lệnh này vốn nên từ Quỷ Vương hạ đạt, nhưng theo Lâm Tiên Sinh trong miệng nói ra, lại không có người nào cảm thấy không ổn. Dường như hắn muốn là nên nơi này một cái khác chủ nhân. Còn có một chuyện. Đêm Đồng mặt lộ vẻ khó xử, Vạn Xúc Thần Giáo phái tới vị kia giám sát sứ, giờ phút này ngay tại Thiên Điện chờ. Hắn chỉ mặt gọi tên, muốn gặp ngài cùng. Đại trưởng lão, thương nghị chia cắt Nam Cương đến tiếp sau công việc. Nhường hắn chờ đợi. Lục Cửu phất phất tay, giống đang đuổi một con ruồi, chờ ta làm xong cơm lại nói. Làm. Nấu cơm. Đêm Đồng ngậm. Ở đây tất cả trưởng lão cũng đều ngậm. Bọn hắn hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Nam Cương thế cục thay đổi trong nháy mắt, Vạn Xúc Thần Giáo sứ giả ngay tại ngoài cửa. Ngài muốn đi nghiên cứu làm thế nào cơm? Cái này phong cách vẽ có phải hay không có chút quá ly kỳ? Khủ. Mộ Thiên Thương cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng háng giọng một cái, ý đồ là Lục Cửu vãn hồi một chút cao nhân hình tượng, Lâm Tiên Sinh tự có an bài, các ngươi làm theo chính là. Nói xong, nàng liền lôi kéo Lục Cửu, tại mọi người hóa đá trong ánh mắt, trực tiếp hướng phía hậu điện đi đến. Cái kia, Lâm Tiên Sinh hắn mới vừa nói là nấu cơm sao? Một gã trưởng lão nhỏ giọng hỏi bên cạnh đồng liêu. Giống như, đúng không? Ta còn nghe được sự co. Một tên trưởng lão khác không xác định trả lời. Đêm Đồng nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, cặp kia sắc bén trong con người hiện lên một tia phức tạp khó hiểu quang. Nàng chợt nhớ tới, tại Thủy Liêm động mới gặp lúc, Lục Cửu là cái kia trọng thương thiết bị, tiện tay ngắt lấy cỏ xỉ rêu đá, xoa bùn làm thuốc thần kỳ một màn. Có lẽ, đối vị tiên sinh này mà nói, nấu cơm cùng luyện đan, giết người cùng cứu người, vốn là một chuyện. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Thân ý cũng là sát thần, đầu bếp. Lại làm sao không thể? Quỷ Vương tử phòng bếp, so trong tưởng tượng sạch sẽ hơn, nhưng cũng giống nhau quẩn cũ kẽ. To lớn bếp lò tích đầy cho bụi, hiển nhiên đã thật lâu không có người dùng qua. Lục Cửu tìm một vòng, đừng nói mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, tận gốc hành cũng không tìm tới. Xem ra chỉ có thể tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nếu không, ta nhường Đêm Đồng đi trong thành mua. Mộ Ngàn Thương có chút băn khoăn, nàng đường đường quỷ vương, thậm chí ngay cả một bữa cơm đều chiêu đãi không được mình nam nhân. Không cần. Lục Cửu lôi kéo nàng đi đến hậu viện, quỷ vương từ xây ở Nam Cương linh mạch phía trên, phía sau núi tất nhiên có thiên tài địa bảo. Hôm nay, liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính linh thực. Hai người tới phía sau núi. Nơi này linh khí dư dả, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Tại Mộ Ngàn Thương ngạc nhiên trong ánh mắt, Lục Cửu thao tác bắt đầu. Hắn tại một chỗ trên vách đá, vẽ một khối hình như cây nấm trăm năm thạch quần thứ này ẩn chứa thổ hệ tinh hoa, nấu canh tốt nhất. Hắn tại một vùng trong hàn đàm, câu lên một đầu toàn thân ngân bạch, mọc ra râu rồng băng vậy lý này thịt cá chất ngon, vào miệng tan đi. Hắn thậm chí theo một gốc ngàn năm cổ thụ trên tán cây, rút một tổ thanh loan chim trứng, cái này trứng chim lòng đỏ trứng, là thiên nhiên kim sắc, ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ linh khí. Chỉ chốc lát sau, Lục Cửu trong tay liền xách đầy các loại tại ngoại giới đủ để cho tu sĩ đánh vỡ đầu chân quý linh tài. Mà Mộ Ngàn Thương đi theo phía sau hắn, như cái hiếu kỳ bảo, toàn bộ hành trình đều đang hỏi, đây là cái gì? Có thể ăn sao? Ăn ngon không? Cặp kia xem quen rồi sinh tử sát phạt trong mắt, giờ phút này lóe ra thuần túy quang. Lục Cửu nhìn xem nàng, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn muốn, chính là như vậy. Cái gì Nam Cương bá chủ, cái gì huyết hải thâm cửu, cũng không sánh nổi nàng giờ phút này một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Hai người xách theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn trở lại phòng bếp. Lục Cửu thuần thục nhóm lửa, thanh tẩy, cắt phối. Hắn không có sử dụng bất kỳ linh lực, liền dùng nhất giản dị tự nhiên phương thức xử lý những này linh tài. Sắc bén dao găm trong tay hắn, phản phất có sinh mệnh, băng vảy lý bị cấp tốc cạo vảy, cạo xương, cắt miếng, mỏng như cánh ve. Thanh loan trứng chim bị gõ mở, kim sắc trứng dịch tại trong chén, giống hòa tan mặt trời. Mộ Ngàn Thương an vị ở một bên trên ghế nhỏ, nâng cầm lên, lặng yên nhìn xem hắn. Nhìn xem hắn vì chính mình bận rộn bóng lưng, nhìn xem kia bay lên lượn lờ khói bếp, nghe trong không khí dần dần tràn ngập ra đồ ăn hương khí. Giờ phút này, nàng không phải quỷ vương, hắn cũng không phải thần y, liễu bọn hắn chỉ là một đôi nhất bình thường, đang vì dừng lại bữa tối mà bận rộn vợ chồng. Loại này bình thản hạnh phúc, nhưng nàng cảm thấy vô cùng an tâm, cũng làm cho nàng vô cùng say mê. Cùng lúc đó, Quỷ Vương từ thiên điện, Vạn Xúc Thần Giáo giám sát sứ, Tả Hộ Pháp Quỷ Bà đã đợi nhanh hai canh giờ. Nàng làm một cái vóc người còn xuống, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua gần đất xa trời lão hầu. Nhưng tất cả biết nàng nội tình người đều minh bạch, chương này nếp nhăn túi ra hạ, ẩn giấu đi một cái như thế nào ác độc cùng cường đại nguyên anh trung kỳ thần hồn. Trong tay nàng một cây bích ngọc xà trượng, không biết thu hoạch được nhiều ít tu sĩ tính mệnh. Người đâu? Quỷ Vương cùng cái kia họ Lâm tiểu tử, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Quỷ Bà không kiên nhẫn dùng xà trượng đập mặt đất, phát ra thành khẩn tiếng vang. Nàng bên cạnh, một gã Vạn Xúc Thần Giáo áo bào đen giáo đồ nơm nớp lo sợ trả lời, "Về che chở pháp đại nhân." Người phía dưới hồi báo nói, "Quỷ Vương cùng Lâm tiên sinh, ngay tại bếp sau bếp sau." Quỷ Bà cặp kia đục ngầu trong mắt, hiện lên một tia kinh ngạc, "Bọn hắn về phía sau chủ làm cái gì?" "Giống như là đang nấu cơm." Phúc. Quỷ Bà một ngụm vừa uống vào linh trà, trực tiếp phun tới. "Nấu cơm?" Nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Nàng đương đương Vạn Xúc Thần Giáo tả hộ pháp, nguyên anh trung kỳ cường giả, đại biểu giáo chủ đến đây hỏi tội, kết quả đối phương vậy mà tại trong phòng bếp vội vàng nấu cơm. Đây là như thế nào nhục nhã? Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? quỷ bà tức giận đến toàn thân phát run, trên mặt nếp nhăn đều chen một lượng, bọn hắn đây là hoàn toàn không có đem bản tọa, không có đem chúng ta vạn xúc thần giáo để vào mắt. Chương 117, vương tọa chi bên cạnh, khói bếp nhân gian, 3, chương 117, vương tọa chi bên cạnh, khói bếp nhân gian, 3, nàng đột nhiên đứng người lên, đằng đằng sát khí, dẫn đường. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì sơn chân hải vị. Tại áo bào đen giáo đồ dẫn đầu hạng, quỷ bà nổi giận đùng đùng hướng phía bếp sau phương hướng đi đến. Còn không có tới gần, một cố khó nói lên lời bá đạo hương khí, liền chui vào nàng cái mũi. Kia hương khí, khi thì nồng đậm như đại địa, khi thì mát lạnh như hàn tuyển, khi thì nóng bỏng như liệt dương, mấy loại hoàn toàn khác biệt hương vị, lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại kỳ dị hài hòa. Vẹn vẹn ngửi được mùi vị này, quỷ bà liền cảm giác chính mình kia đỉnh trệ nhiều năm tu vi, đều mơ hồ có một tia bung lòng dấu hiệu. Trong nội tâm nàng giật mình, dưới chân bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần. Làm nàng đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy cảnh tượng bên trong lúc, cả người đều ngây dại. Chỉ thấy trong truyền thuyết kia thần bí khó lường lắm cửu, đang buộc lên một đầu không biết rõ từ chỗ nào tìm đến phá vây váy, một tay cầm muôi lớn, một tay khống chế hỏa hầu. Trước người hắn ba miệng nồi lớn bên trong, phân biệt hầm lấy canh, sát lấy cá, xào lấy đồ ăn. Kia hành vân nước chảy xóc trào động tác, kia tinh chuẩn vô cùng gia vị thủ pháp, so với nàng thấy qua bất kỳ luyện đan đại sư, đều muốn tới cảnh đẹp ý vui. Mà cái kia sát phạt lãnh cốc, quân lâm nam cương quỷ vương mộ thiên thương, giờ phút này giống như tiểu nha hoàn như thế, khéo léo ngồi trước bếp lò, một bên châm tuổi, một bên thỉnh thoảng ăn vụng một khối nhỏ vừa ra nồi nổ miếng cá, bỏng đến thẳng ha ha khí, trên mặt lại tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Quỷ bà cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đã nói xong ma đạo cự phách, âm mưu tính toán đâu? Đã nói xong huyết hải thâm cửu, không chết không thôi đâu? Thế nào biến thành phàm tục ở giữa vợ chồng thường ngày? Khu khu. Quỷ bà nặng nề mà ho khan hai tiếng, ý đồ đánh vỡ này quỷ dị hài hòa bầu không khí. Lục Cửu quay đầu lườm nàng một cái, nhướng mày, phòng bếp trong địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Còn có, trên người ngươi kia cô thi xú vị, sẽ ảnh hưởng ta món ăn hương vị, tránh xa một chút. Quỷ bà mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Thi xú vị. Nàng tu luyện chính là vạn xúc thần giáo trăm thi công trên thân lâu dài mang theo một cỗ thi khí, cái này dưới cái nhìn của nàng là cường đại biểu tượng. Nhưng đến tiểu tử này miệng bên trong, vậy mà thành ảnh hưởng món ăn hương vị. Ngươi làm càn. Quỷ bà tức giận đến xa trượng dừng lại, mặt đất cũng nứt ra một đạo khe hở. Xuyệt. Lục Cửu làm cái thủ thế im lặng xuyệt chỉ trong nồi canh, canh thân thiết, hỏa hầu trọng yếu nhất, chớ quấy rầy. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý quỷ bà, hết sức chuyên chú cầm lấy một tô canh chén, đối thêm một chén nữa màu trắng sữa canh cá, cẩn thận từng ly từng tí thổi, đưa tới Mộ Ngàn Thương bên miệng. Đến, nếm thử mặn nhạt. Mộ Thiên Thương nghe lời mở ra miệng nhỏ, uống một ngụm. Ân. Nàng hạnh phúc híp mắt lại, thật tươi. Tươi liền uống nhiều một chút. Lục Cửu lại cho nàng đối thêm một chén nữa. Hai người ngươi một môi, ta một ngụm, không coi ai ra gì tú lên ân ái. Mà bị phơi ở một bên quỷ bà, phổi đều muốn tức nổ tung. Không nhìn. Đây là trần trụi không nhìn. Nàng lúc nào thời điểm nhận qua loại này bị quất. Lâm Cửu, Mộ Ngàn Thương. Quỷ bà nghiêm nghị rít lên, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắc sát hộ pháp cùng huyết đồ hộ pháp cái chết, các ngươi nhất định phải cho chúng ta vạn xúc thần giáo một cái công đạo. Nếu không, liền đợi đến tiếp nhận giáo chủ đại nhân lôi đỉnh chi nộ a. Lục Cửu rốt cục uống xong một ngụm cuối cùng canh, hắn buông xuống chén, lau miệng, chợt ung dung xoay người. Bàn giao. Có thể a. Hắn đi đến quỷ bà trước mặt, từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản, ném tới. Quỷ bà vô ý thức tiếp được, thần niệm thăm dò vào. Sau một khắc, sắc mặt của nàng biến vô cùng đặc sắc. Trong ngọc giản ghi chép chính là đại trưởng lão cùng hắc sát lưu đồ bí mật, ý đồ nuốt riêng huyền hỏa giám, cũng giá họa cho quỷ vương tử. Sau đó hai người liên thủ trái lại giá không vạn xúc thần giáo giáo chủ toàn bộ kế hoạch. Bên trong không chỉ có hai người mã hóa thông tin ghi chép, thậm chí còn có hắc sát vụ trộm chuyển di tài sản, chuẩn bị bắt đầu từ số không sổ sách địa đồ. Chứng cứ liên chi hoàn chỉnh, an cấp chi rõ ràng, quả thực thiên ý vô phùng. Cái này, đây không có khả năng. Quỷ bà la thất thanh. Nàng đương nhiên biết hắc sát tham lam, nhưng không nghĩ tới hắn dám chơi lớn như thế. Không có khả năng. Lục Cửu cười, hắc sát nhận chữ vật ngay tại trên tay của ta. Ngươi có muốn hay không tự mình nghiệm một nghiệm, nhìn xem đồ vật bên trong, cùng hắn báo cáo cho trong giáo, kém nhiều ít. Quỷ bà mồ hôi lạnh, trong nháy mắt liền xuống tới. Nàng không cần nghiệm cũng biết, việc này 89 phần 10 là thật. Nếu như phần này chứng cứ giao cho giáo chủ trên tay, kia hắc sát cùng huyết đồ chính là chết chưa hết tội phản đồ. Quỷ vương tử không chỉ có không qua, ngược lại có công. Mà nàng cái này đến đây hỏi tội giám sát xứ, liền thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Hiện tại, ngươi còn muốn bàn giao sao? Lục Cửu nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh, lại làm cho quỷ bà cảm thấy một hồi lạnh leo thấu xương. Người trẻ tuổi này, thật là đáng sợ. Hắn không chỉ có tính kế đại trưởng lão cùng hắc sát, thậm chí liền bọn hắn sau khi chết giá trị đều tính toán rõ rõ ràng ràng. Hắn xuất ra phần này chứng cứ, không phải đang giải thích, mà là tại cảnh cáo. Cảnh cáo nàng, cũng cảnh cáo sau lưng nàng vạn xúc thần giáo, ta có thể giết hắc sát, liền có thể xuất ra nhường hắn thân bại danh liệt chứng cứ. Hôm nay ta có thể giết các ngươi hai cái hộ pháp, ngày mai liền có thể để các ngươi toàn bộ vạn xúc thần giáo đều lâm vào nội loạn. Không, không cần. Quỷ bà khó khăn nuốt ngụm nước bọt, kia cỗ phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì. Việc này là bản tọa lỗ mãng. Ta cái này trở về, hướng giáo chủ đại nhân. Chi tiết bẩm báo. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này, rời cái này so ma quỷ còn đáng sợ hơn nam nhân xa một chút. Chờ một chút. Lục Chín lại gọi ở nàng. Dừng. Lâm tiên sinh còn có gì phân phó? Quỷ bà thanh âm đều đang phát run. Lục Cửu cầm lấy nồi muối, theo trong nồi múc một muỗng nóng hổi, còn bốc lên bọt nồng canh, đưa tới trước mặt nàng. Đến đều tới, uống chén canh lại đi. Quỷ bà nhìn xem chén kia nóng hôi hổi, mùi thơm nước muối canh, lại cảm giác chính mình giống như là đang nhìn một bát xuyên ruột độc dược. Uống, vẫn là không uống. Uống, là thân phục. Không uống, hôm nay sợ rằng liền đi không ra cái này phòng bếp. Cuối cùng, nàng tại Lục Cửu kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt hạ, tay run run, nhận lấy chén kia canh, uống một hơi cạn sạch. Tốt, tốt canh. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại, mang theo người, chật vật chạy thủ mạng. Nhìn xem quỷ bà chạy chối chết bóng lưng, một mực không lên tiếng ngộ ngàn đường, rốt cục nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Người quá xấu rồi. Nàng trợn nhìn Lục Cửu một cái, kia phong tình, nhường Lục Cửu trong lòng nóng lên. Đối phó ác nhân, liền phải dùng ác nhân phương pháp xử lý. Lục Cửu một lần nữa ngồi trở lại bên người nàng, đưa nàng ôm vào lòng, một chén canh có thể giải quyết vấn đề, làm gì động đao động tương đâu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ quỷ vương từ tốc sát cảnh tượng, lại nhìn một chút trong ngực cười nói tự nhiên giai nhân, ánh mắt biến thâm thúy. Một bát khói lửa nhân gian, là hắn cùng nàng kết cục. Mà ván này nam cương bàn cờ vừa mới bắt đầu. Chương 118, một chén canh cùng tổng thể, một, chương 118, một chén canh cùng tổng thể, một, trong phòng bếp hư khí, nồng nặc cơ hồ tan không ra, cùng quỷ vương từ lâu dài bao phủ âm trầm túc sát, không hợp nhau. Lục Cửu làm đồ ăn cũng không phức tạp, hấp băng bảy lý, thạch quần hầm trứng chim, còn có một đạo dùng linh thực dễ cây xào làm thịt thú bẩn. Không có phức tạp gia vị, toàn bộ nhờ nguyên liệu nấu ăn bản thân ẩn chứa linh khí cùng ngon. Mộ Thiên Thương ăn đến rất chậm, cũng rất chân thành, phản phất tại nhấm nháp một cái hiếm thấy chân bảo. Mỗi một chiếc đều giống như tại đền bù đã qua 5 năm thiếu thốn bị rác. Nàng không nói lời nào, chỉ là an tĩnh ăn, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Cửu đang mỉm cười nhìn xem nàng, liền sẽ ngượng ngùng túi đầu xuống, khóe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Loại này an bình, nhường nàng say mê. Nhưng mà, an bình nhất định là ngắn ngủi. Màn đêm buông xuống đồng thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cửa phòng bếp lúc, trên mặt nàng kia phần ngưng trọng, nhường không khí đều trong nháy mắt lạnh 3 phần. Quỷ Vương, Lâm tiên sinh. Đêm đồng thanh âm có chút khàn khàn, nàng dường như tại cân nhắc tìm từ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, Táng Long cốc bên kia xảy ra chuyện. Lục Cửu vừa mới kẹp lên một khối thịt cá, chuẩn bị đặt vào Mộ Thiên Thương trong chén, nghe vậy, động tác dừng một chút. Thiết Sơn bọn hắn không phải đã quét sạch chiến trường sao? Là. Đêm đồng nhẹ gật đầu, sắc mặt lại càng thêm khó coi, bọn hắn dựa theo phân phó của ngài, kiểm kê chiến lợi phẩm, thẩm tra đối chiếu thi thể. Nhưng là, không có tìm được đại trưởng lão thi thể. Mộ Thiên Thương buông đũa xuống, cặp kia vừa mới còn dạng lấy ý cười mắt vượng, trong nháy mắt biến băng lãnh. Có ý tứ gì? Chúng ta tìm tới huyết đồ cùng quỷ bá thi thể, cũng tìm được đa số đại trưởng lão tư quân đầu mục thi thể, duy chỉ có không có hắn. Đêm đồng hít sâu một hơi, nói ra một cái càng khiến người ta kinh hãi tin tức. Thiết Sơn tại chiến trường Hải Tâm phát hiện một bộ bị thú triều phá tan thành từng mảnh thi thể kia mặc đại trưởng lão bảo phục, nhưng trải qua phân biệt, đây chẳng qua là đại trưởng lão dùng bí pháp luyện chế một bộ huyết hồn phân thân. Huyết hồn phân thân, bốn chữ này giống một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Ý vị này, bọn hắn hao tổn tâm cơ, bố trí xuống tuyệt sát chi cục, lừa giết, chỉ là một cái mồi nhử. Chân chính đại trưởng lão, từ đầu tới đuôi cũng không từng bước vào Táng Long cốc một bước. Hán, tại Quỷ Vương tử. Đêm đồng trong thanh âm mang tới một tia chính nàng cũng không từng xem xét gặp sợ hãi. Ngay tại chúng ta tập kích bất ngờ phòng luyện đan thời điểm, hắn đã lặng yên về tới chủ phòng, đồng thời khởi động từ bên trong tối cao cấp bậc cấm chế phòng ngự. Hiện tại, toàn bộ chủ phòng khu vực đã thành một tòa thùng sắt, liền một con ruồi cũng bay không đi vào. Lục Cửu lông mày rốt cục nhíu lại, hắn nhìn tính và tính tới đại trưởng lão đa nghi cùng chuẩn bị ở sau, lại không tính tới hắn có thể nhẫn tâm tới dùng hai vị nguyên anh hộ pháp cùng 3.000 tinh luyện tới làm con rơi, chỉ vì kim thiền thoát xác. Tốt một cái lao hồ ly, hắn muốn làm cái gì? Mộ Thiên Thương thanh âm lạnh đến giống băng, co đầu rút cổ tại chủ phòng, chờ bạn xúc thần giáo viện quân sao? Không. Đêm đồng lắc đầu, trên mặt hiện ra một loại hỗn tạp phẫn nộ cùng sợ hãi biểu lộ. Căn cứ chúng ta xếp vào tại đại trưởng lao bên người, vừa mới thông qua bí pháp tin tức chuyển ra ám tuyến hồi báo. Hắn điên rồi. Hắn muốn tại sau 7 ngày, tại Quỷ Vương từ đỉnh núi chính cử hành cái gọi là kế vị đại điện. Kế vị đại điện. Lục Cửu bén nhạy bắt lấy trọng điểm, hắn ở đâu ra lực lượng? Bởi vì hắn muốn như thế. Đêm đồng cắn răng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Tại Hắc Thạch Thành chi loạn bên trong, hắn không chỉ có bắt được tất cả chung với Quỷ Vương đại nhân bộ hạ, còn âm thầm cướp giật gần 10 vạn vô tội nam cương bình dân. Những người này đều bị hắn bí mật cầm tù tại chủ phong trong địa lao. Hắn muốn khởi động trôn giấu tại Quỷ Vương từ lòng đất, tòa kia bị lịch đại Quỷ Vương liệt vào cấm kỵ Cửu U suối máu trận. Cửu U suối máu trận. Nghe được cái tên này, Mộ Thiên Thương sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh, một cỗ sát ý ngập trời, không bị khống chế theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Toàn bộ phòng bếp nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, liền bếp lò bên trong thiêu đốt hỏa diễm đều đột nhiên chỉ trệ. Hắn dám? Mộ Thiên Thương một trưởng bố ở bên cạnh trên bàn đá, cứng rắn bàn đá trong nháy mắt hóa thành một miệng. Lục Cửu con ngươi co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được Mộ Thiên Thương giờ phút này tâm tình chập chờn, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nổi giận cùng căm hận. Đó là cái gì trận pháp? Hắn trầm giọng hỏi. Đây không phải là trận pháp, kia là ma đạo. Mộ Thiên Thương thanh âm đều đang run rẩy, là Quỷ Vương từ ban đầu đại tổ sư, tại rơi vào ma đạo sau, sáng tạo ra ác độc nhất cấm thuật. Nó có thể lấy 10 vạn sinh linh huyết đục cùng thần hồn làm tế thành phẩm, hội tụ thành ngập trời huyết khí cùng áp lực, cưỡng ép cọ rửa tu sĩ đạo cơ, giúp đỡ đột phá cảnh giới. Đại trưởng lão, Hắn muốn mượn này, một lần hành động xung kích hóa thần chi cảnh. Hóa thần. Lục Cửu Tâm chìm xuống dưới. Nguyên Anh cùng hóa thần, kém một chữ, lại có khác nhau một trời một vực. Một khi nhường đại trưởng lão thành công, kia đừng nói Quỷ Vương tử, toàn bộ Nam Cương đều đem sinh linh đổ thán. Không chỉ như vậy, Đêm Đồng nói bổ sung, một khi đại trận khởi động, toàn bộ Quỷ Vương tử linh mạch đều sẽ bị suối máu ô nhiễm, hoàn toàn chuyển hóa làm một tòa ma vực. Đến lúc đó, hắn chính là mảnh này ma vực duy nhất chúa tể. Tất cả chúng ta đều sẽ thành hắn ma vực bên trong chất dinh dưỡng. Thời gian chỉ còn lại 7 ngày. Địa điểm là bị tầng tầng cấm chế phong tỏa, không cách nào đến gần chủ phong. Địch nhân là một cái sắp đột phá hóa thần, đồng thời tay cầm 10 vạn cái nhân mạng tiên điên. Đây cũng không phải là một cái tự cục, đây là một cái tuyệt cảnh. Ta giết hắn. Mộ Thiên Thương trong mắt tơ máu tràn ngập, quay người liền phải lao ra. Nàng không thể chờ, chờ lâu một khắc, kia 10 vạn sinh linh liền nhiều một phần nguy hiểm. Nàng từng bước một theo trong núi thây biển máu leo ra, ngồi lên cái này vương tọa, vì cái gì không phải quyền lực, mà là bảo hộ. Nhưng bây giờ, có người muốn ở trước mặt nàng, đưa nàng tử mệnh, xem như tế phẩm. Đây là tại quét lòng của nàng. Dừng lại, một cái ấm áp tay giữ nàng lại. Là Lục Cửu. Người thả ta ra. Mộ Ngàn Thương quay đầu, cặp kia trong mắt phượng thiêu đốt lửa giận, cơ hồ muốn đem Lục Cửu thôn phệ. Nhưng mà, Lục Cửu không có thả. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng, sau đó, đem chén kia đã có chút nguội mất canh cá, một lần nữa nâng lên. Trước tiên đem canh uống. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống một chậu nước lạnh, tưới lên Mộ Ngàn Thương gần như mất khống chế cảm xúc bên trên. Người nói cái gì? Mộ Thiên Thương quả thực không thể tin vào tai của mình. Đến lúc nào rồi, hắn còn nghĩ một chén canh. Ta nói, trước tiên đem canh uống. Lục Cửu ngữ khí vẫn như cũ bình thản, hắn múc một muôi, đưa tới miệng nàng bên cạnh, không phải, liền lạnh. Chúng ta không cùng địch nhân đánh không chuẩn bị cầm, càng không thể đói bụng đi đánh trận. Đêm Đồng ở một bên, đã nhìn trận mắt hốt mồm. Chương 118, một chén canh cùng tổng thể, 2, chương 118, một chén canh cùng tổng thể, 2, nàng chưa bao giờ thấy qua, có người dám ở Quỷ Vương nổi giận thời điểm, làm ra như thế. Ly Kinh phản đạo cử động. Nàng thậm chí đã làm tốt Lục Cửu bị Quỷ Vương một trường vỗ bay chuẩn bị. Nhưng mà, trong dự đoán lôi đình chi nộ, cũng không có xảy ra. Mộ Thiên Thương nhìn xem Lục Cửu cặp kia bình tĩnh thâm thủy ánh mắt, nhìn xem hắn đáy mắt chỗ sâu kia xóa vung đi không được thương yêu, trong mắt nàng thiêu đốt hỏa diễm, một chút xíu dập tắt. Đúng vậy a, hắn ở chỗ này. Thiên, liền sập không xuống. Nàng châm mặc hé miệng, đem kia môi canh cá uống vào. Ấm áp nước canh, theo yết hầu trượt vào trong bụng, cũng giống như xua tán đi nàng đáy lòng mấy phần hàn ý Lục Cửu từng uy, nàng từng uống. Một chén canh, rất nhanh tới đáy. Hiện tại, có thể nói chuyện thế nào giết người. Lục Cửu buông xuống chén, một lần nữa giắt tay của nàng, cái tay kia, băng lãnh giống một khối băng. Hắn dùng nhiệt độ cơ thể mình, một chút xíu đem nó che nóng. Hắn chuyển hướng Đêm Đồng, ánh mắt đã khôi phục không hề bận tâm tỉnh táo. Chủ phong cấm chế phòng ngự, có phương pháp phá giải sao? Đêm Đồng đắng chắc lắc đầu, kia là sơ đại quỷ vương lưu lại tứ tượng khóa thiên trận cùng địa mạch tương liên, trừ phi có bốn vị hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ, theo bốn cái phương vị đồng thời công kích, nếu không, tuyệt đối không thể theo ngoại bộ công phá. Nội bộ đâu? Duy nhất lối vào là nằm ở chủ phong sơn bụng thông thiên đạo, nhưng trong này hiện tại tất nhiên đã bị đại trưởng lao tử trùng cùng bạn xúc thần giáo cao thủ bày ra thiên la địa võng, xông vào, không khác chịu chết. Đêm Đồng dừng một chút, nói bổ sung, hơn nữa, đại trưởng lão làm người cẩn thận, hắn tất nhiên sẽ đem kia 10 vạn tù binh an trí tại thông thiên đạo phụ cận. Chúng ta một khi cường công, hắn sẽ không chút do dự cầm những người kia làm bia đỡ đạn, sợ ném chuột vỡ bình. Lão hồ ly này, đem mỗi một bước đều tính chết. Nói cách khác, chúng ta vào không được, cũng không đánh tan được. Lục Cửu tổng kết nói, là. Đêm Đồng trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng. Vậy thì không tiến vào. Lục Cửu đống nhiên cười. Đêm Đồng cùng Mộ Ngàn Thương đều ngây ngẩn cả người. Không đi vào. Ai nói cứu người, nhất định phải tiến vào. Lục Cửu đi đến cửa phòng bếp, nhìn phía xa tòa kia bị màu xám sương mù bao phủ chủ phòng, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Đại trưởng lao kế hoạch, nhìn như thiên ý vô phùng, nhưng hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Sai lầm gì? Mộ Ngàn Thương nhịn không được hỏi. Hắn quá ỷ lại tòa kia cửu u suối máu trận. Lục Cửu đầu ngón tay tại trên khung cửa nhẹ nhàng đập, hắn coi là chỉ cần đại trận một thành, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên tất cả bố trí của hắn đều là vây quanh như thế nào thủ như thế nào kéo tới 7 ngày sau đó. Mà chúng ta liền phải tại hắn đắc ý nhất địa phương cho hắn một kích chí mạng. Lục Cửu quay đầu, nhìn về phía hai người. Chỉ cần phá tòa kia suối máu trận, hắn tất cả mưu đồ đều đem tan thành bọt nước. Một cái đã mất đi hy vọng tiên điên, so một đầu nhốt ở trong lồng lão hổ, thân thiết đối phó được nhiều. Thật là, chúng ta căn bản là không có cách tới gần chủ phòng, lại như thế nào phá trận? Đêm Đồng hỏi mấu chốt. Ai nói phá trận, nhất định phải tới gần? Lục Chín hỏi lại. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Muốn phá này cục, chỉ cần hai bước. Thứ nhất, rút tuổi dưới đáy nổi. Ánh mắt của hắn rơi vào Mộ Ngàn Thương trên thân, suối máu trận lấy oán lực cùng huyết khí làm dẫn. Hóa lực có thể tinh hóa, huyết khí có thể nuốt phệ, mà thế gian này có một loại lực lượng có thể đồng thời làm được hai điểm này. Mộ Thiên Thương con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng trong nháy mắt minh bạch Lục Cửu ý tứ. Sinh tử chi lực, Lục Cửu kia dung hợp sinh cùng tử kỳ dị lực lượng, chính là cái loại này tà môn trận pháp lớn nhất khắc tinh. Không sai, Lục Cửu nhìn ra ý nghĩ của nàng, lực lượng của ta có thể khắc chế nó, nhưng là bằng vào ta tu vi hiện tại, mong muốn cách một tòa tứ tượng khóa thiên trận đi tịnh hóa một tòa từ 10 vạn sinh linh cấu trúc suối máu, còn xa xa không đủ. Ta cần một cái máy quyết đại. Máy quyết đại. một cái có thể đem ta thần niệm cùng sinh tử chi lực tăng phúc gấp trăm lần, cũng đem nó tinh chuẩn bán ra tới suối máu trận hạch tâm môi giới. Lục một ánh mắt nóng rực lên, mà cái này môi giới toàn bộ quỷ vương tử chỉ có một cái. Mộ Ngàn Thương hô hấp đều dừng lại, nàng biết Lục Cửu nói là cái gì. Quỷ vương tử truyền thừa thánh vật, chấn áp địa mạch hạch tâm, dưỡng hồn ngọc thủy, cái này mới là Lục Cửu chân chính át chủ bài, cũng là hắn có can đảm đối mặt cái này tuyệt cảnh chỗ dựa lớn nhất. Đêm thâm trầm như mực, quỷ vương tử nghị sự đại điện đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí lại đè nén để cho người ta thở không nổi. Lục Cửu ngồi nguyên bản thuộc về đại trưởng lão vị trí bên trên, trước người phủ lên một trường to lớn quỷ vương tử bản đồ địa hình. Mộ Thiên Thương đứng tại hắn bên cạnh thân, vẻ mặt lạnh lùng. Phía dưới, Đêm Đồng, Hổ Điên trưởng lão, Luyện Đan sư Lưu trưởng lão cùng mấy tên vừa mới ngược lại lập công chuộc tội đường chủ, phân loại hai bên, thần sắc trang nghiêm. Đây cũng là quỷ vương tử bây giờ tất cả hạch tâm lực lượng. Tình huống chính là như vậy. Lục Cửu ngón tay tại trên địa đồ tòa kia bị trọng điểm tiêu ký đi ra chủ phong bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong vòng 7 ngày, chúng ta nhất định phải tìm tới dưỡng hồn ngọc thủy, cũng mượn nhờ lực lượng của nó theo ngoại bộ tan rã cửu lưu suối máu trận. Nếu không, thần tiên khó cứu. Hổ Điên trưởng lão chính là trước đó bị Lục Cửu chỉ điểm một chút tình chấp pháp đường đường chủ. Hắn tính tình cương liệt, giờ phút này cái thứ nhất đứng dậy, ôm ôm nói: Lâm tiên sinh, ta là người thô hảo, không hiểu cái gì trận pháp. Ngài cứ việc nói thẳng, muốn chúng ta thế nào làm? Liền xem như đao sơn biển lửa, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Xông vào là hạ hạ kế sách. Lục Cửu lắc đầu, đại trưởng lão đã dám đi này hành vi người tiên, tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chủ phong bên trên, ngoại trừ hắn tử trung, chỉ sợ còn có vạn xúc thần giáo ẩn giấu cao thủ. Chúng ta chút người này tay, xông đi lên chính là chịu chết. Trong lòng mọi người run lên, vừa mới giấy lên mấy phần huyết khí, lại bị tới tắt. Cho nên, tại cầm tới dưỡng hồn ngọc thủy trước đó, chúng ta muốn làm một chuyện khác. Lục Cửu ánh mắt đảo qua đám người, cho hắn tìm một chút phiền toái, nhường hắn không rảnh an an ổn ổn mà chuẩn bị hắn kế vị đại điện. Hắn nhìn về phía luyện đan sư Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão? Tại. Lưu trưởng lão liền vội vàng tiến lên một bước. Cải tiến bản tam thi nao thần đan giải dược, có thể đại lượng luyện chế sao? Có thể. Lưu trưởng lão kích động nói rằng, Lâm tiên sinh đan phương có thể xưng thần lai chi bút, không chỉ có dược hiệu càng mạnh, hơn nữa sử dụng dược liệu cũng không phải cái gì hy thế kỳ chân, bằng vào chúng ta phòng luyện đan dự trữ, trong vòng 3 ngày, đủ để luyện chế ra 500 phần. Không đủ. Lục Cửu lắc đầu, ta muốn không phải 500 phần, là 3000 phần. Hơn nữa, ta không cần giải dược. Đám người sững sờ. Chương 118, một chén canh cùng tổng thể, 3, chương 118, một chén canh cùng tổng thể, 3, chỉ thấy Lục Cửu nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, ta muốn ngươi tại đan phương này bên trong, lại thêm một vị thuốc. Vị này thuốc sẽ không giải trừ thi trùng khống chế, nhưng sẽ ở ăn vào đan dược sau 7 ngày, nhường thi trùng lâm vào ngắn ngủi cuồng bạo. Ta muốn để những cái kia bị khống chế người, tại đại trưởng lão kế vị đại điện ngày đó, cho hắn đưa lên một món lễ lớn. Lưu trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt đã theo kính nể biến thành kính sợ. Rút tuổi dưới đáy nổi, mượn đao giết người. Một chiêu này, quá độc ác. Thuộc hạ minh bạch. Lưu trưởng lão linh mệnh, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đêm Đồng. Lục Cửu lại nhìn về phía Đêm Đồng. Có thuộc hạ. Lục Cửu đem một cái ngọc giản đưa cho nàng, trong này là hắc sát cùng đại trưởng lão cấu kết toàn bộ chứng cứ. Ngươi lập tức thông qua Bách Hiểu lâu con đường, đem phần này đại lễ đưa đến vạn xúc thần giáo giáo chủ trên tay. Nhớ kỹ, phải dùng nhanh nhất, làm người khác chú ý nhất phương thức. Đêm Đồng tiếp nhận ngọc giản, trong nháy mắt minh bạch Lục Cửu ý đồ. Đây là muốn ly gián vạn xúc thần giáo cùng đại trưởng lão vốn là yếu ớt liên minh. Giáo chủ trời sinh tính đa nghi, nhìn thấy phần này chứng cứ, coi như không tin, cũng tất nhiên sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Còn có cái này, Lục Cửu lại lấy ra mấy phong thư văn kiện, chính là từ đại trưởng lão trong nhận chứa đồ tìm tới, hắn cùng cái khác mấy cái nam cương nhị lưu tông môn âm thầm cấu kết mật tín. Đem những này đồ vật cũng cùng nhau tiết lộ ra ngoài. Ta muốn để đại trưởng lão tại trong vòng 7 ngày trở thành toàn bộ nam cương cô gia quả nhân. Một cục đá hạ bà con chim. Mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn xem cái kia ngồi trên đế, thần tình lạnh nhạt, trong lúc nói cười liền bố trí xuống tầng tầng sắt cục thanh niên, lần thứ nhất khắc sâu hiểu được, cái gì gọi là bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Hồ Điên trưởng lão. Lục Cửu cuối cùng nhìn về phía Hồ Điên. Tại. Ngươi lập tức lên, chỉnh hợp tất cả có thể động dụng lực lượng, bao quát vừa mới đầu hàng những người kia. Ta muốn ngươi đem bọn hắn chế tạo thành một chi chân chính đội cảm tử. Lục Cửu ánh mắt biến sắc bén, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, sau 7 ngày, ta muốn nhìn thấy một chi có thể cùng đại trưởng lão tứ quân chính diện chống lại thiết quân. Là. Hồ Điên trong mắt chiến ý hừng hực, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ đều đâu vào đấy bố trí đi. Toàn bộ quỷ vương tử như là một đại tinh vi cỗ máy chiến tranh, bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lại. Đám người lui ra sau, đại điện bên trong chỉ còn lại Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương hai người. Giữa hồn ngọc thủy ở nơi nào? Lục Cửu hỏi. Mộ Thiên Thương trên mặt hiện ra một vẻ ngưng trọng, tại quỷ vương tử cấm địa, lịch đại quỷ vương nghỉ ngơi chỗ, vạn cổ an nghỉ lăng. Vạn cổ an nghỉ lăng. Ân. Mộ Ngàn Thương nhẹ gật đầu, nơi đó là quỷ vương tử linh mạch đầu nguồn, cũng là hạch tâm nhất địa phương. Mỗi một thời đại quỷ vương khi tọa hóa về sau, đều sẽ đem chính mình một sợi tàn hồn cùng suốt đời tu vi, dung nhập lăng bên trong anh linh điện cộng đồng bảo hộ lấy viên kia dưỡng hồn ngọc thủy. Nói cách khác, chúng ta phải đối mặt là lịch đại quỷ vương tàn hồn. Lục Cửu chân mày cau lại. Không hoàn toàn là. Mộ Ngàn Thương lắc đầu, anh linh điện bảo hộ người chỉ có một vị, kia chính là ta sư phụ, đời trước quỷ vương. chỉ có đạt được nàng tán thành, khả năng lấy được dưỡng hồn ngọc thủy. Sư phụ của ngươi? Lục Cửu có chút ngoài ý muốn. Nàng là một cái rất cố chấp người. Ngộ Ngàn Thương ánh mắt có chút phức tạp, nàng lúc trước đem Ủy Vương chi vị chuyển cho ta, lớn nhất tâm nguyện chính là để cho ta chặt đứt Trần Duyên, nhất tâm hướng đạo, dẫn đầu Quỷ Vương từ đi về phía Huy Hoàng. Nàng nếu là biết ta, nàng không có nói tiếp, nhưng Lục Cửu đã hiểu. Đời trước Quỷ Vương chỉ sợ sẽ không ưa thích hắn cái này Trần Duyên, nàng sẽ tán thành ta. Lục Chín nắm chặt tay của nàng, ngựa khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Ngộ Ngàn Thương nhìn xem hắn, lo âu trong lòng không hiểu tiêu tán rất nhiều. Đúng vậy a, nam nhân này luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Chúng ta lúc nào thời điểm đi? Hiện tại. Lục Cửu đứng người lên, đêm dài lắm mộng. Vạn Cổ An nghỉ lăng ở vào Quỷ Vương từ phía sau núi chỗ sâu nhất. Nơi này không có âm trầm quỷ khí, ngược lại linh khí dư dả, tựa như tiên cảnh. Một tòa cổ phát cửa đá lặng lặng đứng sừng sững ở trong sân gốc. Trên cửa đá khắc lấy bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn: Vạn Cổ An Nghỉ. Mộ Thiên Thương đi tới cửa trước, bước ra một giọt tinh huyết gảy tại trên cửa đá. Tinh huyết dung nhập cửa đá, phát ra một hồi ánh sáng nhu hòa. Nặng nghề cửa đá chậm rãi hướng hai bên mở ra. Phía sau cửa là một đầu từ bạch ngọc lát thành đường hành lang, hai bên trên vách tường điểm đèn trong đèn đuốc chập chờn, chiếu rọi ra một vài bức minh họa. Minh họa bên trên ghi chép Quỷ Vương từ lịch đại tiền bối công tích vĩ đại. Lục Cửu cùng Mộ Ngàn Thương sóng vai đi ở trong hành lang, bầu không khí có chút tiến tĩnh. Sư phụ ta, nàng kỳ thật đối với ta rất tốt. Mộ Ngàn Thương bỗng nhiên mở miệng phá vỡ trầm mặc: 5 năm trước ta vừa tới nơi này bị người đuổi giết, là nàng đã cứu ta. Nàng dạy ta tu hành, dạy ta quyền yêu, đem ta theo một cái gì cũng đều không hiểu nữ hải từng bước một nâng lên Quỷ Vương chi vị. Nhưng nàng cũng đối với ta rất nghiêm khắc. Mộ Ngàn Thương ngữ khí có chút xa xút, nàng thường nói là vua người tất nhiên nhận nó trọng lượng, phải gãy tình. Chính nàng chính là trung thân chưa gả, một đời cô độc. Lục Cửu có thể tưởng tượng kia là một cái như thế nào cao ngạo thanh lãnh nữ tử, cho nên nàng không hy vọng ta dẫm vào nàng vết xe đổ. Nàng hy vọng ta có thể trở thành một cái so với nàng hợp cách hơn, cường đại hơn Quỷ Vương. Mộ Ngàn Thương dừng bước lại, quay đầu nhìn Lục Cửu, cặp kia mỹ lệ trong mắt phượng mang theo một tia khẩn cầu: chờ một chút, bất luận nàng nói với ngươi cái gì, ngươi không cần cùng với nàng nhau nhau, được không? Nàng sợ hãi Lục Cửu kiêu ngạo sẽ cùng sư phụ cố chấp xảy ra xung đột. Lục Cửu nhìn xem nàng kia thận trọng bộ dáng, trong lòng tê dần, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Yên tâm, hắn hôn một cái trán của nàng: ta không phải đến cãi nhau, ta là tới thấy gia trưởng. Mộ Thiên Thương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Đường hành lang cuối cùng là một tòa to lớn cung điện dưới đất. Cung điện trung ương đứng sừng sững lấy một tòa bạch ngọc đài cao, trên đài cao lơ lửng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trắng muốt, tản ra nhu hòa vầng sáng ngọc thạch. Đó chính là dưỡng hồn ngọc thủy. Mà tại đài cao trước đó, một đạo nửa trong suốt người mặc cung trang nữ tử thân ảnh đang đưa lưng về phía bọn hắn, đứng bình tĩnh lấy. Nàng liền như thế đứng đấy, lại tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí độ, dường như cùng cả tòa cung điện đều hòa thành một thể. Người đã đến. Nữ tử kia chậm rãi xoay người, mặt mũi của nàng cùng Mộ Ngàn Thương giống nhau đến 7 phần, chỉ là càng lộ vẻ thành thục cùng uy nghiêm. Ánh mắt của nàng như hai cái sâu không thấy đáy giếng cổ, nhìn không ra hỉ nộ. Sư phụ. Mộ Ngàn Thương tiến lên một bước, cung kính thi lễ một cái.